Chương 332, khẩn cấp an bài Trung Thúc, ngươi làm gì hả? Ta vẫn còn ở đi học nữa. Tô Chỉ Nghiên không hiểu ra sao, vừa bực mình vừa buồn cười hướng phía Trung Hạo hỏi. Trung Hạo nghe vậy, lập tức gấp giọng nói ra: "Tiểu thư, Tô phủ xảy ra chuyện, phủ chủ cùng phu nhân đều đã bị Long Đằng mật điệp bắt đi, ngươi nhanh trốn đi, trốn được càng xa càng tốt." Tô Chỉ Nghiên sau khi nghe được, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cha mẹ ta bị bắt, vẫn là Long Đằng mật điệp. Làm phủ chủ Thiên Kim, Tô Chỉ Nghiên tự nhiên đối với liên minh bên trong các loại cơ cấu có hiểu biết, bởi vậy vừa nghe đến Long Đằng mật điệp về sau, nàng hoàn toàn cũng ngớ ngẩn. "Đừng nhiều lời, ta trước tiên dẫn ngươi đi một cái địa phương bí ẩn trốn đi, chờ tối nay ta cùng lão đại bọn họ thương lượng một chút, nhìn xem an bài thế nào tiểu thư ngươi chạy ra Nam Giang phủ." Trung Hạo vừa nói, một mặt lôi kéo Tô Chỉ Nghiên phi tốc mà đi. Tô Chỉ Nghiên dù sao xuất thân bất phàm, đột ngột gặp phải đại nan, trong lòng vậy mà không hoảng hốt chút nào, tương đối chấn định đi theo Trung Hạo vội vàng mà đi. Cầm Tô Chỉ Nghiên an bài đến một cái địa phương bí ẩn về sau, Trung Hạo lập tức quay trở về Tô phủ. Lúc này, tứ đại kim cương bên trong ba người khác cũng đã nghe hỏi mà tới. Tìm ở giữa căn phòng bí ẩn về sau, Trung Hạo bọn người bắt đầu thương nghị. Phủ chủ cùng phu nhân đã bị áp hướng về kinh sư, chúng ta nếu là tự tiện hành động, không chỉ có cứu không ra người, ngược lại còn khả năng hại phủ chủ cùng phu nhân, hiện tại việc cấp bách là cầm tiểu thư đưa tiễn. Trung Hạo nhìn Phương Duệ bọn người một chút về sau, trước tiên mở miệng nói ra: "Không tệ, lấy tiểu thư dung mạo, một khi rơi vào đám kia Long Đằng mật điệp trong tay, chỉ sợ." Phương Duệ nghe vậy, nhẹ gật đầu, chỉ bất qua câu nói kế tiếp, hắn lại không có nói tiếp. Những người khác tự nhiên cũng biết Phương Duệ trong lời nói ý tứ, Long Đằng mật điệp người, có thể tính không lên hàng tốt gì, có một số việc, không cần nhiều lời, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. "Tứ đệ, ngươi từ trước đến nay đa mưu túc trí, ngươi tới bắt chủ ý đi." Bốn kim cương bên trong lão đại Miêu Liệt, hướng phía Phương Duệ gật đầu ra hiệu đạo. Phương Duệ cũng không chối từ, lập tức trầm giọng nói: "Hiện tại, chúng ta hàng đầu làm là cam đoan tiểu thư an toàn, không bị Long Đằng mật điệp tìm tới. Mặt khác, chúng ta nhất định phải lập tức liên hệ Diệp sư, lấy Diệp sư thần kỳ, nói không chừng còn có thể thay đổi chuyện này." Đám người nghe vậy, lập tức liên tục gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn vừa mới cũng nghĩ đến Diệp Minh. Tất nhiên mọi người không có cái khác ý kiến, vậy chúng ta bốn người bắt đầu chia công, nhị ca cùng Long Đằng mật điệp chiếu qua mặt, liền lưu tại trong phủ tọa trấn, vạn nhất có biến cố gì, cũng có thể kịp thời xử lý. Phương Duệ nói, ánh mắt nhìn về phía Trung Hạo. Trung Hạo nhẹ gật đầu, đồng ý. Chợt, Phương Duệ lần nữa nhìn về phía Miêu Liệt, âm thanh vang lên: "Đại ca, phụ chủ cùng phu nhân bị áp hướng kinh sư, tuy nói kinh sư trong có Viễn Sơn công bọn người ở tại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Viễn Sơn công bọn người có nguyện ý hay không trông nom phụ chủ, chỉ sợ rất khó nói rõ. Cho nên đến, làm phiền đại ca đi chuyến kinh sư, mang lên chút ít chân ngoạn dị bảo loại hình, trên dưới chuẩn bị một phen, nhìn xem có thể hay không làm phụ chủ khơi thông thoáng một phát." Miêu Liệt nghe vậy, đống nhiên đứng lên. "Tứ đệ nói rất đúng, việc này ta nghĩa bất dung tử." Phương Duệ sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt bắn về phía Liêu Tân. "Tam ca nhiệm vụ nặng nhất, phủ chủ hoạch tội nguyên nhân, nói tới nói lui, hay là bởi vì Đô gia. Trên thực tế không ai nghĩ tới Đô gia vậy mà lại là kinh đảo đế hậu nhân, cho nên Đô gia bên này bất kỳ gió thổi cỏ lay đều cần Tam ca nhìn chăm chăm." Liêu Tân yên lặng nhẹ gật đầu, nện xuống bộ ngực của mình. "Về phần liên hệ Diệp sư sự tình, liền giao cho ta, ta một hồi liền chạy tới bản thành đi." Chương 333, theo 10 vạn năm trước mà đến bản thành, Lôi phủ. Diệp Minh vừa mới tỉnh ngủ, lập tức liền bị Lôi Vạn Lý ôm ra ngoài. Đặt tới đại sảnh về sau, phong trần phó phó, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Phương Duệ, nhất thời nhảy vào Diệp Minh tầm mắt. Diệp Minh sau khi thấy, kinh ngạc hỏi: "A, ngươi không phải mới tính bàn a?" Lúc này, Phương Duệ đã bỗng nhiên đứng lên, sau đó quỳ xuống: "Diệp sư, khẩn cầu ngài mau cứu phủ chủ đi." Nói, Phương Duệ đã nghẹn ngào không thôi, lời nói đều không nói được. "Bản bảo bảo đại đồ đệ, hắn thế nào?" Diệp Minh nghe xong, càng là kinh ngạc. Một bên Lôi Vạn Lý nhìn thấy Phương Duệ thần sắc, ngắt lời nói ra: "Diệp Minh, Tô phủ chủ bị Long Đằng mật điệp bắt đi, nghe nói là bởi vì Đô gia sự tình." "Đúng, Đô gia là sơ đại minh chủ kinh đảo đế hậu nhân, hiện tại người Đô gia đã bẩm báo Minh tông phủ chủ bị phán án mưu nghịch, phạm thượng tội, chính áp hướng về kinh sư." Phương Duệ lắng xuống thoáng một phát tâm tình, nói tiếp: "Tuy nhiên Phương Duệ cùng Lôi Vạn Lý đều đã nói ra sự tình mọi nguồn, nhưng Diệp Minh vẫn như cũ nghe không hiểu ra sao. Kinh đảo đế, hắn là ai a? Đô gia là bản bảo bảo ăn hết, cái kia Long Đằng mật điệp, dựa vào cái gì muốn bắt đi bản bảo bảo đại đồ đệ?" Phương Duệ cùng Lôi Vạn Lý liếc nhau về sau, giải thích: "Vạn giới liên minh bắt nguồn từ 10 vạn năm trước, người sáng lập là Kinh Đảo Đế Đỗ Vô Trần, nghe nói người này là cái gì Thương Lan Đại Lục nhân thị, phụ mệnh gây dựng Vạn giới liên minh. Kinh Đảo Đế tại vị 100 năm, sau đó đi theo tổ thần ngoại vực, minh chủ vị trí liền truyền cho hắn đích tôn phủ Quang Đế Đỗ Dật Kiệt, sau đó, minh chủ vị trí liền thay đại bởi người Đỗ gia làm đảm nhiệm. Về sau, liên minh ngày càng suy sụp, nắm trong tay lãnh địa cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại có Tinh Vân Tinh Hệ, thì có bộ phận người Đỗ gia di chuyển đến Úy Lăng ngôi sao kinh sư định cư, chỉ bất quá không ai nghĩ tới, Nam Giang Đỗ gia, vậy mà cũng là Kinh Đảo Đế hậu nhân." Nghe được Phương Duệ cùng Lôi Vạn Lý, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cổ quái thần sắc. "Thương Lan Đại Lục, Đỗ Vô Trần, đây không phải là nguyên thân trong trí nhớ cái kia Chân Vũ Thánh Địa bát trưởng lão Đỗ Vô Trần nhà, còn có Đỗ Vô Trần tôn tử Đỗ Dật Kiệt, càng là nguyên thân tiểu đồng bọn. Đây đều là chuyện gì, chẳng lẽ bản bảo bảo cô thân thể này lại là theo 10 vạn năm trước xuyên việt tới đây?" Tại Diệp Minh nguyên thân trong trí nhớ, cái gì Đỗ Vô Trần, Đỗ Dật Kiệt đều nhận biết. Hai bên kết hợp sau một chút, Diệp Minh trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Cổ thân thể này nguyên chủ nhân Diệp Minh, theo 10 vạn năm trước Thương Lan đại lục chuyển kiếp đến Úy Lam ngôi sao, mà hắn lại từ địa cầu xuyên việt đến Úy Lam ngôi sao, sau đó chiếm cứ cổ thân thể này. Như thế nói đến, hệ thống ban bố chủ tuyến nhiệm vụ chính là để cho ta trở lại Thương Lan đại lục. Bất quá, giống như ban đầu cái kia Diệp Minh, bối cảnh khá cường đại a. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh bên tai lại truyền tới phương duệ âm thanh. Diệp sư, ngài có thể cứu ra phụ chủ sao? Diệp Minh lấy lại tinh thần, hướng phía phương duệ nhẹ gật đầu. Mới tính bản, ngươi yên tâm, kia cái gì long đẳng mật điệp dám bắt bản bảo bảo đại đô đệ, bản bảo bảo nhất định sẽ cho bọn hắn để mắt. Âm thanh rơi xuống, phương duệ lập tức vui mừng quá đỗi. Nói thật, bây giờ Diệp Minh ở trong mắt phương duệ đã là thần tiên nhất lưu nhân vật, ngay cả long đẳng mật điệp cái này khủng bố tới cực điểm thế lực cũng không sánh nổi Diệp Minh. Bởi vậy, hắn vừa nhìn thấy Diệp Minh đáp ứng, nhất thời không kìm được vui mừng. Bản bảo bảo hiện tại liền dẫn ngươi đi Nam Giang phủ. Diệp Minh nói, đã ngẩng đầu đi ra đại sảnh. Phương duệ thấy thế, lập tức đi theo. Chợt, Diệp Minh thân hình nhất động, đống nhiên phụ không. Dưới chân của hắn, trong nháy mắt xuất hiện hai cái mang theo lửa nóng hừng hực viên luân. Chương 334, Mama, ta nhìn thấy siêu nhân xem bản bảo bảo vô địch phong hỏa luân. Diệp Minh dẫm lên phong hỏa luân, một cái nhấc lên phương duệ, bèo một cái phá không mà đi. Lôi bạn Lý ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh cứ như vậy biến mất trên không trung, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Diệp Minh là Na Cha? Suy nghĩ một chút, Lôi bạn Lý nhịn không được cười lên, đẩy ná ý nghĩ của mình. Na Cha hàng ngũ chỉ là hư vô mờ mịt thần thoại truyền thuyết, Diệp Minh thế nhưng là sống sờ sờ người. Chỉ là Diệp Minh tại sao lại toàn bộ phong hỏa luân tới? Lắc đầu về sau, Lôi bạn Lý dạo bước bay trở về tới gian phòng. Trong hư không, Diệp Minh dẫn theo phương duệ, giống như chớp giật phá vỡ trời cao. Nghe bên tai truyền đến hô hô phong thanh, phương duệ tại cúi đầu nhìn xuống dưới, cả người trong nháy mắt bị hủ mồ hôi lạnh tràn trề. Cái này mẹ nó bay quá cao, liên vân tầng đều ở đây dưới lòng bàn chân. Diệp sư, ngài, ngàn vạn nắm chặt. Phương duệ nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra, nhưng mới vừa mở to miệng, một cỗ vô số của phòng nhất thời gào thét lên hướng phía trong miệng hắn dội thẳng mà đến. Cũng may mắn phương duệ là dẫn khí cảnh võ giả, nhục thân cường độ đã có thể so với phi cơ, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm bị khí lưu cấp xé thành mảnh nhỏ. Kỳ hỉ, mới tính bản, ngươi thật là nhát gan. Diệp Minh sau khi nghe được, kỳ hỉ nở nụ cười. Phương duệ nghe vậy, trợn trắng mắt, im lặng đến cực điểm. Này làm sao có thể để nhát gan đâu? Mặc kệ đổi thành người nào, đột nhiên xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét, ai sẽ không sợ? Lại nói võ giả tuy nhiên cũng có thể nương tựa theo nhẹ nhàng võ kỹ, ngự không phi hành, nhưng này chỉ là tại tầng trời thấp phi hành, độ cao tuy nhiên 1-2 chục mét thôi. Dáng vẻ này Diệp Minh như vậy biến thái, trực tiếp cùng phi cơ mở dạng. Đang lúc nói chuyện, một khung phi cơ gào thét mà qua. Diệp Minh thấy thế, lập tức khương phục. Phá phi cơ, ngươi cho rằng bản bảo bảo bay nhưng mà sao? Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh bản chân phong hỏa luân lập tức điên cuồng gia tốc, giống như hỏa tiễn tiếng oanh minh, đột ngột truyền ra. Chợt, Diệp Minh bản chân phong hỏa luân phun ra hai đạo thật dài hỏa diễm. Siêu, thật giống như hỏa tiễn. Diệp Minh cùng Phương Duệ hai người tại tiếng xèo xèo bên trong nháy mắt vượt qua vừa mới chiếc phi cơ kia. Vượt qua phi cơ một đầu về sau, Diệp Minh trên không trung đông nhiên ngoặt một cái, hắn hướng phía phi cơ mà đi. Hì hì hì, mọi người tốt. Diệp Minh lái phong hỏa luân, một tay nhấc lấy Phương Duệ, hắn mỗi khi đi qua phi cơ một cánh cửa sổ, liền hướng phía cửa sổ lung lay tay nhỏ. Trong máy bay, không ít hành khách có đang nhắm mắt dưỡng thần, có đang chuyên tâm dồn trí nhìn xem trong tay tạp chí loại hình. Một đứa bé trai đang tại ghé vào trên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xanh ra trời. Đông nhiên ở giữa, Diệp Minh thân ảnh theo bên cửa sổ hiện lên, hướng phía Tiểu Nam Hải cơ cơ tay nhỏ. Tiểu Bảo Bảo ngươi tốt. Cái kia Tiểu Nam Hải trong nháy mắt sợ ngây người. Sửng sốt một lát sau, hắn âm thanh kêu to lên. Mama, ta nhìn thấy siêu phàm bảo bảo. Hắn ngay tại phi cơ ở ngoài. Âm thanh rơi xuống, thằng bé trai Mama che miệng yêu kiểu cười. Bảo bảo, siêu phàm cái gì? Chỉ là sinh hoạt tại truyền hình. Lời còn chưa dứt, Mama thấy được ngoài cửa sổ Diệp Minh. Nàng trợn trắng mắt, nghẹn nào kêu sợ hãi. Trời ạ, thật có siêu phàm. Không không không, không phải siêu phàm, là thần tiên. Thanh âm của nàng truyền ra, trên máy bay không ít hành khách đã nhíu mày. Nhưng không chờ bọn hắn mở miệng, lại có không ít người nghẹn nào. Ta thi, ta thấy được cái gì? Ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Thần tiên, trên đời này thật có thần tiên, hắn tại giống chúng ta chào hỏi đây. Không, đây là tiên đồng, thật là đẹp tiên đồng, ta nhịn chết hắn. Đây không phải là thật, cái này nhất định không phải thật, làm một cái thờ phụng dưới đế thành kính giáo đồ, ta không tin Úy Lam ngôi sao sẽ có thần tiên. Trong nháy mắt, cả tòa trong máy bay hành khách, vang một tiếng, giống như là vỡ tổ tựa như. Chương 335, các ngươi, một cái đều trốn không thoát hết thảy đều lộn xộn, trong máy bay loạn thành một bầy. Mỗi người đều ở đây kêu la om sòm, ghé vào trước cửa sổ. Cái này ban ngày, ngay tại vạn mét trên bầu trời, phi cơ ở ngoài lại xuất hiện đứa con nít thân ảnh, còn hướng lấy bọn hắn chào hỏi. Trên máy bay tiếp viên hàng không nhóm đang không ngừng an ủi một đám hành khách, không chút nào không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến cuối cùng ngay cả cơ trưởng đều bị kinh động đến. Chỉ bất quá kịp thời dài nhìn thấy phi cơ bên ngoài Diệp Minh, hướng phía hắn thẻ lưỡi, làm một nhăn nhó về sau, nhất thời lộ ra một bộ thấy quỷ bộ dáng. Hắn không thể tin xoa xoa hai mắt, đã thấy Diệp Minh vẫn như cũ còn hướng lấy hắn làm mặt quỷ. Cơ trưởng chớp mắt, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Phi cơ ở ngoài, Diệp Minh nhìn thấy cơ trưởng mềm nhũn ngã xuống, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc đến. A a a, bản bảo bảo tựa hồ đem bọn hắn dọa cho lấy. Suy nghĩ một chút, Diệp Minh hướng phía phi cơ phất phất tay. Gặp lại. Âm thanh rơi xuống, phong hỏa luân trong nháy mắt gia tốc. Thật dài hỏa diễm phun ra. Diệp Minh dẫn theo Phương Duệ, vèo một cái, liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem phi cơ lắc tại phía sau cái mông. Phương Duệ mắt thấy mới vừa hết thảy, trong lòng đã giống như có mấy bạn thảo ni mã vui mừng nhanh lao nhanh qua. Diệp sư, hắn thực sự là tinh địch. Nghĩ nửa ngày, Phương Duệ đều không thể tìm ra từ ngữ để hình dung Diệp Minh, cuối cùng đành phải đổ cho tinh địch hai chữ. Phong hỏa luân tốc độ cần phải so với phi cơ nhanh nhiều, Diệp Minh chỉ dùng nửa giờ, liền đạt tới Nam Giang phủ cảnh nội. Nửa canh giờ này, còn bao gồm Diệp Minh vừa mới đang đùa bỡn trong máy bay hành khách, tiêu hao bộ phận kia thời gian. Trên thực tế, Diệp Minh nếu là toàn lực người đi đường, chỉ sợ chỉ cần mười mấy phút, liền có thể đến Nam Giang phủ. Tìm đúng Tô phủ vị trí về sau, Diệp Minh vèo một cái, trực thoăn mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền đạt đến Tô phủ bầu trời, chợt đống dưng hạ xuống. Hai chân vừa mới chạm đất, Phương Duệ chợt cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Muốn ta Phương Duệ, đường đường thần toán thiên vương, tại Nam Giang phủ cũng coi như được là đại nhân vật, lại không nghĩ rằng, có sớm một ngày, vậy mà lại bị dọa đến chân đều như nhũn ra. Phương Duệ lắc đầu, cảm thấy cười khổ không thôi. Diệp Minh cùng Phương Duệ hai người xuất hiện, để cho tọa trấn Tô phủ Trung Hạo kích động không thôi. Chỉ tiếc, Trung Hạo còn chưa tới kịp cùng Diệp Minh, Phương Duệ hai người nói chuyện, mấy cái long đẳng mật điệp đã phá cửa mà vào. Mang đi. Cầm đầu long đẳng mật điệp, lạnh lùng phủi Diệp Minh ba người một chút, chợt vung tay lên, lạnh lùng quát. Phía sau hắn, mấy tên mật điệp trong nháy mắt bật ra, hướng phía Diệp Minh ba người bắt tới. Chúng ta phạm vào tội gì, lại muốn lao động đến long đẳng mật điệp tới bắt chúng ta? Phương Duệ cùng Trung Hạo vừa sợ vừa giận. Tên này long đẳng mật điệp thủ lĩnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Phạm vào tội gì? Ha ha, các ngươi bản chính là Tô Khiếu Thiên Tâm Phúc, hôm qua không có bắt các ngươi, không có nghĩa là hôm nay không bắt các ngươi. Âm thanh rơi xuống, trên người hắn máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Một thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Thủ lĩnh, Liêu Tân, Miêu Liệt đều đã truy bắt quý án. Nghe được tin tức này, tên điêu long đằng mật điệp thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Phương Duệ, Trung Hạo. Thấy không, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Đúng rồi, Tô Khiếu Thiên nữ nhi này lại chỉ sợ cũng là lưới. Âm thanh truyền ra, Phương Duệ, Trung Hạo sắc mặt xoạt thoáng một phát, trở nên trắng bệch đến cực điểm. Long đằng mật điệp thủ lĩnh cười hắc hắc, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nếu không có hôm qua cố ý thả các ngươi, làm sao có thể dẫn xuất con cá lớn này đâu? Có phải hay không, Diệp Minh tiểu bằng hữu? Chương 336, ai tới mau cứu ta à? Lời này vừa nói ra, Phương Duệ cùng Trung Hạo mới tỉnh ngộ ra, long đằng mật điệp mục tiêu, nhưng thật ra là Diệp Minh. Chỉ bất quá Phương Duệ cùng Trung Hạo hai người vẫn như cũ không nghĩ ra long đằng mật điệp, tất nhiên đều chuẩn bị bắt Diệp Minh, vì sao không trực tiếp đi bàn thành, ngược lại muốn đem hắn dẫn tới Nam Giang phủ? Phương Duệ cùng Trung Hạo bách tư bất đắc kỳ giải. Bất quá long đằng mật điệp người luôn luôn quỷ dị, ai biết bọn hắn là nghĩ như thế nào? Diệp Minh nhìn xem cái kia long đằng mật điệp thủ lĩnh, nghiến răng một cái. Ngươi mới là cá lớn, cả nhà ngươi cũng là cá lớn. Sau khi nói xong, thông thoáng một phát, chà chà chân nhỏ. Chợt, thản nhiên hướng phía Phương Duệ, Trung Hạo cơ cơ tay nhỏ, hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài. Cái kia mấy tên long đằng mật điệp thấy thế, đông nhiên di chuyển. Sau một khắc, bọn hắn đông nhiên phát hiện, thân thể của bọn hắn thể tựa hồ trở nên nặng như ngàn cân, trong lúc giơ tay nhấc chân, vô cùng chậm rãi, giống như là làm lấy động tác chậm đồng dạng. Đây là tình huống gì? Mà lấy long đằng mật điệp kiến thức, cũng chưa từng nghe nói như thế tình huống. Với lại, bốn phía mặt đất giống như bất thình lình trở nên có được vô tận áp lực, hút lấy bọn hắn ngay cả chân cũng bắt đầu nhấc không được. Hi hi hi, trọng lực từ trường vẫn rất dùng tốt. Diệp Minh nhìn thoáng qua, đã lâm vào trọng lực từ trường bên trong mấy cái long đằng mật điệp, chợt hướng phía bọn hắn trở về phất tay, ra gian phòng. Vung mời cái kia kéo. Nhìn xem Diệp Minh thản nhiên đi, mấy tên long đằng mật điệp thấy muốn rách cả mí mắt, tên kia thủ lĩnh càng lại như muốn phun máu. Phương Duệ cùng Trung Hạo hai người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi theo ra ngoài. Bọn hắn cảm thấy, lại là kinh hãi, vừa là nghi ngờ, đầu óc mơ hồ đi theo Diệp Minh sau lưng. Diệp sư, vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này Diệp Minh thủ đoạn cũng quá quỷ dị a. Mấy cái kia long đằng mật điệp rõ ràng chỉ gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ giống như là làm lấy động tác chậm, trơ mắt nhìn xem chính mình mấy cái rời khỏi. Diệp Minh không có trả lời, mà là lắc lắc tay nhỏ. Đi thôi, nhanh đi cứu bản bảo bảo con cháu. Phương Duệ, Trung Hạo nghe vậy sợ hãi cả kinh. Không tệ, nghe vừa mới cái kia long đằng mật điệp trong lời nói ý tứ, tiểu thư chỉ sợ cũng lâm vào trong nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, ba người trong nháy mắt hướng phía Tô Chỉ Nghiên chỗ ẩn thân mà đi. Nam Giang phủ vùng ngoại ô, một tòa bỏ hoang trong kho hàng. Tô Chỉ Nghiên thần sắc khẩn trương nhìn trước người hai cái long đằng mật điệp. Tô tiểu thư, chớ có làm không sợ chống cự, chống lệnh bắt hậu quả, ngươi cần phải biết. Đứng ở Tô Chỉ Nghiên trước người bên trái tên kia mật điệp, âm chắc chắc nói ra. Long đằng mật điệp hành sự từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, một chút tội danh chưa xác định liên minh quan biên, chỉ cần thoáng biểu hiện ra một tia kháng cự ý tứ, bọn hắn liền động một tí đánh giết, thậm chí diệt cả nhà người ta. Bên phải tên kia mật điệp cũng cười âm hiểm dâng lên. Cao huynh, lại nói cô nàng này thật là xinh đẹp à, tại đây trước không đến thôn, phía sau không đến cửa hàng, hiện trường lại chỉ có ngươi ta hai người, không bằng. Nói đến đây tên kia mật điệp âm thanh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía được xưng ta Cao huynh mật điệp. Cao huynh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ý động, nhìn chằm chằm Tô Chỉ Nghiên ánh mắt bên trong, cũng biến thành lửa nóng. Lý Lao Đệ nói không sai, cô nàng này quả thực khiến người tâm động. Lý Lao Đệ cười hắc hắc, tất nhiên Cao huynh đều như vậy cho rằng, vậy còn chờ gì? Xong việc về sau, nhất đao chặt, lại ấn lên cái chống lệnh bắt tội danh, đến lúc đó, ai sẽ đi thăm dò? Nói, Cao Minh cùng Lý Lao Đệ đều không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Tô Chỉ Nghiên vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng thì một mảnh rét lạnh. Ở chỗ này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, tu vi của nàng lại xa xa kém hơn hai người kia, nàng còn có thể làm sao? Ai tới mau cứu ta hả? Chương 337, Long Đằng Mật Điệp Tam Đại Chí Bảo. Tô Chỉ Nghiên nội tâm vô lực đang gieo hò thời điểm, cái kia hai tên Long Đằng Mật Điệp tâm thiếu hướng phía Tô Chỉ Nghiên bước tới. Tô tiểu thư, từ bỏ đi, không ai có thể cứu được ngươi, các ngươi Nam Giang bốn kim cương chỉ sợ này lại đã khá bốn con chó chết. Cao Huynh nhìn xem Tô Chỉ Nghiên chân khí ngậm mà không phát, toàn thân phòng bị bộ dáng, không khỏi cười lạnh đạo. Trung thúc bọn hắn. Tô Chỉ Nghiên sau khi nghe được, sắc mặt xoạt thoáng một phát, trở nên trắng bệnh đến cực điểm. Nàng vừa mới còn ôm Trung Hạo bọn người, có thể tới cứu nàng suy nghĩ, nhưng bây giờ nghe được Cao Huynh lời nói về sau, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cao Huynh, biệt mặt tích liễu. Lý Lao Đệ nhưng là không có kiên nhẫn, hắn nói một câu về sau, đột nhiên hướng phía Tô Chỉ Nghiên nào tới. Thân hình của hắn mới vừa động, cửa kho hàng bị đánh thoáng một phát đập ra. Tiếng nổ lớn truyền đến, Cao Huynh nhất thời quay đầu nhìn lại. Lý Lao Đầu cũng cứng rắn đã ngừng lại thân hình, không tự chủ được nhìn về phía chỗ cửa lớn. Nhảy vào bọn hắn mi mắt là một cái nho nhỏ thân ảnh. A, bản bảo bảo tới đúng lúc. Ngại thanh mãi khí đồng âm truyền ra, Diệp Manh bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Chỉ Nghiên trước mặt. Sư gia gia. Giờ khắc này, Tô Chỉ Nghiên kích động lệ nóng doanh trọng. Nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, từ trên trời giáng xuống, đưa nàng cứu ra nguy nan người, lại là Diệp Manh. Tiểu đồ tôn, chớ có khóc, có quyền bảo bảo tại, ai cũng bắt không đi ngươi. Diệp Manh tùy tiện nói. Lý Lao Đệ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cái này tiểu thí hải. Cao Huynh trên mặt, nhưng là hiện lên một tia kinh nghi, hơi suy nghĩ một chút về sau, cả người hắn đông nhiên mừng như điên dâng lên. Diệp Manh, hắn là Diệp Manh. Điệp chủ chỉ rõ muốn bắt người, chính là hắn. Cao Huynh tâm niệm chớp động ở giữa, ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Manh a Diệp Manh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tự đưa tới cửa, quả nhiên là tiện nghi ta cao tưởng. Âm thanh truyền ra, Lý Lao Đệ trong ánh mắt, bôi qua một tia không thể tin thần sắc. Cao Huynh, cái này tiểu thí hải chính là Diệp Manh. Cao Huynh nhẹ gật đầu, mặt vui vẻ. Không tệ, hắn chính là Diệp Manh. Lý Lao Đệ, chuyến này, ngươi ta muốn phát đạt. Chúng ta nếu là bắt được Diệp Manh, đến lúc đó điệp chủ ban thưởng sẽ còn thiếu sao? Lý Lao Đệ, tranh thủ thời gian trước tiên bắt Diệp Manh, cô nàng kia không cần đi quản. Lý Lao Đệ nghe vậy, ứng tiếng tốt, lập tức liền từ bên hông móc ra giống ốc biển lớn như thế đồ vật. Hắn thủ đoạn nhất động, một đầu kim quang sáng lạn dây thừng, trong nháy mắt theo ốc biển lớn bên trong bắn ra, hướng phía Diệp Manh đánh tới. A, đây là cái gì? Diệp Manh tò mò nhìn chằm chằm Lý Lao Đệ trong tay ốc biển lớn, đối mặt đánh tới dây thừng căn bản cũng không quản không để ý. Sư gia gia cẩn thận. Tô Chỉ Nghiên thấy thế, nhưng là kinh hô lên. Ngay tại nàng trong tiếng kinh hô, vàng óng ánh dây thừng lập tức liền cầm Diệp Manh trói lại. Xong. Tô Chỉ Nghiên cảm thấy châm xuống, thần sắc trở nên khó coi. Nhìn thấy dây thừng trói lại chính mình, Diệp Manh cười hì hì quẩy người một cái. Theo hắn dây rủa, dây thừng càng siết càng chặt, trong cơ thể chân khí càng là bắt đầu không khô trôi qua. A, thật lợi hại ạ. Diệp Manh kinh ngạc gầm thanh truyền ra. Cao Huynh cùng Lý Lao Đệ đã hưng phấn kích lên trở đến. Ha ha ha, bị cấm khí dây thừng trói lại, còn dám dây rủa. Cấm khí dây thừng, tuyệt khí quần áo, hóa khí đao, ta Long Đẳng Mật Điệp Tam Đại Chí Bảo, như thế nào nói đùa. Sau khi nói xong, hai người hướng phía Diệp Manh chỉ trỏ, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Diệp Manh cười hì hì, nhìn xem Cao Tưởng cùng Lý Lao Đệ. Dạng này a, cảm ơn các ngươi nói cho bạn bảo bảo. Chương 338, bạn bảo bảo muốn đánh cướp ngươi lại ngải âm thanh rơi xuống, Diệp Manh toàn thân một chút phát lực, kim quang sáng lạn cấm khí dây thừng, bị phịch một tiếng, cấp đứt đoạn. Cái này dây thừng không quá rắn chắc đây. Cao Tưởng, Lý Lao Đệ hai người, trong nháy mắt ngộp bức. Cái này sao có thể? Cấm khí dây thừng có thể đem võ giả chân khí triệt để giam cầm, ngươi làm sao còn có lực lượng đứt đoạn dây thừng? Cao Tưởng cùng Lý Lao Đệ hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Long Đằng Mật Điệp ngay cả ngưng chân cảnh tông sư đều bắt qua, dù là ngay cả tông sư cấp cường giả, tại cấm khí dây thừng phía dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành một đầu cừu non. Nhưng mà, trước mắt đứa trẻ này, hắn vậy mà có thể đứt đoạn cấm khí dây thừng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao Tưởng cùng Lý Lao Đệ đương nhiên không biết Diệp Mạnh căn bản không có vận dụng chân khí, hắn dùng là kỹ năng bị động long tượng lực lượng. Chỉ là cấm khí dây thừng, tại nhất long nhất tượng lực lượng dưới sự lại coi là cái gì? Hiện tại giờ đến phiên bản bảo bảo á. Diệp Mạnh reo hò một tiếng, cổ tay khẽ đảo, Lôi Công chủ y bỗng nhiên xuất hiện. Gõ trên người, ngại thanh mại khí đồng âm truyền ra, Diệp Mạnh thân hình trong nháy mắt bắn ra. Trong tay Lôi Công chủ y, dầm thoáng một phát, đập về phía Lý Lao Đệ. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, Lý Lao Đệ không huyền niệm chút nào bị gõ thành một đống một phấn. A, thật đúng là không trải qua đến đây. Diệp Mạnh nghiến răng, ánh mắt rơi vào Cao Tường trên thân. Cao Tường hít vào một ngụm khí lạnh, giật mình tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Hắn ngăn không được kinh hoàng thất thố lui về phía sau. Trước mắt đứa trẻ này quá kinh khủng, Lý Lao Đệ dù sao cũng là dịch cân cảnh tam trọng cao thủ, lại bị tiểu hài này một đũa liền cấp gõ hết rồi. Khó trách ngay cả điệp chủ đều tự mình điểm danh yêu cầu bắt Diệp Mạnh, hắn tuyệt không phải nhân loại. Giờ khắc này, Cao Tường trong lòng đã không có bất luận cái gì ý mừng, hắn cảm thấy mình đụng phải Diệp Mạnh, cũng không phải là vật khí, mà là suy thần phụ thể. Gia hỏa này trên thân khẳng định có đồ tốt, bản bảo bảo như tại đem hắn nện không có, chẳng phải là lãng phí. Diệp Mạnh cọ sát lấy cái cằm, âm thầm nghĩ tới. Sau lưng hắn Tô Chỉ Nghiên, triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Diệp Mạnh ánh mắt bên trong, tràn đầy sùng bái. sư gia gia thật lợi hại. Diệp Minh chỉ suy tính nửa phút thì đã làm ra quyết định. Hắn phất tay, cầm Thảo Ni Mã kêu gọi ra. Nhìn thấy Thảo Ni Mã, Tô Chỉ Nghiên ánh mắt bên trong nháy mắt toát ra ái tâm. Tốt nghe tiểu mã, liền cùng sư gia gia một dạng, đều khả ái như vậy. Nhưng Cao Tường nhưng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bật thốt lên kinh hô. Thần thú Thảo Ni Mã. Âm thanh rơi xuống, Cao Tường trên mặt đã trở nên cực độ khó nhìn lên. Một cái Diệp Minh liền đã rất khó đối phó, hiện tại lại tăng thêm một đầu thần thú Thảo Ni Mã, cái này mẹ nó để cho hắn còn thế nào đánh? A, ngươi vẫn còn biết Thảo Ni Mã? Diệp Minh kinh ngạc nhìn Cao Tường một chút, chợt bố bộ Thảo Ni Mã. Thu a. Cổ quái gọi tiếng truyền ra, Cao Tường chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái, trong đầu một mảnh mê muội, cả người không tự chủ được ngã xuống. Tô Chỉ Nghiên giật mình mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới đầu này ngoe ngoe tiểu đồng tây, gọi tiếng vậy mà như thế đáng sợ. Tô Chỉ Nghiên cũng biết, đây là Diệp Minh đã làm ra khống chế kết quả, nếu không Thảo Ni Mã gọi tiếng, cũng không phân biệt ta, hoàn toàn là full skin không khác biệt công kích. Gặp Cao Tường ngã xuống, Diệp Minh vui vẻ đi lên trước, ngồi xổm xuống. Ngươi muốn làm gì? Cao Tường tuy nhiên trong mặt, căn bản đứng không dậy nổi, nhưng thần trí nhưng là kỳ dị duy trì tỉnh táo. Diệp Minh không để ý đến Cao Tường, duỗi ra tay nhỏ sờ về phía Cao Tường. Bản bảo bảo muốn đánh cướp ngươi nha. Chương 339, hung hai tử lại tới Cao Tường bên hông cấm khí dây thừng trước hết gặp nạn, Diệp Minh một tay lấy ốc biển lớn kéo xuống, một mặt vui mừng. Chính là cái này. Âm thanh rơi xuống, trong tay hắn lôi công chủ y, đã hướng phía ốc biển lớn gõ xuống. Cạch. Ầm ầm. Tiếng đánh cùng tiếng sấm đồng thời vang lên. Sau một khắc, chứa cấm khí dây thừng ốc biển lớn trong nháy mắt hóa thành một phấn. Đinh. Chủ ký sinh thành công phân giải cấm khí dây thừng, thu hoạch được dây thừng toái phiến 10. Không tệ không tệ, 10 cái toái phiến đây. Diệp Minh cọ sát lấy răng, vui vẻ nghĩ đến. Cấm khí dây thừng, tuyệt khí quần áo, hóa khí đao, cái này ba loại long đằng mật điệp trí bảo, cùng cầm đao đường tiền dược đao, xích mãng quần áo một dạng, cũng là phù hợp, người người đều có. Bởi vậy, Diệp Minh đều đã bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không lại đi ăn cướp mấy cái long đằng mật điệp, tốt nhiều thu thập mấy cái toái phiến. Tuy nhiên lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, Diệp Minh phân giải xong cấm khí dây thừng, lại đem tội ác tay đưa về phía Cao Tường bên hông hóa khí đao. Cao Tường trợn mắt nhìn xem Diệp Minh, một kiện lại một món đem hắn thứ ở trên thân, cướp sạch không còn, nhất thời khóc không ra nước mắt. Ta đây là đổ xui cái gì, lại bị phân đến bắt Tô Chỉ Nghiên nhiệm vụ, nếu không có như thế, ta lại thế nào khả năng đụng phải cái này tiểu ác ma. Tô Chỉ Nghiên ở một bên thấy, hai mắt đăm đăm, đứng chết chân tại chỗ. Diệp Minh thì là vui vẻ cầm Cao Tường cướp sạch không còn, thu hoạch trên trăm cái các loại hình toái phiến. Hắn đang chuẩn bị muốn đứng lên lúc, ánh mắt lại phiết gặp Cao Tường trên người tuyệt khí quần áo. A, còn đã quên cái này. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh níu Cao Tường trên người tuyệt khí quần áo, bắt đầu xé đến. Ngươi ngươi ngươi. Cao Tường trong lòng nhất định có thập vạn đầu Thảo Ni Mã đang hướng hắn gào thét, để cho hắn trong nháy mắt ngớ ngẩn. Cầm Cao Tường trên người tuyệt khí quần áo lột bỏ về sau, Diệp Minh nghiến nghiến răng, oanh một búa gõ xuống. Cái này một búa, lại cho Diệp Minh thu hoạch 10 cái y phục tài phiến. Mắt thấy Cao Tường toàn thân đã lật ra cái út sấp, rốt cuộc ép không ra một tia chất béo, Diệp Minh trở tay thì cho hắn một búa. Ầm ầm. Cái này dịch cân cảnh tứ trọng long đằng mật điệp Cao Tường, lập tức hóa thành hư vô. Tô Chỉ Nghiên bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, giật mình nhìn xem Diệp Minh. Nàng không nghĩ tới Diệp Minh tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế sát phạt quyết đoán. Tiểu Đồ Tôn, cùng bản bảo bảo đi thôi. Diệp Minh đứng người lên, hướng phía Tô Chỉ Nghiên cơ cơ tay nhỏ. Hai người mới vừa đi ra nhà kho, Phương Duệ cùng Trung Hạo mới khoan thai đổi tới. Các ngươi đi thật chậm. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, một mặt chê bộ dáng. Phương Duệ, Trung Hạo nghe vậy, cười khổ không thôi. Chúng ta bất quá là võ giả bình thường, sao có thể cùng ngươi cái này tiểu tiên đồng so sánh? Phương Duệ, Trung Hạo trong lòng phun một câu về sau, lại dẫn Diệp Minh cùng Tô Chỉ Nghiên hướng phía Đỗ phủ mà đi. Một lát sau, Diệp Minh một người xuất hiện ở Đỗ phủ ở ngoài. Phương Duệ ba người tốc độ chậm, vẫn còn ở đằng sau chậm rãi chạy đến đây. Diệp Minh chờ không nổi, liền một người tới trước. Thân ảnh của hắn mới xuất hiện, Đỗ gia đứng ở cửa hai tên Đỗ gia tộc người, nhất thời giống tựa như thấy quỷ, dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Diệp, Diệp, Diệp. Bọn hắn lơm lớp lo sợ, run lập cập, lời nói đều không nói được. Thoáng qua hơi, Diệp Minh hướng phía cái kia hai cái Đỗ gia tộc người, làm một nhăn nhó. Chợt, nện bước bắt chân, thản nhiên đi tới Đỗ gia. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện ở Đỗ gia, tụ tập ở chỗ này, nhìn xem long đẳng mật điệp tra tấn Liêu Tân Đỗ gia tộc mọi người, trong nháy mắt sợ hãi đều. Hùng hai tử đến rồi. Cái đó gọi Diệp Minh hùng hải tử, lại tới. Chương 340, thật lớn một tòa thành toàn bộ Đỗ gia, nhất thời hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Đang tại tra tấn lấy Liêu Tân hai tên long đằng mật điệp thấy thế, không khỏi nhíu mày. Sau đó, con mắt của bọn hắn chỉ riêng bắn về phía Diệp Minh. Diệp Minh, cái này hai tên long đằng mật điệp, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Minh, cảm thấy nhất thời mừng như điên dâng lên. Xem ra, bắt được Diệp Minh đại công, cầm quy ta nhóm. Hai người liếc nhau, đều có thể theo với nhau ánh mắt bên trong, nhìn thấy một tia vui vẻ thân sắc. Diệp Minh trên dưới đánh giá, cái kia hai tên long đằng mật điệp một chút, hài lòng gật đầu một cái. Dây thừng, đao, y phục đều giống như lúc, bản bảo bảo lại có thể có toái phiến vào sổ. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Thảo Ni Mã đã xuất hiện ở Diệp Minh trước người. Thu a, gọi tiếng vang lên, hai tên long đằng mật điệp ngay cả phản ứng đều không có, liền đồng loạt ngã trên mặt đất. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng vang lên. Long đằng mật điệp tam đại trí bảo, tất cả đều hóa thành toái phiến, tiến vào Diệp Minh hầu bao. Diệp Minh vui vẻ, cầm cái kia hai tên long đẳng mật điệp đập chết về sau, mới thản nhiên cầm Liễu Tân cứu ra. Mang theo Liễu Tân cùng Phương Duệ bọn người tụ hợp về sau, bọn hắn một chút tìm hiểu, mới biết được, bốn kim cương lão đại Miêu Liệt đã bị áp hướng kinh sư. Diệp sư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Diệp Minh bây giờ là mọi người người đáng tin cậy, Phương Duệ bọn người ở tại biết được tin tức này về sau, không tự chủ được nhìn về phía hắn. Bản bảo bảo đi kinh sư, đem đại đồ đệ cùng tỏi tươi cấp về. Nói, Diệp Minh hướng phía Phương Duệ bọn người phất phất tay. Các ngươi từ từ sẽ đến, bản bảo bảo đi trước. Âm thanh rơi xuống, Phong Hỏa Luân đã xuất hiện ở dưới chân hắn. Chợt, hai đạo hỏa diễm phun ra, vèo một cái phá không mà đi. Trung Hạo, Liêu Tân hai người nhìn một trận kinh dị. Tô Chỉ Nghiên càng là bật thốt lên kinh hô. Na Cha, sư gia gia là Na Cha. Bay lên trên không về sau, Diệp Minh như thiểm điện hướng phía kinh sư mà đi. Trên đường, ngẫu nhiên gặp được phi cơ bay qua, Diệp Minh liền cùng nó chơi đùa báo tố cơ trò chơi, lên đường cũng là tự giải trí. Phi hành chừng một giờ về sau, kinh sư chính là đang nhìn. Hoa hoa hoa, thật lớn một tòa thành. Kinh sư là Úy Lam ngôi sao đại thành đệ nhất, chỉ riêng nhân khẩu liền tiếp cận hơn 100 triệu. Một tòa thành có thể có hơn 100 triệu nhân khẩu, có thể nghĩ tòa thành này là có bao nhiêu khổng lồ. Ngoại trừ đại bên ngoài, kinh sư còn cực kỳ phồn hoa, cả tòa thành tan lịch sử nội tình cùng hiện đại khoa kỹ làm một thể, nhìn qua hùng vĩ tới cực điểm. Trên thực tế, kinh sư dù là đặt ở toàn bộ trong liên minh, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Nó cùng Mễ Liên Tinh Nhạc Thành, Âu Hoàng Tinh Thuận Thành, Tịnh Sương Tam Đại lớn đều. Diệp Minh vui vẻ hạ xuống, cũng không có gây nên bốn phía chú ý. Không biết đại đồ đệ cùng tỏi tươi đều bị nhốt ở đâu. Diệp Minh gãi đầu một cái, lúc này mới phát hiện hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá này nhưng không làm khó được hắn. Các ngươi không phải muốn bắt bản bảo bảo sao? Vậy bản bảo bảo liền đem các ngươi dẫn ra. Tâm niệm chớp động ở giữa, ánh mắt của hắn bốn rời, nhanh chóng bắt đầu đánh giá. Một lát sau, một tòa ước chừng mấy chục tầng cao, bốn phía cắm đầy tiểu nguyệt ngôi sao cờ xí kiến trúc, đột nhiên nhảy vào tầm mắt của hắn. A, không phải nói tiểu nguyệt ngôi sao cùng Ý Lam Tinh võ giả ở giữa bùng nổ qua đại chiến, cừu hận cực sâu sao? Vì sao tại đây còn có thể nhìn thấy tiểu nguyệt tinh cờ xí? Diệp Minh thấy thế, cảm thấy tò mò. Thân hình hắn nhất động, cầm bên cạnh đi ngang qua một cái tịnh lệ thiếu nữ ngăn lại, hỏi thăm. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo hỏi ngươi cái vấn đề. Thiếu nữ vốn là trên mặt còn mang theo một tia vẻ mong mỏi, nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt là cái giống như bút bê giống vậy manh hoa lúc, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong đôi mắt mang theo từng tia khắc thường kinh hỉ. Chương 341, Tiểu Nguyệt Dung Tông tiểu bằng hữu, ngươi muốn hỏi tỷ tỷ vấn đề gì a? Mỹ thiếu nữ trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Minh, mấy lần muốn đưa tay xoa bóp Diệp Minh khuôn mặt nhỏ, đi lại cường tự nhịn xuống. Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo muốn hỏi ngươi, cái phòng này trên vì sao cắm tiểu nguyệt cờ xí? Diệp Minh chỉ lấy cái kia nóc nhà, mài thanh mai khí hỏi. Mỹ thiếu nữ nghe xong, quay đầu nhìn lại, chợt thanh âm của nàng vang lên. Ngươi nói là nhà này kiến trúc a, nó là Tiểu Nguyệt Dung Tông lưu lại Úy Lam Tinh phân bộ. Diệp Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo biết rồi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh liền muốn quay người rời đi, cái kia mỹ thiếu nữ không thể tìm được, nhanh chóng đưa tay, tại Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. Oa, xúc cảm thật tốt. Cảm giác vào tay, để cho mỹ thiếu nữ nhịn không được kinh hô lên. A, a a, lại nắm bản bảo bảo. Diệp Minh chu cái miệng nhỏ nói thầm một tiếng, chợt thân hình uốn éo, như một làn khói thẳng đến Dung Tông phân bộ mà đi. Dung Tông cái gì? Diệp Minh từng nghe Lôi Vạn Lý bọn người nói chuyện tiếp lúc, đề cập tới. Biết rõ đây là Tiểu Nguyệt Tinh cực nó mạnh mẽ một thế lực, lấy Hưu Dung Mãi Đại làm lý niệm, phát triển lên đi ra một cái võ đạo chi nhánh. Dung Tông cho người am hiểu nhất phòng ngự cùng thân pháp thuật, bọn hắn lấy Hưu Dung nói, tự hành lục lọi ra một bộ cường hãn truyền thừa đến, chống lên Tiểu Nguyệt võ đạo giới một nửa giang sơn. Diệp Minh lên đường chạy chậm, trong nháy mắt xuất hiện ở Dung Tông phân bộ tiến. Thật là cao một tòa nhà, bản bảo bảo nếu là đem nó ăn hết, những cái kia long đẳng mật điệp nhất định sẽ tới bắt bản bảo bảo, đến lúc đó bản bảo bảo liền có thể cứu ra đại đồ đệ cùng tỏi tươi. Diệp Minh vui vẻ cọ sát lấy răng, không ngừng ngắm nghĩa trước mặt cao ốc. Này, tiểu hài tử, đi nhanh lên, nơi này không phải là ngươi chơi địa phương. Một tên Dung Tông cho người nhìn thấy Diệp Minh về sau, lập tức đi tới, quát mắng. Diệp Minh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nét miệng nở nụ cười. Bản bảo bảo không phải tới chơi, bản bảo bảo là đến ăn hết các ngươi lại lâu. Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh đống nhiên phủ không nhẹ nhàng đi lên. Tên đưa cho người nhất thời lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu, trứng lăng lăng nhìn xem càng bay càng cao Diệp Minh. Cái này, hắn hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng mình kinh hãi. Cho dù là bọn họ cho người bên trong, am hiểu nhất phi hành thuật người, đều làm không được giống trước mắt đứa trẻ này giống như, thẳng tắp phủ không mà lên, đem hư vô bầu trời trở thành đất bằng một dạng. Diệp Minh càng bay càng cao, vẹn vẹn chừng một phút, thì đã bay lên cao ốc mái nhà. Mái nhà chính giữa, cắm một mặt tiểu nguyệt ngôi sao cờ xí, chân chính theo chiều gió phất phới, bay phất phới. Trước tiên đem cờ xí ăn hết đi. Diệp Minh vui vẻ nhìn cờ xí một chút, chạy chậm tiến lên, a o cắn một cái, bị cắn đứt cột cờ về sau, mặt kia tiểu nguyệt cờ xí trong nháy mắt ngã xuống. Diệp Minh một tay lấy hắn bắt lấy, vui sướng gặm. Trên mặt đất, chính chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Diệp Minh tên kia cho người, rất nhanh liền phát hiện, lầu chót cờ xí tựa hồ ngã xuống. Lại liên tưởng đến vừa mới Diệp Minh bay lên, tên kia cho người, nhất thời vừa sợ vừa giận. Chín giác, đứa trẻ này, nhất định là Úy Lam võ giả phái tới quấy rối. Tâm niệm chớp động ở giữa, tên kia cho người, lập tức mở ra máy truyền tin, kêu gọi dâng lên. Thủ lĩnh các hạ, có một tên Úy Lam tiểu hải tử, bay lên mái nhà, đem ta tiểu nguyệt cờ xí cấp chơi đổ, thuộc hạ hoài nghi, tiểu hài này là Úy Lam võ giả, phái tới quấy rối. Một lát sau, vô số tiểu nguyệt cho người bỏ ra, còn có một số người trực tiếp hướng về tầng cao nhất mà đi. Chương 342, hô trướng, mái nhà làm sao biến mất chi rác. Úy Lam võ giả thật sự là đáng giận, phái một đứa bé đến cùng chúng ta quấy rối. Văn Giã các hạ đã mang theo hắn tổ viên lên tầng cao nhất, tiểu hài này nhất định sẽ bị Văn Giã các hạ bắt lại. Dạng này có thể yên tâm, Văn Giã các hạ đã là huyền cấp cho người, thực lực tương đương với dịch cân cảnh võ giả, chỉ là một đứa bé, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Liêu các hạ, ngươi quá mức đại kinh tiểu quái, một đứa bé mà thôi, vậy mà trực tiếp hò hét thủ lĩnh. Những cái kia cho người nhao nhao nghị luận lên, cũng không ít người đang oán trách vừa mới kêu gọi thủ lãnh tên kia cho người Lục Liêu. A o, a o, a ngon. Diệp Minh vui vẻ đem trong tay cột cờ cùng cờ xí nhanh chóng nuốt vào. Lập tức, ánh mắt của hắn lại bắt đầu đánh giá xung quanh dâng lên. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, đón lấy cái kia từ địa phương nào bắt đầu ăn lúc, tầng cao nhất chỗ lối đi đại môn bị phịch một tiếng đá ra. Huyền cấp cho người Văn Giã mang theo hắn tổ viên nối đuôi nhau mà bảo xuất hiện ở Diệp Minh trước người. Tiểu hài tử, ngươi dám đến ta Tiểu Nguyệt Dung Tông phân bộ Dương Oai, là bị ai giật dây? Văn Giã mắt thấy Diệp Minh, trong ánh mắt hiện lên một tia nộ hỏa. Đứa trẻ này dám đến Dung Tông quấy rối, nếu nói không phải thụ người giật dây, chỉ sợ nói ra ai cũng không tin. Đem tiểu hài này dẫn đi, giao cho thủ lĩnh xử trí. Văn Giã vung tay lên, hướng phía hắn tổ viên phân phó nói. Sau lưng hắn mấy cái cho người nghe vậy, lập tức hướng phía Diệp Minh bỏ tới. Ai nha à, các ngươi quấy rầy bản bảo ăn đồ hứng thú. Diệp Minh thấy thế, quyệt miệng nói câu. Chợt, tay hắn vung lên, Thảo Nhi mã bỗng nhiên xuất hiện. Thù a! Gọi tiếng vang lên về sau, bao quát Văn Giã ở bên trong cho người, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. A, a à, gọi các ngươi quấy rầy bản bảo. Diệp Minh vỗ vỗ tay nhỏ, hướng phía ngã xuống đất cho người, thẻ lưỡi, làm một nhăn nhó. Sau đó, hắn liền không ở để ý tới những cái kia cho người, vui vẻ ghé vào lầu chót bình đài lan can bên dưới, ăn muốn nghiến. Văn Giã bọn người, tuy nhiên trong đầu chóng mặt, nhưng thần trí vẫn như cũ đặc biệt rõ rệt. Bọn hắn trơ mắt nhìn Diệp Minh từng điểm, đem đại lâu mui ăn lõm vào. Văn Giã bọn người triệt để sợ ngây người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Theo tiếng nhai không ngừng vang lên, cao ốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng biến mất. To lớn mái nhà bị Diệp Minh thôn phệ không còn. Văn Giã bọn người ầm ầm rơi xuống. Thảo Nhi mã nhưng là phiêu phủ ở trong hư không, dùng ánh mắt khinh thường, nhìn thoáng qua rơi xuống Văn Giã bọn người. Cao ốc dưới sự Lục Liễu loại cho người, lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn từng cái ngây ngốc nhìn xem đại lâu tầng cao nhất, cứ như vậy tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lục Liễu bọn người đều kinh hoàng thất thố, ở bị lên. Đây là tình huống gì? Vì sao đại lâu tầng cao nhất bất thình lình không thấy? Đúng vậy, A Văn Giã các hạ không phải mang theo tổ viên đi lên sao? Làm sao không thấy có tin tức chuyển đến? Chẳng lẽ Văn Giã các hạ đang cùng đứa bé kia đánh nhau, đem cao ốc tầng cao nhất cấp đánh rớt? Hô trướng, nói cái gì mê sảng đây? Văn Giã các hạ là như vậy không biết phân tất người, sẽ đem phân bộ cấp đánh dụng. Lục Liễu các hạ, mau liên lạc nói tiếp Giã các hạ, hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lục Liễu bọn người loạn thành một đoàn, không phải bọn hắn không có lòng dạ, mà là chuyện trước mắt thực sự quá quỷ dị. Thật tốt cao ốc mui, vậy mà có thể không giải thích được biến mất, nhưng càng làm cho bọn hắn chuyện không nghĩ tới xảy ra. Mau nhìn, đứa bé kia, hắn chính ghé vào cao ốc trên vách tường. Chương 344, nhấc tay một cái, máy bay trực thăng cấp nổ không có không trung một khung máy bay trực thăng, nhanh chóng bay tới. Là kinh sư đài truyền hình. Ngay cả kinh sư đài truyền hình đều cho kinh động đến. Đám người nhao nhao kinh hô lên. Vốn là chính đuổi một đám ký giả Tiểu Nguyệt Dung người, khi nhìn đến ngay cả kinh sư đài truyền hình đều kinh động, cảm thấy đông cảm giác bất đắc dĩ. Còn lại ký giả thấy thế, đều bắt đầu điên cuồng bay chụp dâng lên. Chín rát, một đám đần độn. Dùng máy bay trực thăng tới gần đứa bé kia, sau đó đem hắn bắt lại. Có được đoán cốt cảnh tu vi cho người thủ lĩnh, khi nhìn đến kinh sư đài truyền hình ký giả về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, quát lớn. Nghe được lời của thủ lĩnh, lập tức thì có mấy tên hoàng cấp cho người tỉnh ngộ ra. Dung Tông phân bộ, thế nhưng là trang bị một khung phi cơ trực thăng võ trang, lúc trước bọn hắn nhất thời không nghĩ tới, nhưng lúc này thủ lĩnh đều đã nhắc nhở, bọn hắn lập tức liền hướng phía máy bay trực thăng chạy đi. Cánh quạt tiếng oanh minh vang lên. Bộ kia Dung Tông máy bay trực thăng nhanh chóng bay lên bầu trời. Tới gần, tiếp tục tới gần. Đại thủy các hạ, một hồi dùng phi trảo cầm tiểu hài này câu tới. Đại thủy nghe vậy, lên tiếng, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Minh. Một lát sau, máy bay trực thăng tại Diệp Minh cách đó không xa nhanh chóng sẽ qua. Đại thủy hai tròng mắt một khi bày ra, chợt phi trảo trong nháy mắt bị bắn ra ngoài. Câu ở. Nhìn thấy phi trảo câu ở Diệp Minh về sau, Đại thủy bụng mừng rỡ. Hắn đang chuẩn bị dùng lực cầm phi trảo thu hồi lúc, lại nhìn thấy đối diện Diệp Minh thân thể đống lúc đích. Sau một khắc, Đại thủy cả người không tự chủ được theo trong phi cơ trực thăng bay ra ngoài. A. Tại Đại thủy trong tiếng kêu sợ hãi, trong phi cơ trực thăng mấy khác cho người ngạc nhiên nhìn xem Diệp Minh nắm lên phi trảo, bắt đầu múa dâng lên. Tiếng gió vun vút vang lên, Đại thủy giống như là bị Diệp Minh trở thành đá bay, hung hăng bị hắn ném ra ngoài. Đại thủy trên không trung càng bay càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. T. Tất cả mọi người sau khi thấy, đều không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là những tiểu nguyệt dung đó người, vẫn là trên mặt đất những ký giả kia, đều ngăn không được cảm thấy da đầu tê dại. Kinh sư đài truyền hình nữ chủ trì, càng là bị hù sủi lơ tại trong phi cơ trực thăng. Quá hung tàn. Tiểu hài này quá hung tàn. Lại đem một cái ít nhất có nặng 150 cân người trưởng thành, ném vô ảnh vô tung. Thử, quấy rầy bản bảo bảo ăn đồ, đều là người xấu. Cầm đại thủy ném đi về sau, Diệp Minh quệt miệng, hừ một tiếng. Chợt, tay hắn mở ra, ánh lửa thời gian lập lòe, một cái đạn hỏa tiễn, trong nháy mắt hướng phía máy bay trực thăng mà tới. Đối mặt xảy ra bất ngờ đạn hỏa tiễn, phi cơ trực thăng người điều khiển đều đã dọa sợ rơi mất. Ai có thể nghĩ tới, người thật là tốt loại, trong lúc giơ tay liền có thể bắn ra đạn hỏa tiễn. Đây hoàn toàn đã lật đổ tăng quan. Bởi vậy, tên này người điều khiển, căn bản ngay cả làm ra phản ứng suy nghĩ đều không có, liền trơ mắt nhìn xem đạn hỏa tiễn, một pháo kích trúng máy bay trực thăng. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, bộ này máy bay trực thăng ầm ầm nổ bể ra. Kinh sư đài truyền hình trong phi cơ trực thăng, nữ chủ trì tuy nhiên đã bị sợ choáng váng, nhưng nhà quay phim vẫn là trung thực ghi chép trước mắt thấy hết thảy. Màn này, trong nháy mắt thông qua tín hiệu bị truyền đạt đến nghìn ra vạn hộ bên trong. Toàn bộ Ý Lam ngôi sao, vô số dân chúng đều ngu sững sờ xem TV cơ bên trong một màn này. Trong nháy mắt này, bọn hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt truyền có còn hay không là tin tức quan trọng phát sóng trực tiếp. Nếu không phải trên màn hình TV, tin tức quan trọng phát sóng trực tiếp chuyên mục logo rõ ràng nhắc nhở lấy bọn hắn, cái này quả thật là muốn nghe phát sóng trực tiếp, chỉ sợ bọn họ đều muốn tưởng rằng vẫn đang phát mễ liên tinh trên siêu cấp đại phiên đây. Chương 343, ký giả đều tới theo tay của người kia chỉ nhìn lại, đám người thấy thế, đột nhiên giật nảy cả mình. Bọn hắn cũng không giống như Lục Liễu, chính mắt nhìn thấy Diệp Minh bay thẳng trên cao ốc. Lúc này thấy một lần, tự nhiên cảm thấy kinh hãi và phẫn. Bởi vì Diệp Minh thật chính là phụ không đến, sau đó hai cánh tay gạt bỏ cao ốc vách tường, tại rất vui vẻ gặm cái gì. Một phút đồng hồ sau, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở cao ốc trên vách tường. T. Lục Liễu bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đến lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đứa trẻ kia, vậy mà tại ăn cao ốc. Liên vừa mới vậy một lát công phu, cao ốc đã bị hắn gặm ra một cái lỗ thủng lớn. Trời ạ, tiểu hài này đang ăn chúng ta cao ốc. Chín rác. Chín rác. Tiểu hài này không phải là người, hắn là yêu thú, mọi người mau tới, bắt hắn cho bắt sống. Chúng ta không thể đi lên, cầm súng bắn chết hắn. Đúng đúng đúng, cầm súng, không, cầm vũ khí hạng nặng, ta sợ thương bắn không chết hắn. Âm thanh rơi xuống, sợ hai bạn phần tiểu nguyệt dung độc giả, loạn thành một đoàn. Nhưng rất nhanh thì có mấy người xông vào cao ốc, đi chuẩn bị vũ khí. Một lát sau, mấy cái kia tiểu nguyệt dung người, khiêng mấy thật nặng súng máy, chạy ra. Nhắm chuẩn, xạ kích. Lục Liễu nhìn thấy mấy cái kia cho người đã dựng lên súng máy, lập tức hét lớn một tiếng. Sau một khắc, cộc 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 tiếng xạ kích đống nhiên vang lên. Vô số biên đạn, oanh minh hướng phía cao ốc vách tường ranh giới Diệp Minh bắn tới. Cong, đang, đang. Diệp Minh thậm chí ngay cả không nhúc nhích thoáng một phát, những viên đạn kia tại bắn tới trên người hắn về sau, đều rớt xuống. Lục Liễu loại tiểu nguyệt dung người, tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cái gì phá tiểu hải tử, ngay cả súng máy đều bắn không chết hắn. Bắn không chết thì cũng thôi đi, còn đối với hắn một điểm thương tổn đều không có, phản phất mới vừa rồi xạ kích đối với hắn mà nói, tựa như gãi ngơ ngứa tựa như. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Hắn là quái vật gì không trọng yếu, trọng yếu chính là tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn, đừng ở để cho hắn tiếp tục ăn đi xuống, nếu không chúng ta cao ốc xong đời. Nếu không, cầm đạn hỏa tiễn. Súng máy không được, đạn hỏa tiễn tổng hội có tác dụng a. Chín rác, ngươi thằng ngu, cầm đạn hỏa tiễn, có phải hay không muốn đem cao ốc cũng cho nổ rớt? Tại chỗ tiểu nguyệt dung độc giả, kêu la om sòm, loạn thành một bầy. Rõ ràng như thế động tĩnh, sao có thể không nhường đường người phát giác? Rất nhanh, vô số người qua đường đã xa xa vây xem. Đây là tình huống gì? Những này tiểu nguyệt người đang làm gì? Tiểu nguyệt người cao ốc sập, cái kia đến hẳn là vỗ tay khen hay. Cái gì a, các ngươi không chú ý trọng điểm sao? Nhìn phía trên, đúng, thấy không? Trời ạ, đây là cái gì? Vì sao đứa trẻ này có thể ghé vào trên vách tường, hắn sẽ không đến rơi xuống sao? Trọng điểm, trọng điểm. Đứa bé kia hắn đang ăn cao ốc. Các ngươi không thấy được sao? Một phen thanh âm viên náo truyền ra về sau, bốn phía người qua đường cuối cùng phát hiện Diệp Minh tồn tại. Với lại, cũng nhìn thấy Diệp Minh đang điên cuồng ăn cao ốc. Lần này, mọi người nhất thời đều xem ngớ ngẩn. Trên đời này, còn có người có thể ăn cao ốc? Hơn nữa còn ăn nhanh như vậy. Ta cảm giác, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Cái này nhất định là ảo giác, đúng hay không? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tốc độ thật nhanh, thật là đáng sợ, một phút đồng hồ không đến, hắn vậy mà ăn một tầng lầu. Chẳng lẽ, đây là châu chấu tinh? Tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Cũng không ít người, cầm điện thoại di động lên, nhao nhao cầm một màn này cấp vỗ xuống. Một lát sau, ngay cả kinh sư đài truyền hình cùng các lộ truyền thông đều bị kinh động đến. Vô số ký giả chen chúc mà tới, hướng phía cao ốc mạnh mà qua. Chương 345, Phong Lâm Hỏa Sơn, chữ Sơn quyết nổ bành tiểu nguyệt người máy bay trực thăng về sau, Diệp Minh quay người lại, hết sức chuyên chú một lần nữa ăn cao ốc đến. Trước mắt tòa cao ốc này đã bị hắn ăn một nửa. Nguyên bản chỉ ít có 6-70 tầng cao, nhưng bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại có chừng 30 tầng. Ngoại trừ cao ốc ở ngoài, mỗi một tầng trong đại lâu vật phẩm, văn phòng công trình, công nghệ cao phòng nghiên cứu chờ một chút, tất cả đều tiến nhập Diệp Minh cái bụng. Làm sao long đẳng mật điệp người còn chưa tới? Bản bảo bảo đều làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn hẳn là phải xuất hiện mới đúng a. Diệp Minh vừa ăn cao ốc, một mặt trong lòng âm thầm nói thầm. Tuy nhiên tất nhiên long đẳng mật điệp người vẫn chưa xuất hiện, cái kia Diệp Minh liền chuẩn bị thêm ít sức mạnh, thanh thế viên nào lớn hơn một chút. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh ánh mắt không tự giác rơi xuống đất những tiểu nguyệt dung đó người trên thân. Chờ đợi bản bảo bảo nổ chết bọn hắn những này tiểu nguyệt người. Tiếng lẩm bẩm rơi xuống, Diệp Minh cổ tay lần nữa lật qua lật lại. Hưu, một quả đạn hỏa tiễn trong nháy mắt hướng xuống đất trên tiểu nguyệt dung độc giả bắn tới. bốn phía đám phóng viên đều dọa đến chật vật mà chạy. Nhưng Tiểu Nguyệt Dung độc giả nhưng là không sợ chút nào, bọn hắn thật nhanh kết lên một cái trận hình, chật trong miệng niệm lại nhải, chú ngữ âm thanh đột ngột vang lên. Thân thể của bọn hắn bên trên, nhất thời bộc phát ra một trận chói mắt kim mang đến. Trong hư không một tòa kim mang sáng chói đại sơn, từ trên trời giáng xuống. Là Tiểu Nguyệt Dung tông Phong Lâm Hỏa Sơn. Không tệ, đây là Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong chữ sơn quyết. Lực phòng ngự có thể xưng vô địch. Chữ sơn quyết vừa ra, đạn hỏa tiễn sợ là nổ không thương tổn những cái kia cho người. Đáng tiếc, ta còn nghĩ những này Tiểu Nguyệt Dung người đều bị nổ chết đâu, đáng tiếc. Người qua đường bên trong có mấy tên võ giả nhất thiết nói nhỏ dâng lên. Liên tại bọn hắn trong tiếng nghị luận, đạn hỏa tiễn đông nhiên đánh trúng vào mang theo kim mang đại sơn. Vâng, tiếng nổ mạnh vang lên. Những Tiểu Nguyệt Dung đó người, từng cái trên mặt đều hiện lên ra vẻ đắc ý thần sắc. Chữ sơn quyết cũng không phải chỉ là đạn hỏa tiễn lực công kích có thể phá ra. Muốn phá vỡ chữ sơn quyết, chí ít cũng phải đạn đạo cấp bậc mới được. Nhưng mà sau một khắc xuất hiện trước mắt chẳng cảnh, lại làm cho Tiểu Nguyệt Dung độc giả trong nháy mắt trợn tròn mắt. Mang theo kim mang đại sơn, giống như là đậu hũ, bị đạn hỏa tiễn oanh một cái tức nát. Cùng bạo dư âm nổ, giống bốn phía quyết tán ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bốn phía ký giả đến còn tốt, sớm đã xa xa chạy ra. Nhưng những Tiểu Nguyệt Dung đó người, nhưng là bởi vì đối chữ sơn quyết quá mức tự tin, đều để lại tại chỗ, không có bất kỳ cái gì di động. Cùng bạo khí lãng, lập tức liền cầm những này Tiểu Nguyệt Dung người, cấp đều nuốt hết. Tại trước mắt bao người, những này Tiểu Nguyệt Dung người, triệt để biến thành hư vô. Bản bảo đạn hỏa tiễn, như thế nào bình thường đạn hỏa tiễn có thể so sánh? Hừ. Diệp Minh Ngạo Kiều xoay qua thân, lần nữa điên cuồng gặm lấy gặm để. Bây giờ đã không có bất kỳ cái gì người có thể cản hắn ăn hết tòa cao ốc này. Chu Vi xem đám người, không trung kinh sư đài truyền hình đám người, cùng đã tương du đám võ giả, từng cái đều đứng chết chân tại chỗ, thần sắc ngốc trệ. Tiểu Nguyệt Dung tông Phong Lâm Hỏa Sơn, thanh danh cực độ, dù là ngay cả một chút phổ thông người dân đều biết. Nhưng bây giờ, cái này tiếng tăm lừng lẫy chữ sơn quyết, lại bị một quả nho nhỏ đạn hỏa tiễn cấp đánh bể. Cái này quá ngoài dự liệu của mọi người, để bọn hắn nhất định không thể tin tưởng, trước mắt thấy hết thảy là chân thật chẳng cảnh. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Không đúng, tiểu hài này đạn hỏa tiễn là từ đâu đến? Âm thanh truyền ra, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng à, vừa mới bọn hắn bởi vì chữ sơn quyết bị mà lâm vào trong lúc khiếp sợ, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới, cái này cổ quái tiểu hài tử, rốt cuộc là như thế nào bắn ra đạn hỏa tiễn. Chương 346, bản bảo bảo đi với các ngươi một chuyến hì hì, bản bảo bảo mới sẽ không nói cho các ngươi biết, đạn hỏa tiễn từ đâu ra. Cả tòa cao ốc đã bị Diệp Minh ăn chỉ còn lại tầng 5, hắn đã có thể rõ ràng nghe được trên mặt đất đám người chuyển tới tiếng kinh hô. Ngạo Kiêu sau một chút, Diệp Minh lần nữa điên cuồng gầm lấy gầm để, hắn đoán chừng cả tòa lầu như bị hắn toàn bộ nuốt ăn xong về sau, chỉ sợ có thể đi vào đến dẫn khí cảnh bắt trọng cảnh giới. Nay bằng mới, hắn lại thăng cấp một. Diệp Minh ăn tốc độ tương đương nhanh, ăn hết nguyên tầng lầu, tối đa cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian. Lầu 5 hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, ngay sau đó đến phiên 4 lầu, lầu 3, lầu 2. Làm tòa cao ốc này, chỉ còn lại có tầng dưới chót nhất lầu một lúc, Long Đẳng Mật Điệp người cuối cùng xuất hiện. Cầm đầu Mật Điệp, mang theo một tia kinh sợ, hắn nhìn Diệp Minh một chút, cường tự kiềm chế trong lòng chấn kinh. Chợt, vung tay lên, đem hắn cầm xuống. Âm thanh rơi xuống, mấy tên Long Đẳng Mật Điệp liền muốn tiến lên bắt người. Diệp Minh thấy thế, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Chờ một chút. Cầm đầu Mật Điệp nghe vậy, hơi sững sờ, hỏi thăm: "Chuyện gì?" Nam Giang phủ Long Đẳng Mật Điệp toàn quân bị diệt, tin tức đã tại Long Đẳng Mật Điệp tổng bộ truyền ra. Bởi vậy tên này cầm đầu Mật Điệp, đương nhiên cũng biết Diệp Minh lợi hại. Hắn nghe được Diệp Minh lời nói về sau, nên cũng không dám khinh thường. Chờ bản bảo bảo ăn xong, lại để cho các ngươi bắt, không phải vậy bản bảo bảo muốn các ngươi để mắt. Diệp Minh nghiến răng một cái, uy hiếp nói: "Cầm đầu tên kia Mật Điệp sau khi nghe được, nhất thời dở khóc dở cười. Tuy nhiên nghe Diệp Minh, hắn tựa hồ sẵn lòng đi theo đám bọn hắn quay về Long Đẳng Mật Điệp, cái này đến để cho hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế là, hắn quát tay áo, quát bảo ngưng lại ở đang muốn tiến lên thuộc hạ. Để cho hắn ăn. Không tệ không tệ. Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, sau đó, tự mình điên cuồng gặm lấy gặm để. Hơn một phút đồng hồ về sau, đại lâu hạ tầng cũng bị Diệp Minh nuốt ăn không còn. Trên người hắn, nhất thời hiện lên một trận bạch quang mờ mờ. Bạch quang tán đi, Diệp Minh tu vi chính là đột phá đến dẫn khí cảnh bắt trọng. Chúng Long Đẳng Mật Điệp sau khi thấy, đều giật nảy cả mình, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Này làm sao ăn ăn, còn đột phá? Hơi hơi ngây người về sau, cầm đầu tên kia Mật Điệp, âm thanh vang lên: "Có thể theo chúng ta đi sao?" "Được thôi được thôi, bản bảo bảo liền cùng các ngươi đi một chuyến." Diệp Minh cong lấy tay nhỏ, thản nhiên đi tới. Mắt thấy Diệp Minh tương đối phối hợp, những cái kia Long Đẳng Mật Điệp ngay cả hình cụ đều chẳng muốn bên trên, liền dẫn Diệp Minh vội vàng trước một chiếc Ý Lam xe chống đạn, gào thét mà đi. Chờ đợi Diệp Minh cùng Long Đẳng Mật Điệp đều sau khi đi, hiện trường ký giả, người qua đường các loại, nhất thời vỡ tổ, nghị luận: "Tiểu hài này đến cùng lai lịch gì? Ngay cả người trong liên minh đều muốn khách khí đem hắn mời đi. Ngươi sai lầm, chỉ sợ bọn họ là tới bắt đứa trẻ này." "Đúng rồi, cái ngành này gọi là gì đến? Tựa như là cái gì mật điệp ấy nhỉ?" "Là Long Đẳng Mật Điệp, lệ thuộc vào Minh chủ tư nhân thế lực, chuyên môn làm mưu phản đại án mà bố trí. Xem ra đứa trẻ này không đơn giản a, vậy mà liên lụy trước mưu phản đại án. Không thể nào. Hắn một đứa bé mọi nhà, vậy mà lại cùng mưu phản dính líu quan hệ. Ta không tin." Tại chỗ mặc dù lớn cỡ nào cũng là người bình thường, nhưng dù sao cũng là người kinh sư thị, kiến thức rộng rãi, ngay cả Long Đẳng Mật Điệp loại này liên minh cao cấp thế lực đều có thể nhận ra. chỉ bất quá rất nhiều người vẫn không quá tin tưởng Diệp Manh một cái như vậy mãi hoa em bé vậy mà cùng Mưu Phản đại án có liên quan. Nhưng mà khi bọn hắn nghĩ đến Diệp Manh cổ quái như vậy, ngay cả cao ốc đều có thể ăn hết, càng có thể đông dương phóng ra đạn hỏa tiễn, trong lòng nhất thời cho rằng Diệp Manh rất có thể là cái gì ngàn năm lão quái vật trọng sinh. Như vậy cùng Mưu Phản có quan hệ, tựa hồ cũng nói qua được. Chương 347, Chân Vũ Diệp vô đạo long đẳng mật điệp tại Úy Lam Tinh tổng bộ, cực kỳ kín đáo. Chờ Diệp Manh cỗ xe tại kinh sư bên trong, quay tới quay lui, lượn quanh không sai biệt lắm sắp tới một giờ, mới chậm rãi lái vào một tòa cực kỳ phổ thông, xem ra tựa như người dân bình thường chỗ ở trong kiến trúc. Cỗ xe dừng lại, Diệp Manh nhảy xuống xe, quan sát chung quanh sau một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khinh thường tần sắc. Phi phi phi, cái gì long đằng mật điệp, còn ở phá phòng trọ, thật mất mặt. Sau khi nói xong, Diệp Manh đã lớn đong đưa xếp đặt đi tới trong phòng. Phía sau hắn đi theo mấy tên long đằng mật điệp, nhất thời dở khóc dở cười, âm thầm lắc đầu. Tiến đến phòng, dẫn đầu nhảy vào Diệp Manh mi mắt là một bộ to lớn chân dung. Tranh này giống bên trên, vẽ lấy một lão giả, hắn tiên phong đạo cốt, tướng mạo thanh kỳ. Liếc mắt nhìn qua, tựa hồ không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng cẩn thận hơi đánh giá, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương, tựa hồ ẩn hàm nhiếp nhân tâm phách khí thế. Chân dung biên giới, viết một nhóm rồng bay phượng múa vậy thảo thư. Trên viết, kinh đảo vương đô vô trần vài cái chữ to. Tại chữ lớn phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, viết một cái danh hiệu, Chân Vũ Diệp vô đạo. Vừa nhìn thấy Chân Vũ Diệp vô đạo mấy chữ, Diệp Manh trong lòng bỗng nhiên chua chua. Diệp Manh biết rõ, trong lòng của hắn loại cảm giác này là nguyên thân mang đến cho hắn. Tại Diệp Manh trong trí nhớ, cái đó gọi là Diệp vô đạo lão nhân, đối với hắn đủ tiểu chiếu cố, càng là vì hắn tiền đồ sau này đã hao hết tâm tư. Ai, bản bảo bảo sau này có rảnh rỗi sẽ thay ngươi thăm hỏi cái này Diệp vô đạo lão nhân. Diệp Manh lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được lộ ra một tia thâm trầm. Ngay tại Diệp Manh lắc đầu thầm than thời điểm, một cái trong trẻo âm thanh truyền đến. Làm sao? Diệp Manh tiểu bằng hữu tựa hồ đối với kinh đạo đế có chút xem thường. Âm thanh rơi xuống, một người mặc màu vàng sáng cửu mãng bảo, khí độ cực kỳ uy nghiêm lão giả xuất hiện ở Diệp Manh trước mặt. Hắn nhìn Diệp Manh một chút, chợt quay đầu nhìn về phía chân dung, trên mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ thần sắc. Tranh này giống kinh đảo đế chưa thành liền đế cảnh trước đó lưu lại. Diệp Manh nghe vậy, không khỏi hết lên cái miệng nhỏ nhắn. Thôi đi, hiếm có. Bản bảo bảo biết đến nhưng so sánh ngươi cỡ nào? Cái kia kinh đảo đế, không chính là bát trưởng lão Đỗ Vô Trần lão đầu nhà, có cái gì ly kỳ? Lão giả lẩm bẩm lầu bầu, âm thanh tiếp tục vang lên. Về phần làm kinh đảo đế vẽ tranh người, vậy càng là một người vô cùng hắn giỏi lắm đại nhân vật. Ngay cả kinh đảo đế đều đối hắn kính phục không thôi. Chỉ tiếc tại lịch sử văn hiến bên trong, người đại nhân này vật chỉ để lại vụn vặt ghi chép, về phần hắn cuộc đời sự tích, người thời nay càng là không được biết. Diệp Manh trợn trắng mắt, dùng ánh mắt khi dễ nhìn về phía lão giả kia. Khoe khoang, lão nhân này còn dám tại bản bảo bảo trước mặt khoe khoang, thật là. Chân Vũ Thánh Địa sự tình, bản bảo bảo loại nào không rõ ràng, Diệp vô đạo thế nhưng là bản bảo bảo ra ra. Hừ, bản bảo bảo còn biết Diệp Hiên ca đâu, so với ngươi lão nhân này biết đến nhiều đây. Diệp Manh cảm thấy không ngừng oán thầm. Lão giả cảm khái vài câu về sau, liền xoay người, ý cười liên miên nhìn về phía Diệp Manh. Diệp Manh tiểu bằng hữu, muốn mời được ngươi, thật đúng là không dễ dàng a. Nếu không có lão phu để cho người ta cố ý cầm Tô Khiếu Thiên bắt tới, chỉ sợ ngươi tiểu gia hỏa này còn chưa hẳn sẽ xuất hiện. Diệp Manh sau khi nghe được, nhất thời giận tím mặt. Tốt ta, nguyên lai bản bảo bảo đại đồ đệ là ngươi để cho người ta đem hắn chụp tới. Lão giả cười ha ha, ý vị sâu xa nói ra. Ha ha ha, không làm như vậy, lão phu làm sao có thể câu lên ngươi đầu này giá trị liên thành kỳ nhông đến. Chương 348, Yến Tiên Sư phi phi phi. Ngươi cái su lão đầu, dám nói bản bảo bảo là kỳ nông. Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, hướng phía lão giả hung hăng xỉ một tiếng kinh miệt. Ha ha ha, Diệp Manh tiểu bằng hữu, tuổi còn nhỏ như thế táo bạo cũng không tốt. Lão giả cười ha ha, cũng không sinh khí, tự mình đi đến một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Chợt, hai tên tướng mạo thanh thuần, khí chất thật tốt thiếu nữ đi đến. Hai thiếu nữ này khí chất cùng Liêu Phỉ Phỉ hơi có chút tương tự, chợt nhìn, Diệp Manh kém chút đều tưởng rằng Liêu Phỉ Phỉ. Diệp Manh tiểu bằng hữu, đã ngươi đều tới ta Long Đằng mật điệp, vậy liền hảo hảo ở lại đi. Ở chỗ này ngươi muốn ăn cái gì nên cái gì, muốn chơi cái gì nên cái gì, thế nào, lão phu đối ngươi không tệ chứ? Lão giả khẽ miệng mỉm cười, nhìn về phía Diệp Manh. Chợt, hắn hướng phía cái kia hai tên thiếu nữ nháy mắt. Cái kia hai tên thiếu nữ hội ý, lập tức nhẹ nhàng bước liên tục, hướng phía Diệp Manh đi đến. Diệp Manh thấy thế, cảm thấy kinh nghi. Lão nhân này tựa hồ chỉ là muốn đem bản bảo bảo giam lỏng. Cái này Long Đằng mật điệp không phải là vì đỗ ra sự tình mà tới sao? Tại sao lại bất thình lình biến thành muốn giam lỏng bản bảo bảo? Tại Diệp Manh vừa kinh vừa nghi, cái kia hai tên thiếu nữ chạy tới Diệp Manh bên cạnh, hướng phía hắn đưa tay ra. Diệp Manh thân hình uốn éo, tránh khỏi. Hắn nháy con mắt, nhìn xem cái kia hai tên thiếu nữ. Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng nghĩ chiếm bản bảo bảo tiện nghi. Thử. Ngại thanh mại khí đồng âm rơi xuống, lão giả đã cất tiếng cười to. Khá lắm thú vị em bé. Đan Nhi, Song Nhi, thay lão phu xem thật kỹ gấp vị này Diệp Manh tiểu bằng hữu. Lão phu đi đem Yến Tiên Sư mời đi theo. Sau khi nói xong, lão giả cười lớn đi ra ngoài. Bị lão giả xưng là Đan Nhi, Song Nhi tiểu nữ, nhẹ nhàng thi lễ về sau, liền thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Manh. Diệp Manh thấy thế, cảm thấy càng là nghi hoặc. Lão giả này, tựa hồ đối với chính mình cũng không có ác ý, nhưng là hắn nhưng lại để cho Đan Nhi, Song Nhi giám sát chặt chẽ chính mình, một bộ sợ mình chạy bộ dáng. Long Đằng mật điệp chẳng lẽ không phải vì Đỗ gia sự tình? Diệp Minh suy nghĩ chỉ chốc lát, lại phát hiện vẫn như cũ không hiểu ra sao, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ tiếp. Dù sao, hắn thật muốn rời đi, bằng cái kia Đan Nhi, Song Nhi lại thế nào ngăn được hắn? Diệp Minh thản nhiên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, một bên Đan Nhi, Song Nhi thần sắc càng là khẩn trương, hai mắt không nháy một cái theo dõi hắn, không dám chút nào buông lỏng. Một lát sau, lão giả xuất hiện lần nữa. Lần này, bên cạnh hắn đi theo một cái tiên phong đạo cốt, nhìn qua giống như thần tiên giống vậy râu bạc trắng lão nhân. Tiến tiên sư, hạ quan đã theo ngài phân phó, cầm Diệp Minh mời tới. Tiến tiên sư nghe vậy, khẽ bước cằm, trên ánh mắt dưới đánh giá đến Diệp Minh đến. Trên thực tế, hắn tại vừa vào phòng bề sau, ánh mắt liền không có rời đi Diệp Minh. Tốt tốt tốt, quả nhiên là thiên tư bất phàm, đất thiêng này sinh hiện tại. Tiến tiên sư nhìn Diệp Minh vài lần về sau, mừng rỡ liên tục gật đầu. Chợt, hắn đi lên trước, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Diệp Minh, bản tôn chính là Bích Vân Tông trưởng lão, gần đây ngẫu đến thế tục, lại nghe người được ngươi cái này tiểu tiên đồng thanh danh, này mới khiến lộ đại nhân phái người đem ngươi mời tới." Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh trong nháy mắt nhảy xuống cái ghế. "Tốt a, nguyên lai là ngươi lão đầu này giở trò quỷ. Mau đưa bản bảo bảo đại đồ đệ phong xuất." Đến lúc này, Diệp Minh cuối cùng biết, Long Đằng mật điệp bắt Tô Khiếu Thiên bọn người, tựa hồ chỉ là muốn đem hắn giận ra. Nhưng ngay tại Diệp Minh nghĩ như vậy thời điểm, lão giả âm thanh vang lên: "Chờ một chút, Diệp Minh, ngươi khả năng nghĩ xấu." Chương 349, cẩn thận bản bảo bảo đem ngươi tại đây ăn. Tô Khiếu Thiên dính líu ức hiếp kinh đảo đế hậu đời sau, tội này tên cũng không phải ta Long Đằng mật điệp định, mà là Minh Tông phủ. Vốn là ngươi cũng ở đây Minh Tông phủ truy bắt trên danh sách, nhưng Yến tiên sư mở miệng, đem ngươi duy trì được, cho nên chuyện của ngươi cùng Tô Khiếu Thiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lão giả nhìn thấy Diệp Minh nổi giận phừng phừng dáng vẻ, mở miệng giải thích. Một bên Yến tiên sư cũng là gật đầu nói: "Lục đại nhân cho nên không kém, đúng là bản tôn hướng về Minh Tông phủ biện hộ cho, mới đưa ngươi duy trì được. Ngươi à, đừng ở để ý cái gì Tô Khiếu Thiên, cùng bản tôn quay về Bích Vân Tông đi, chỉ có tông môn mới là thích hợp ngươi địa phương, ở nơi này trong thế tục pha trộn, thật sự là lãng phí thiên tư của ngươi." Diệp Minh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. "Không được, bản bảo bảo nhất định phải cứu ra đại đồ đệ, còn ngươi nữa kia là cái gì phá tông, bản bảo bảo cũng không đi." Yến tiên sư nghe được Diệp Minh, không khỏi lắc đầu, hắn vừa định nói chuyện, treo ở bên hông một cái ngọc phù, đột nhiên phát sáng lên. "A, tông môn xảy ra chuyện gì? Vậy mà khẩn cấp triệu ta đi về?" Yến tiên sư thấy thế, lấy làm kinh hãi. Chợt, hắn ngẩng đầu, hướng phía Diệp Minh nói ra: "Diệp Minh, tranh thủ thời gian cùng bản tôn quay về tông." Trong lúc nói chuyện, hắn liền muốn đi kéo Diệp Minh. Diệp Minh nhếch miệng, thân hình bỗng nhiên nhất động, bóng người đã biến mất không thấy. Yến tiên sư, lão giả và Đan Nhi, Song Nhi không khỏi sửng sốt một chút. Mấy người bọn họ, vậy mà ai cũng không có phát hiện Diệp Minh là như thế nào biến mất. Liên tại bọn hắn kinh dị thời điểm, bên hai lại chuyển tới Diệp Minh mai thanh mại khí đồng âm. "Thoảng qua hơi, tới bắt bản bảo bảo ạ." Âm thanh truyền đến, Yến tiên sư bốn người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Diệp Minh không biết khi nào, vậy mà treo ngược trên trần nhà. Yến tiên sư thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ này, đúng là thiên phú dị bẩm, không tu huyền thuật, vậy mà liền đã có thể bay giữa trời. Hắn giơ tay lên, đang muốn cầm Diệp Minh từ phía trên trần nhà trên lấy xuống. Bên hông ngọc phù lần nữa phát sáng lên. Yến tiên sư phủi một chút ngọc phù, song mi nhất thời nhăn lại. Lại có chuyện như thế, xem ra bản tôn nhất định phải lập tức bay về tông, cái này Diệp Minh, đành phải chờ lần sau lại đem hắn mang về. Tâm niệm chớp động ở giữa, Yến tiên sư hướng phía lão giả, đội vàng phân phó một câu: "Lục đại nhân, Diệp Minh liền làm phiền ngươi, hỗ trợ nhìn nhiều lấy điểm, chờ đợi bản tôn quay về tông xử lý xong sự tình về sau, lại đến đem hắn tiếp đi." Sau khi nói xong, hắn khẽ vượt một bước, bóng người trong nháy mắt biến mất. Lục đại nhân sau khi thấy, trong ánh mắt ngăn không được toát ra vừa sợ vừa ao ước thần sắc. Đây mới là tiên sư a, võ giả chúng ta so ra kém hơn nhiều. Lục đại nhân mặc dù là đoán cốt cảnh bắt trọng cường giả, nhưng đối với Yến tiên sư nhưng là chỉ có thể dùng ngưỡng vọng ánh mắt lại nhìn xem hắn. Đạt được Yến tiên sư dặn dò, Lục đại nhân càng không dám sơ suất. Diệp Minh tiểu bằng hữu, ngươi cũng nhìn thấy, Yến tiên sư thế nhưng là đối ngươi tương đối coi trọng, lão phu cũng không dám xảy ra bất chấp gì, cho nên Tô Khiếu Thiên sự tình, ngươi cũng đừng quản. Hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng, Diệp Minh thì đã nghiêng người, từ phía trên trần nhà trên nhảy xuống tới. "Không được, ngươi nếu không phải đem bản bảo bảo đại đồ đệ phong xuất, cẩn thận bản bảo bảo đem ngươi nơi này đều ăn." Nghe được Diệp Minh ngôn thoại, Lục đại nhân trong nháy mắt mắt trợn tròn. Lấy Long Đằng mật điệp năng lực, tự nhiên đã đem Diệp Minh điều tra nhất thanh nhị sở, Lục đại nhân thân là Úy Lam ngôi sao lớn nhất mật điệp đầu lĩnh, lại thế nào không rõ ràng, Diệp Minh không có gì không ăn đặc tính. Bởi vậy, bị Diệp Minh tiểu nói này, trong lòng của hắn thật là có chút ít rụt rè. Chương 350, Minh Tông phủ khâm sai Diệp Minh, lão phu mặc dù là Long Đằng mật điệp chú đóng ở Úy Lam tinh thống lĩnh tối cao nhất, nhưng lão phu cũng không có quyền lợi thả đi Tô Khiếu Thiên a. Lục đại nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng phía Diệp Minh giải thích nói: "Bản bảo bảo cũng mặc kệ." Diệp Minh nhếch miệng, nói ra. Lục đại nhân nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Diệp Minh là Yến tiên sư coi trọng người, ngay mới vừa rồi, hắn trước khi đi còn liên tục dặn dò một phen. Mà Tô Khiếu Thiên lại là Minh Tông phụ bổ nhiệm môn phạm, Lục đại nhân sao lại dám một mình thả hắn đâu? Trong lúc nhất thời, Lục đại nhân tiến thoái lương nan, không biết như thế nào cho phải. Dù sao, bất kể là Yến tiên sư vẫn là Minh Tông phụ, hắn đều không đắc tội nổi. Nếu là hắn không để ý tới Diệp Minh yêu cầu, một khi Diệp Minh phát điên lên, hắn cái này Long Đẳng mật điệp thật đúng là gánh không được. Ngay tại Lục đại nhân không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một tên mật điệp đội vàng báo lại. đại nhân, Minh Tông phủ Đỗ Khâm sai đến. Lục đại nhân nghe vậy, vội vàng nói, mau mau cho mời. Không, lão phu tự mình đi nên đón hắn. Nói, hắn liền vội vàng mà đi, cũng không đoái hoài tới quản Diệp Manh. Diệp Manh thấy thế, mài mài răng mèo. Lão nhân này, thật không đáng tin. Chỉ chốc lát, Lục đại nhân đã thần sắc kính cẩn cầm một tên tướng mạo có chút thanh niên tuấn lãng, cấp đón vào. Úy Lam Tinh mật điệp tổng bộ, thật là đủ đơn sơ. Tên kia người trẻ tuổi, quan sát bốn phía thoáng một phát, bên khóe miệng nổi lên vẻ khinh bỉ. Lục đại nhân nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Khâm Sai nói đúng lắm, Úy Lam ngôi sao sao có thể cùng kinh sợ sóng tinh tượng so với, tiểu địa phương tự nhiên cũng liền đơn sơ một điểm. Đỗ Khâm Sai sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Kinh sợ sóng ngôi sao là minh đều, chỉ là Úy Lam ngôi sao tính là thứ gì? Lục Tông Viễn, lời này của ngươi thế nhưng là có chút lớn bất kính a. Hạ quan thân ôn, mời Khâm Sai chớ trách. Lục Tông Viễn liên tục cười xòa nói. Đỗ Khâm Sai hừ một tiếng, chợt ngạo nghễ nói ra: "Tốt, bản Khâm Sai cũng không cùng ngươi cỡ nào giận, nhanh lên đem kia cái gì Tô Khiếu Thiên dẫn tới." Lục Tông Viễn ứng tiếng là, phất tay chiêu qua một tên mật điệp, phân phó vài câu về sau, tên kia mật điệp liền vội vàng mà đi. Một lát sau, Tô Khiếu Thiên, Miêu Liệt cùng Tô Khiếu Thiên thê tử Bùi Yên Tĩnh, bị mấy tên long đẳng mật điệp cấp áp tới. Đỗ Khâm Sai thấy thế, nhướng mày: "Làm sao mới tam cái?" Bản Khâm Sai nhưng nghe nói, Tô Khiếu Thiên còn có cô con gái, tâm phúc của hắn cũng không chỉ một người. Lục Tông Viễn nghe vậy, không đúng, không dám nhiều lời. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không tốt cùng Đỗ Khâm Sai giải thích. Phế phẩm. Đỗ Khâm Sai phủi Lục Tông Viễn một chút, thầm mắng một câu. Bên trong nhà Diệp Anh, nhìn thấy Tô Khiếu Thiên bọn người về sau, nhất thời reo hò một tiếng, bèo một cái, nhảy ra. Đại đô đệ, tỏi tươi, còn có bản bảo bảo người con dâu, bản bảo bảo tới cứu các ngươi. Thanh âm của hắn truyền ra, bóng người liền lập tức xuất hiện ở Tô Khiếu Thiên bọn người trước mặt. Ân sư, Diệp sư. Tô Khiếu Thiên cùng Miêu Liệt vừa mừng vừa sợ. Đỗ Khâm Sai sau khi thấy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lục Tông Viễn, ngươi cấp bản Khâm Sai giải thích một chút, tiểu hài này là thế nào chuyện? Hắn nhưng là rõ ràng nghe được, trước mắt đứa trẻ này, nói phải cứu Tô Khiếu Thiên bọn người ra ngoài. Lục Tông Viễn âm thầm kêu khổ, tuy nói Yến Tiên sư đã cùng Minh Tông phủ bắt chuyện qua, cầm Diệp Manh duy trì được, nhưng Minh Tông phủ bên kia, trên thực tế cũng không làm sao sát lòng. Chỉ là trở ngại Yến Tiên sư mặt mũi, tại ngoài sáng trên miễn cưỡng đồng ý. Trên thực tế, đã có Minh Tông phủ cao thủ trong bóng tối lặn hướng bản thành, chuẩn bị đối phó Diệp Manh. Cũng thật sự là bởi vì cái này nguyên nhân, Lục Tông Viễn cùng Yến Tiên sư mới không có phất cờ giống trống, phái người đi bản thành, đem Diệp Manh mang tới, mà là lựa chọn cầm Diệp Manh chính mình dẫn tới. Chương 351, Hắc Bạch Vô Thường Minh Tông phủ cao thủ, cũng không phải phổ thông võ giả có khả năng so sánh, ở trong mắt Yến Tiên sư, Diệp Manh tiếp tục ở tại bản thành, quả thực không an toàn. Với lại nếu không có trong tông môn phát sinh chuyện khẩn cấp, Yến Tiên sư còn muốn ở thế tục bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, bởi vậy hắn mới có thể để cho Lục Tông Viễn mượn cơ hội này, đem Diệp Manh dẫn tới kinh sư. Chỉ cần Diệp Manh người ở bên người, Tiến Tiên sư tự nhiên cũng sẽ không sợ Minh Tông phủ, còn có thể đem Diệp Manh như thế nào. Diệp Manh đối với những này hoàn toàn không biết gì cả, tuy nhiên lấy tính tình của hắn, dù là đối với mấy cái này biết đến nhất thanh nhị sợ, chỉ sợ hắn cũng không biết dựa vào Yến Tiên sư ý nguyện ngoan ngoãn ở tại kinh sư. Giải thích, bản Khâm Sai cần giải thích. Đỗ Khâm Sai lạnh lùng nhìn Lục Tông Viễn, ngữ khí dày đặc. Lục Tông Viễn trên trán đã nổi lên từng tia mồ hôi lạnh. Trước mắt cái này Đỗ Khâm Sai đến cái gì không có gì, hắn bất quá là Minh Tông phủ bên trong một cái hoàn khố đệ tử mà thôi, nhưng hắn sau lưng đi theo hai tên thần tình lạnh nhạt lão giả, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Cái này hai tên lão giả, một cái họ Bạch, một cái họ chính là, tại trong liên minh, hung danh lan xa, người xưng Hắc Bạch Vô Thường. Hai người bọn họ cũng là tẩy thủy cảnh đỉnh cấp cường giả, hoàn toàn không phải Lục Tông Viễn có khả năng so sánh. Cầm xuống. Đỗ Khâm Sai gặp Lục Tông Viễn đáp đúng, lời nói đều không nói được dáng vẻ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quắc. Âm thanh rơi xuống, sau lưng hắn Bạch Vô Thường, cổ tay khẽ đảo, Lục Tông Viễn trong nháy mắt liền rơi vào trong tay hắn. Đáng thương Lục Tông Viễn cũng là đường đường đoán cốt bắt trọng cao thủ, nhưng ở Bạch Vô Thường trên tay, lại ngay cả một tia năng lực chống đỡ đều không có. Có này có thể thấy được, tẩy thủy cảnh cường giả là bực nào khủng bố. Lần này biến cố, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bốn phía mật điệp đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô Khiếu Thiên ba người cũng là một mặt ngậm bứt bộ dáng. Chỉ có Diệp Manh khi nhìn đến Lục Tông Viễn rơi vào Bạch Vô Thường trong tay về sau, lập tức một cái hướng phía Đỗ Khâm Sai chụp tới. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Manh cái này mãi hoa em bé lại đột nhiên xuất thủ, ngay cả Đỗ Khâm Sai sau lưng chính là Vô Thường cũng không có dự liệu được. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Đỗ Khâm Sai cái này mình tông phủ mà cố, bị Diệp Manh một cái liền nhấc lên. Vung ra Khâm Sai. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường thấy thế, nhất thời giận tím mặt. Có hai người bọn họ đường đường tẩy tủy cảnh đỉnh cấp cường giả tại, lại còn không có bảo vệ tốt Đỗ Khâm Sai, cái này khiến bọn hắn nhất thời thẹn quá hóa giận dâng lên. Chết tiểu hải tử, mau buông xuống bản Khâm Sai, không phải vậy bản Khâm Sai để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đỗ Khâm Sai cũng mở miệng uy hiếp nói. Diệp Manh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ kéo xuống. Ngươi cái này đồ quỷ sứ, dám uy hiếp bản bảo bảo. Âm thanh rơi xuống, hắn thì đã đến dẫn theo Đỗ Khâm Sai, cầm Đỗ Khâm Sai đầu, hung hăng hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Cách. Có được cao quý huyết mạch Đỗ Khâm Sai, và hôm nay bị trở thành hình người đại bữa. Hắc Bạch Vô Thường thấy muốn rách cả mí mắt, Hắc Vô Thường thân hình nhất động, một trường hướng phía Diệp Manh bổ tới. Ác liệt trường phong, phá không mà tới, thanh thế dọa người. Thầy tụy cảnh cường giả một kích, đương nhiên không thể coi thường. Dù là lấy Diệp Manh tốc độ, một kích này vậy mà cũng không có tránh đi. Ầm. Hắc Vô Thường trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. trước mắt tiểu hải tử bất quá là một dẫn khí cảnh võ giả thôi, hắn Hắc Vô Thường động động ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Thoảng qua hơi, Hắc lao đầu, ngươi chưa ăn no cơm sao? Diệp Manh nháy con mắt hướng phía Hắc Vô Thường nhếch miệng nở nụ cười. Cái này sao có thể? Hắc Vô Thường trong nháy mắt sợ ngây người. Trên đời này làm sao có khả năng có dẫn khí cảnh võ giả có thể đón lấy hắn Hắc Vô Thường một trường mà không phát hiện chút tổn hao nào? Chương 352, lại cho bản bảo bảo mấy cái nữa. Một bên Bạch Vô Thường cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy một trận kinh ngạc. Phải biết, Hắc Bạch Vô Thường cũng đều là tẩy tủy cảnh đỉnh cấp cường giả, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phách sơn đoạt nhạc. Một trường phía dưới, dù là một tòa núi nhỏ đều có thể bị bọn hắn chém nát, huống chi tầm thường võ giả. Nhưng mà trước mắt Diệp Anh, nhưng là để bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cái này chỉ là dẫn khí cảnh tiểu hải tử, dựa vào cái gì có thể đỡ Hắc Vô Thường một trường, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào? Hắc lão đầu, người tốt yếu a. Diệp Anh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Hắc Vô Thường sau khi nghe được, kém chút một cái lao huyết phun ra. Yêu em gái ngươi, hắn Hắc Vô Thường ngang dọc thiên hạ, đánh đâu thằng đó, chưa từng có một người có thể dám ở trước mặt hắn nói hắn yếu, nhưng hôm nay hắn cũng là bị một tiểu thí hải khinh bỉ. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hắc Vô Thường trong mắt bôi qua một tia sắc cơ, thân hình lóe lên, đâm tiếng xé gió đột ngột vang lên. Tại chói hai tiếng vang bên trong, một đạo khí kình trong nháy mắt đánh trúng Diệp Anh. Đây là Hắc Vô Thường sở trường nhất tuyệt kỹ, Đoạt Hồn Chỉ. Đoạt Hồn Chỉ là địa cấp võ kỹ, lực sát thương cực kỳ kinh người. Đã từng có người mặc Hắc Hoa Kỹ khôi giáp Mễ Liên Tinh võ giả, liền bị Hắc Vô Thường chỉ điểm một chút bạo. Phải biết, Mễ Liên Tinh Hắc Hoa Kỹ khải giáp, thế nhưng là ngay cả đạn đạo đều không phá được bọn họ phòng ngự, bởi vậy, cái này Đoạt Mệnh Chỉ uy lực có thể nghĩ là bực nào khủng bố. Một chỉ điểm ra, Hắc Vô Thường trên mặt lộ ra vẻ dự tận nụ cười. Hắn không tin trước mắt tiểu hải tử, ngay cả hắn Đoạt Mệnh Chỉ đều có thể ngăn lại. Phúc. Khí kình đánh trúng Diệp Manh về sau, phát ra một tiếng buồn buồn tiếng vang. A, thật thoải mái, Hắc lão đầu, lại cho bản bảo bảo mấy cái nữa. Diệp Manh cười hì hì hướng phía Hắc Vô Thường nói một câu, thuận tay vừa hung ác đem trong tay đồ khâm sai lập một cái. Đồ khâm sai tiếng kêu gào nhất thời vang lên. Chết tiểu hải tử, ngươi điên rồi. Hắc Vô Thường thì là kém chút tức giận thổ huyết, nhưng trong lòng là sợ hãi dâng lên. Trước mắt đứa trẻ này thật sự là khá là quái dị, cảnh giới không được, nhưng lực phòng ngự nhưng là mạnh dọa người. Liên Đoạt Mệnh Chỉ đều không làm gì được đối phương. Trên thực tế, bọn hắn lại như thế nào biết rõ, Diệp Manh thế nhưng là người mang kỹ năng bị động bất diệt thể. Đừng nói là chỉ là Đoạt Mệnh Chỉ, cho dù là hạch đạn, đều đối bất diệt thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đoạt Hồn Chỉ lợi hại hơn nữa, uy lực còn có thể có hạch đạn lớn không? Bạn bảo bảo không đổi người chơi nha. Diệp Manh thở nhẹ một tiếng, âm ầm một quyền hướng phía Hắc Vô Thường đánh tới. Nông Phu Ba Quyền. Nhìn xem đánh tới nắm tay nhỏ, Hắc Vô Thường cười lạnh liên tục. Lực phòng ngự cường giả thì thôi, lão phu cũng không tin công kích của ngươi còn có thể làm bị thương lão phu. Ánh mắt bên trong bôi qua một tia không cho là đúng thần sắc về sau, Hắc Vô Thường đồng dạng một quyền đánh ra. Bang! Một lớn một nhỏ, hai cái quyền đầu ầm ầm chạm vào nhau. Một cỗ quỷ dị lực phá hoại trong nháy mắt chui vào Hắc Vô Thường trong cơ thể. Chợt, tầng tầng khí kình bộc phát ra, sở hữu khí kình vui sướng tại Hắc Vô Thường trong cơ thể tàn phá. Phúc! Một ngụm máu tươi theo Hắc Vô Thường trong miệng phun tới. Trên mặt của hắn trở nên trắng bệch đến cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu hài này, vậy mà một quyền đem hắn cấp đả thương. Đường đường tẩy tủy cảnh đỉnh cấp cường giả, lại bị một cái dẫn khí cảnh mao hải tử bị đả thương, trên đời này còn có chuyện hoang đường như vậy? Phải biết, dẫn khí cảnh cùng tẩy tủy cảnh ở giữa, thế nhưng là chênh lệch dòng giá tam cái đại cảnh giới. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có dẫn khí cảnh võ giả có thể đánh thương tẩy tủy cảnh cường giả sự tình phát sinh. Cái này khiến bốn phía Bạch Vô Thường, Lục Tông Viễn, Tô Khiếu Thiên bọn người, tất cả đều nhìn sững sờ. Chương 353, đến với ngươi, Bạch lao đầu Bạch Vô Thường cũng không có cách nào duy trì bình tĩnh, hắn buông ra Lục Tông Viễn, thân hình nhất động, hướng phía Diệp Manh nào tới. Sư Minh, giáp công. Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, đồng dạng một chỉ điểm ra. Câu hồn chỉ. Một cỗ kình khí âm lãnh bắn ra. Hắc Vô Thường thấy thế, cổ tay lật qua lật lại, đoạt phách chỉ đột nhiên ra. Một lạnh một nóng, hai cỗ khí kình đồng thời đánh út về phía Diệp Manh. Diệp Manh đang tại cảm thán, tự thân cảnh giới có chút kém, đến mức Nông Phu Ba Quyền không có sắp tối Vô Thường giấy mất. Lúc này thấy, Hắc Bạch Vô Thường cùng một chỗ hướng phía hắn công tới, nhất thời giận tím mặt. Thân hình hắn uốn éo, vung cổ tay ở giữa, đố khâm sai trong nháy mắt bị hắn ném ra ngoài. Rêu cận, rêu cận. Hai cỗ khí kình đống nhiên đánh trúng vào đố khâm sai. Đố khâm sai ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, liền bị hai cỗ khí kình nổ thịt nát xương tan. Hi hi hi, là các ngươi giết cái này đổ quỷ sứ, đừng trách bản bảo bảo a. Diệp Manh hì hì nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Mặc cho ai đều biết, cái này Đỗ Khâm Sai địa vị không thể coi thường, nhưng bây giờ, hắn lại chết ở Hắc Bạch Vô Thường tuyệt kỹ phía dưới, vấn đề này trở nên chơi vui cực kỳ. Hắc Bạch Vô Thường hai người thấy muốn rách cả mí mắt, sắc mặt xoạt thoáng một phát trở nên trắng. Diệp Manh cầm Đỗ Khâm Sai ném ra thời cơ, thực tế nắm chắc quá tốt rồi, đến mức Hắc Bạch Vô Thường hai người, căn bản đều không thể ứng biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đỗ Khâm Sai chết ở bọn họ tuyệt kỹ phía dưới. Hiện tại Đỗ Khâm Sai đã bỏ mình, là Minh Tông phủ cung phụng Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lại làm sao có thể cùng Minh Tông phủ giản dò? Nhất là cái này Đỗ Khâm Sai, vẫn là minh chủ dòng trưởng mạnh, có thể nói là hoàng thân quốc thích, cao quý vô cùng. Hắn cái này vừa chết, tuyệt đối phải nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng nhất thời hối hận tới cực điểm, nhưng việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. bọn hắn chỉ có thể cố gắng đánh giết Diệp Minh, làm Đỗ Khâm Sai trả thù. Trong tiếng giống giận dữ, Hắc Bạch Vô Thường song song nhào về phía Diệp Minh. Nhưng bọn hắn thân hình mới vừa động, liền phát hiện Diệp Minh bên cạnh, không biết khi nào lên, nhiều một đầu hình thù kỳ quái dị thú. Thảo Ni Mã. Hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Thần thú ai, từ xưa đều có truyền thuyết, nhưng bây giờ xã hội sớm đã không có người được chứng kiến chân chính thần thú. Nghe đồn Đông Lâu Lưu Cẩm trên tay có một đầu thanh long, Hắc Bạch Vô Thường mặc dù đối với này có chỗ nghe thấy, nhưng cảm thấy nhưng là không thể nào tin tưởng. Bây giờ thượng cổ 10 đại thần thú bên trong, xếp hạng thứ nhất Thảo Ni Mã, nhưng là miễn cưỡng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cái này khiến Hắc Bạch Vô Thường làm sao không cảm thấy sợ hãi. Thu a. Thảo Ni Mã hé miệng, vui sướng kêu một tiếng. Gọi tiếng truyền ra, Hắc Bạch Vô Thường hai người trong nháy mắt cảm thấy trong đầu một trận mê muội. Điên cuồng vận chuyển chân khí về sau, thật vất vả mới triệt tiêu cảm giác hôn mê, Diệp Minh bản chân nhỏ thì đã đánh tới. Ầm. Lúc trước thụ điểm bị thương nhẹ Hắc Vô Thường, không có tránh thoát Diệp Minh một cước này. Hắc Vô Thường thân thể thời gian dần qua bay lên, càng bay càng cao, thẳng lên bầu trời. Bạch Vô Thường sững sờ nhìn xem biến mất trên không trung Hắc Vô Thường, cả người trong nháy mắt trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Tốt bạo lực nhất cước. Một bên Lục Tông Viễn, thấy nhãn châu đều muốn rớt xuống. Phải biết, Diệp Minh đá bay cũng không phải võ giả tầm thường, đây chính là đường đường tẩy tủy cảnh đỉnh cấp cao thủ, tông sư phía dưới, vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này kinh khủng đỉnh cấp cao thủ, cũng là bị Diệp Minh giống cầu mở dạng, đã không trung. Diệp Minh ánh mắt chuyển hướng Bạch Vô Thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoe ngoe mỉm cười. Đến phiên ngươi, Bạch lão đầu. Chương 354, ai, bản bảo bảo còn yếu điểm. Diệp Minh âm thanh rơi xuống, Thảo Ni Mã gọi tiếng vang lên lần nữa. Thu a. Bạch Vô Thường đống cảm giác trong đầu lại một lần choáng váng, trong lòng của hắn không tự chủ được gầm hết lên. Quá hèn hạ, cầm thần thú đối phó chúng ta, tiểu hài này quá hèn hạ. Tại Bạch Vô Thường điên cuồng gào thét thời điểm, Diệp Minh đã nhất cước đem hắn đá lên bầu trời. Bạch Vô Thường bay lên, Hắc Vô Thường từ không trung rơi xuống. Người không rơi xuống đất, Thu A cổ quái gọi tiếng lần nữa sắp tối Vô Thường cho ở. Chợt, Hắc Vô Thường khổ cực lại bay lên bầu trời. Ngang dọc thiên hạ mấy chục năm, tại toàn bộ liên minh cũng có hiển hách hung danh Hắc Bạch Vô Thường, lưu lạc làm Diệp Minh đồ chơi. Dù là Lục Tông Viễn đã hiểu bao nhiêu Diệp Minh thủ đoạn, nhưng lúc này vẫn như cũ thấy triệt để mắt trợn tròn. Có một số việc, trừ phi tận mắt nhìn đến, sẽ còn chân chính hiểu. May mắn lão phu vừa mới không có tội Diệp Minh, nếu không lão phu sợ không phải muốn bị chơi thảm hại hơn. Lục Tông Viễn trong lòng hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nhất là hắn nhớ tới, lúc trước vẫn còn ở Diệp Minh trước mặt, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, lúc này muốn đến, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Hắn cái này đoán cốt cảnh cao thủ, ở trong mắt Diệp Minh, sợ không phải ngay cả một cầu cũng không bằng đi. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lục Tông Viễn lơm lớp lo sợ nhìn Diệp Minh một chút. Đã thấy Diệp Minh tựa hồ chơi quyền, không ngừng dùng Thảo Ni Mã phối hợp với hắn, liên tục không ngừng sắp tối Bạch Vô Thường, đá về phía không trung. Trầm tư một chút về sau, Lục Tông Viễn thận trọng mở miệng nói ra: "Diệp, tiểu tiên sư, ngài xem nếu không trước tiên đem lệnh đồ phóng xuất." Tô Khiếu Thiên ba người là đang bị giam tại lồng sắt bên trong áp đến, vì vậy Lục Tông Viễn sẽ có này nói một chút. Diệp Minh nghe vậy, ai nha một tiếng. A, bản bảo bảo chơi qua đầu, lại đem đại đồ đệ đều quên hết. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh đã nhìn về phía Lục Tông Viễn, cọ sát lấy răng nói ra: "Lục lão đầu, mau đưa bản bảo bảo đại đồ đệ phóng xuất." Âm thanh rơi xuống, Lục Tông Viễn lập tức không người đáp ứng, sau đó bước nhanh về phía trước, cầm lồng sắt mở ra. Đông, đông. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Hắc Bạch Vô Thường từ không trung hung hăng rơi lập hạ. Trong lúc nhất thời, đập bụi đất tung bay, thanh thế to lớn. Tại bay lên đầy trời trong bụi đất, Hắc Bạch Vô Thường hung tợn âm thanh truyền đến: "Chết tiểu hài tử, ngươi chờ." Chợt, hai bóng người đột nhiên mẹo một cái phá không mà đi. Hắc Bạch Vô Thường chạy trốn. Lục Tông Viễn ngẩn ngơ, đã làm Hắc Bạch Vô Thường chật vật mà chạy cảm thấy chấn kinh, lại làm Diệp Minh vì sao không xuất thủ ngăn cản mà cảm thấy nghi hoặc. Nhưng Diệp Minh mới không thèm để ý bọn hắn trốn không trốn, trong mắt hắn, Hắc Bạch Vô Thường chính là tùy ý có thể nắm đồ chơi. Trốn liền trốn thôi, bản bảo bảo cũng không sợ bọn hắn. Diệp Minh điệu môi một cái nói. Vừa mới nói xong, hắn lập tức lại ra vẻ láo luyện tựa như, thở dài một hơi. Ai, nếu không phải bản bảo bảo hiện tại còn yếu, giết không chết bọn hắn, nếu không bản bảo bảo đã sớm đem bọn hắn đưa đi làm chân vô thường. Lời này truyền ra, tất cả mọi người đều im lặng tới cực điểm. Đều mẹ nó coi Hắc Bạch Vô Thường là bóng đá, cái này còn kêu yếu. Ngươi còn có để cho người sống hay không? Chỉ bất quá, tất cả mọi người không biết Diệp Minh thực sự nói thật. Nếu không có hắn hiện tại cảnh giới thấp một chút, chỉ dựa vào nông phu ba quyền, liền có thể giết trong nháy mắt Hắc Bạch Vô Thường, đâu còn cần dùng Thảo Ni Mã đến phối hợp hắn. Cảm khái đi qua, Diệp Minh cười hì hì nhìn đã ra khỏi nhà tù Tô Khiếu Thiên một chút. Đại đô đệ, bản bảo bảo tới chậm. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, lập tức thông thoáng một phát quỳ xuống. Ân sư vì ta ngàn dặm buôn ba, Khiếu Thiên không thể báo đáp, ngày sau làm đi theo làm tùy tùng, phụ dưỡng ân sư bên cạnh thân. Chương 355, kinh khủng minh tông phụ lực rồi, đi, đứng lên đi. Diệp Minh thấy thế, cơ cơ tay nhỏ. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, lần nữa cung kính thi lễ về sau, mới chậm rãi đứng lên. Hắn mới vừa đứng vững, thê tử của hắn Bùi Yên Tĩnh, cùng Miêu Liệt, cũng đã hướng phía Diệp Minh không mình hành lễ. Bùi Yên Tĩnh bái kiến ân sư. Miêu Liệt cảm ơn Diệp sư giải cứu tri ân. Diệp Minh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Tốt, đại người con dâu, tỏi tươi, các ngươi đều đứng lên đi. Sau khi hàn huyên, Lục Tông Viễn thận trọng tiến lên hỏi: "Tiểu tiên sư, Đỗ Khâm Sai tuy nhiên thân tử, nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã trốn, chỉ sợ đến lúc đó Minh Tông phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngài xem hiện tại phải làm thế nào là tốt. Lục Tông Viễn ngay từ đầu chỉ là dựa theo Hiến Tiên sư phân phó, muốn đem Diệp Manh lưu tại Long Đằng Mật Điệp tổng bộ, nhưng bây giờ, hắn tại tận mắt chứng kiến đến Diệp Manh khủng bố về sau, nào còn dám có tâm tư khác. Nếu không, hắn cũng không khả năng nhắc nhở Diệp Manh, đem Tô Khiếu Thiên bọn người thả ra rồi. Nghe được Lục Tông Viễn, Diệp Manh một mặt không cho là đúng thần sắc. Minh Tông phủ muốn tới, vậy bọn hắn đến tốt, bản bảo bảo sẽ còn sợ bọn họ. Lục Tông Viễn nghe vậy, trên mặt cười khổ một hồi. Cái này Diệp Manh, thật đúng là vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả Minh Tông phủ đều không để vào mắt. Trong Liên Minh Lý Lam ngôi sao nhất hệ, bên ngoài mạnh nhất thế lực, thuộc về Đông Lâu, Tây Các, Cẩm Đạo Đường. Nhưng cái này cũng chỉ là bên ngoài mà thôi, vụ trộn, còn có một Long Đằng Mật Điệp, không kém chút nào Đông Lâu, Tây Các, Cẩm Đạo Đường, thậm chí còn hơn. Nhưng tức là, cái này bốn cái thế lực, tất cả đều là bởi Lý Lam ngôi sao người tạo thành. Nhưng mà Minh Tông phủ cũng không một dạng, nó là lệ thuộc vào Minh phòng Đỗ gia lực lượng tư nhân. Trường không quyền to, cũng là Đỗ gia lịch đại các phòng các mạch. Hơn 10 vạn năm qua, Đỗ gia các phòng quảng nạp trong liên minh tất cả tinh cầu mỹ nữ, con cháu huyết mạch cũng càng ngày càng hôn tạp bác. Không phải Đỗ gia con em, bây giờ cũng là hôn huyết nhi. Tựa như vừa mới chết đi Đỗ Khâm Sai, hắn liền người mang Úy Lam ngôi sao, Tiểu Nguyệt ngôi sao, phiêu tinh các chủng tộc huyết mạch. Bởi vậy, Minh Tông phủ bên trong cường giả đều là tới từ với tất cả đại tinh cầu, nội tình chi thâm hậu, hoàn toàn không phải Đông Lâu loại tứ đại thế lực có khả năng so sánh. Cũng chính bởi vì dạng này, dù là Lưu Cẩm danh xưng lập minh chủ, lại có thanh long oai, nhưng vẫn như cũng không dám đi xoán vị sự tình. Ngụy Trung Nhàn cũng là như thế, tự phong 900 tuổi, cầm minh chủ đều đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, nhưng thủy chung không dám vượt qua giới hạn. Đây chính là Minh Tông phủ uy hiếp lực. Trên thực tế, hôm nay Minh Tông phủ đã ẩn ẩn có dự định phế bỏ đương đại minh chủ, trọng lập một cái suy nghĩ. Những chuyện này, Lục Tông Viễn cũng chỉ là ẩn ẩn có chút hiểu, nhưng đối với Minh Tông phủ e ngại, hắn nhưng là phát ra từ thật lòng. Nhìn thấy Lục Tông Viễn một bộ kinh hồn táng đợn bộ dáng, Diệp Minh không khỏi nhếch miệng. Đồ hèn nhát. Lục Tông Viễn sau khi nghe được, không khỏi dở khóc dở cười. Một bên Tô Khiếu Thiên lúc này cũng xen vào nói: "Ân sư, Minh Tông phủ thực lực đúng là có thể xưng cùng bố, cơ hồ không người có khả năng đối đầu, tuy nhiên ân sư cũng không phải là phàm nhân, tự nhiên cũng không cần quá mức để ở trong lòng." Tô Khiếu Thiên âm thanh rơi xuống, Lục Tông Viễn âm thầm nói thầm. Nghe đồn cái này Tô Khiếu Thiên là một cực kỳ chính trực người, từ trước đến nay không thích khoác lác bố mông ngựa, nhưng hôm nay gặp mặt tựa hồ có chút nói quá sự thực, hắn đóng lên Diệp Manh mông ngựa, nhìn qua thật đúng là thuần thủ. Tô Khiếu Thiên không biết chút nào nói, hắn vừa mới nói lời đã bị Lục Tông Viễn cho rằng là đang quay lưng bợ. Nhưng trên thực tế, Tô Khiếu Thiên nói thật đúng là lời thật lòng. Chương 356, Lưu Mãn Điện báo tại Tô Khiếu Thiên trong lòng, Diệp Manh bây giờ đã thành không gì không thể đại danh tử, đừng nói là Minh Tông phủ, Diệp Manh muốn đối kháng toàn bộ liên minh, Tô Khiếu Thiên cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Diệp Manh làm không được. Quả nhiên vẫn là đại đồ đệ hiểu rõ bản bảo bảo. Diệp Manh vui vẻ nhìn Tô Khiếu Thiên một chút, hài lòng gật đầu một cái. "Ân sư, tất nhiên ta đều đã bị liên minh bãi nhiệm phủ chủ chức vụ, lại bị để giữ tội danh cấp hạng ngục, cái này nam gia phủ, không đi cũng được. Không bằng ta theo ân sư tiến đến bản thành cùng an thành." Tô Khiếu Thiên rất cung kính lần nữa hỏi thăm. Diệp Manh không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý, hắn bất kể Tô Khiếu Thiên có làm hay không phụ chủ đây. Ngay vào lúc này, Diệp Manh trên cổ tay Hải Phonix đột nhiên vang lên một trận tiếng âm nhạc. "A, người nào cấp bản bảo bảo gọi điện thoại?" Kinh ngạc nói thầm một tiếng về sau, Diệp Manh tay nhỏ hư không kéo một phát. Sau một khắc, một cái trong suốt màn hình giả lập xuất hiện ở giữa không trung. Trong màn hình, một cái tinh thần sung mãn, hồng quang đầy mặt nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. "A, là tiểu mãn tử a." Nhìn người nọ về sau, Diệp Manh nghiến răng một cái nói ra: "Người này, Tây Các các lao Lưu Cẩm nghĩa tử, Lưu Mãn." "Tiểu Tiên Đồng, Tiểu Mãn tử hướng về ngài thỉnh an." Lưu Mãn âm thanh theo trong màn hình truyền ra, trong lúc nói chuyện, hắn càng là hướng phía hư không, rất cung kính thi lễ một cái. Những người khác vừa nhìn là Lưu Mãn, trong lòng đều kinh ngạc lên. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Lưu Mãn từng tại Diệp Manh trong tay mua hàng Thanh Long thần thú, nhưng không có dự liệu được, Lưu Mãn đối Diệp Manh cư nhiên như thế kính cẩn. "Tiểu Mãn tử, tìm bản bảo bảo chuyện gì a?" Diệp Manh trên mặt lộ ra ngoe ngoe mỉm cười, cọ sát lấy hàm răng nói ra: "Tiểu Mãn tử nghe nói Nam Giang phụ sự tình, nói với nghĩa phụ về sau, nghĩa phụ ra mặt, đã để Minh Tông phủ người triệt hồi đối Tô phủ chủ tội danh, một lần nữa quan phục nguyên chức." Lưu Mãn mặt mũi tràn đầy định hót nói, sắc mặt càng là lộ ra một bộ định nọ Diệp Manh dáng vẻ. Lưu Mãn lời vừa nói ra, Lục Tông Viễn, Tô Khiếu Thiên bọn người là đứng chết chân tại chỗ. Lưu Cẩm nguyện ý vì chuyện này ra mặt, cũng là có thể hiểu được. Nhưng Minh Tông phủ thế mà lại bán Lưu Cẩm một bộ mặt, đây cũng là để bọn hắn cảm thấy không hiểu chút nào. Theo đạo lý mà nói, Minh Tông phủ cùng Lưu Cẩm quan hệ giữa cũng không hòa thuận mới là. Minh Tông phủ lại thế nào khả năng chào đón Lưu Cẩm? "Tiểu Tiên Đồng, ngài có thể không biết, Minh Tông phủ bên kia dự định trọng lập minh chủ, nhưng là sợ nghĩa phụ không đáp ứng, bởi vậy mới có thể thừa cơ hướng về nghĩa phụ lấy lòng." Lưu Mãn dừng một chút, lại giải thích một câu. Nghe đến đó, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không gì hơn cái này vừa đến, Minh Tông phủ tựa hồ cấp Tây Cát, lại bắt đầu có liên thủ dấu hiệu. Cái kia Đông Lâu Ngụy Trung Nhàn thế lực, sợ rằng phải tiến một bước suy sụp, làm không cẩn thận, Cẩm Đao Đường kết cục chính là Đông Lâu vết xe đổ. Tô Khiếu Thiên nghe đến đó, trong lòng cảm khái mãi thôi, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. "Thời buổi rối loạn a, ta vạn giới liên minh quyền hành sa sút, ra hết chút ít Lưu Cẩm, Ngụy Trung Nhàn hàng ngũ giá tâm ra, thậm chí thân là minh chủ dòng họ Minh Tông phủ, cũng không phải thứ tốt gì." Làm đường hoàng gia dáng văn sĩ xuất thân quan biên, Tô Khiếu Thiên trời sinh liền đối Đông Lâu nhóm thế lực cực kỳ phản cảm, bởi vậy dù là hắn có thể quan phục nguyên chức, là Lưu Cẩm gia lực, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì cảm kích. Diệp Minh nghe được Lưu Mãn những lời này về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc hài lòng. Tô Khiếu Thiên có làm hay không phụ chủ, hắn tịnh không để ý, nhưng Lưu Mãn cùng Lưu Cẩm, vậy mà có thể chủ động giúp hắn, cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Tiểu Mãn Tử a, ngươi rất tốt, bạn bảo bảo hộ nhớ. Chương 357, Kinh Khiếu tiếp viên hàng không tiếp xong Lưu Mãn video trò chuyện về sau, Diệp Minh tay nhỏ một đám, hướng phía Tô Khiếu Thiên đám người nói: "Tốt, một lần nữa quay về Nam Giang phủ đi." Vốn là Diệp Minh nếu dùng Phong Hỏa Luân, một chuyến nhiều nhất mang hai người, tại Tô Khiếu Thiên bọn người vô pháp cười phi cơ loại công cụ giao thông lúc, đây cũng là biện pháp duy nhất. Nhưng bây giờ nhưng là không cần, Minh Tông phủ đã triệt tiêu Tô Khiếu Thiên đám người tội danh, bọn hắn tự nhiên năng quang minh tránh đại cưỡi phi cơ trở lại Nam Giang phủ. Bùi Yên Tĩnh cùng Miêu Liệt trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc, Tô Khiếu Thiên có thể quan phục nguyên chức, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá Tô Khiếu Thiên bản thân, lại là đối này cũng không có quá quan tâm. Đi qua chuyện lần này, hắn đối với liên minh lòng trung thành, cũng kém không nhiều hạ xuống điểm đóng băng, lại để cho hắn giống như trước một dạng, làm liên minh trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy, chỉ sợ cũng không quá có thể. Dù sao, lần này hắn bị Long Đằng Mật Điệp cầm xuống về sau, toàn bộ liên minh văn quan nhất phái, vậy mà không người nào dám đứng ra nói chuyện, cái này tự nhiên để cho Tô Khiếu Thiên cảm thấy nạn lòng thoái trí. Thôi, thôi, ta quay về Nam Giang phủ an an ổn ổn vượt qua nhậm chức kỳ, đến lúc đó liền chí sĩ, sau đó cùng theo ân sư, tu luyện thư pháp nói, cũng coi là ta khi còn tầm bé tâm nguyện đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tô Khiếu Thiên hướng phía Diệp Minh nhẹ gật đầu. Hết thệ nhưng bằng ân sư làm chủ. Thôi sự tình chỉnh đốn về sau, Lục Tông Viễn an bài Long Đằng Mật Điệp, cầm Diệp Minh một đoàn người đưa cho kinh sư phi trường. Bất quá này một lần quay về Nam Giang phủ, lại nhiều hai người. Cái kia hai tên gọi là Đam Nhi, Song Nhi thị nữ, bị Lục Tông Viễn cố gắng nhét cho Diệp Minh. Dùng hắn mà nói, cái kia chính là Diệp Minh là Yến Tiên sư dặn dò hắn trông nom người, bây giờ Diệp Minh khăng khăng muốn về Nam Giang phủ, hắn cũng không tiện ép ở lại, nhưng vì không cô phụ Yến Tiên sư nhắc nhở, Đam Nhi, Song Nhi chính là thay thế hắn chiếu cố Diệp Minh người. Lời nói này, nói đến Diệp Minh cũng vô lực phản bác, chỉ có thể cầm Đam Nhi, Song Nhi tiếp nhận hạ xuống. Đến phi trường, lên phi cơ về sau, Diệp Minh lắc lắc khuôn mặt nhỏ ngồi xuống. Hắn nhưng thật ra là không quá muốn ngồi phi cơ, bởi vì đối với hắn mà nói, phi cơ thực sự quá chậm, hắn muốn ở trên máy bay ròng rã ngốc mấy giờ đâu, cái này khiến háo động Diệp Minh, dù sao cũng hơi khó chịu. Chỉ bất quá, đồng hành còn có Tô Khiếu Thiên bọn người, lại tăng thêm Đan Nhi, Song Nhi hai cái này trầm mặc ít nói mỹ thiếu nữ, Diệp Minh rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn cười phi cơ trở về Nam Giang phủ. Một lát sau, một tên tiếp viên hàng không chậm rãi đi qua, theo lệ nhắc nhở lấy hành khách thắt chặt dây an toàn. Bất quá làm nàng đi đến Diệp Minh bên cạnh, nhìn thấy Diệp Minh dáng vẻ về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt đã tuôn ra to lớn hoảng sợ. Chợt, một tiếng nhọn kêu sợ hãi đột ngột vang lên. "A, là ngươi? Ngươi?" Tiếp viên hàng không nơm nớp lo sợ chỉ lấy Diệp Minh, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Bốn phía hành khách đều bị nữ tiếp viên hàng không tiếng thét chói tai giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Không ít người càng là âm thầm nhíu mày. Nhà này công ty hàng không tiếp viên hàng không, tựa hồ tố chất không được tốt lắm, chờ sau đó phi cơ về sau, ta nhất định tốt khiếu lại nàng. Nữ tiếp viên hàng không tiếng kêu sợ hãi, không chỉ có hù dọa hành khách, ngay cả cơ trưởng đều bị kinh động đến. Cơ trưởng cau mày, đi tới, thanh âm uy nghiêm vang lên. "Têu la ông sòm, còn thể thống gì? Cơ trưởng, ngài xem." Nghe được cơ trưởng âm thanh, tiếp viên hàng không run lập cập nói một câu. Cơ trưởng theo nữ tiếp viên hàng không ngón tay nhìn lại, sau một khắc, cả người hắn trong nháy mắt một bức. "Yêu, không, tiên." Chương 358, đáng thương tuần cơ trưởng hốt hoảng âm thanh, cũng phá vỡ yên tĩnh. Lần này, sở hữu hành khách đều không đẩy. Mấy cái ô phục, một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn trung niên nam tử, càng là đứng người lên quát mắng dâng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có thể hay không để cho người ta yên tĩnh biết? Thật sự là không may, gặp được đến loại này công ty hàng không phi cơ, các ngươi trở lấy ăn khiếu lại đi. Cái này phục vụ cũng quá kém đi, ba phen mới bận rít gào lên, có phải hay không cho là chúng ta hành khách dễ khi dễ? Nha ơi, nhìn ngươi người bài, vẫn là một cơ trưởng, thật không biết đến ngươi là thế nào leo lên cái vị trí này. Cơ trưởng vốn là tại bối rối ở giữa, lúc này nghe được cái này a cỡ nào khách hàng, lại tại không ngừng chỉ trích lấy bọn hắn, trong lòng nhất thời vừa hãi vừa sợ, khó thở phía dưới, một hơi lên không nổi, không khỏi mắt trợn trắng lên, ngã ngửa lên trời. Tiếp viên hàng không thấy thế, đột nhiên kinh hô lên: "Người tới a, cơ trưởng!" Cơ trưởng lại hôn mê. Diệp Minh nhìn thấy người cơ trưởng này về sau, mới phát hiện người này chính là lần trước hắn lái Phong Hỏa Luân đi theo chúng hành khách chào hỏi chiếc phi cơ kia cơ trưởng. Khó trách Diệp Minh lúc trước còn cảm thấy hắn nhìn qua giống như phi thường nhìn quen mắt bộ dáng. Đáng thương cơ trưởng, hai lần nhìn thấy Diệp Minh đều bị làm sợ xỉu đi qua. Diệp Minh thấy kém chút cười đau sốc hông. Cơ trưởng được cứu sau khi tỉnh lại, phát ra sâu kín âm thanh: "Ta không có bị yêu quái bắt đi a." Lời vừa nói ra, bốn phía cười vang. Sở hữu hành khách đều cười trước ngựa phía sau trở mình. Bọn hắn hiện tại không một chút nào cảm thấy cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không tố chất không tốt, ngược lại còn cho rằng bọn hắn thật sự là quá trêu chọc. Nhất là người cơ trưởng này, đầu tiên là biểu diễn một phen hôn mê, hiện tại lại hỏi ra loại này được trí lời nói, thật sự là thành công đem bọn hắn làm cho tức cười. Còn tốt, ta vẫn còn ở. Các loại, yêu quái, không, thần tiên. Cơ trưởng thật vui mừng lúc, Diệp Minh khuôn mặt nhỏ đống nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn nhất thời lại giật mình nảy người, nói lắp bắp: "Hắn, lần nữa thành công chọc cười bốn phía hành khách." Mấy tên thành công nhân sĩ hướng phía hắn cười trêu ghẹo nói: vị cơ trưởng này, ngươi ở chỗ này làm cơ trưởng, thật có tài, ngươi hẳn là đi diễn hài kịch, làm không cẩn thận, kế tiếp hí kịch chi vương Chu Nguyệt bày ra chính là ngươi. Vị lao huynh này đề nghị không tệ, muốn ta nói, người cơ trưởng này thật là có hài kịch thiên phú, ta nhìn hắn, không thể so với Chu Nguyệt bày ra kém. Ha ha ha, đúng dịp, cơ trưởng cũng họ Chu à, xem ra hết thảy đều là thiên quyết định, nhất định tuần cơ trưởng ngươi, muốn đi hài kịch con đường à. Tuần cơ trưởng, ngươi một hồi yêu quái, một hồi thần tiên, ngươi nói ngươi là không phải mạng lưới đã thấy nhiều, sinh ra hảo giác. Tuần cơ trưởng nghe được lời của mọi người về sau, lắc đầu liên tục, cao giọng la ầm lên. Các ngươi sao có thể dạng này bỗng dưng chế giễu người ta, âu người trong sạch. Một tên hành khách nghe vậy, cười nhạo nói, cái gì trong sạch? Chúng ta vừa mới thế nhưng là chính thai nghe được ngươi nói cái gì yêu quái, thần tiên, hiện tại ngươi lại chống chế. Tuần cơ trưởng mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái phun ra, giải thích, không không không, ta nói chính là thật, yêu quái, thần tiên, chính là này tiểu hài tử, tiểu hài này chính là yêu quái thần tiên. Đám người nghe vậy, đều giễu cợt. Tiểu hài này là yêu quái. Tuần cơ trưởng, ngươi ngu rồi a? Thật là, để người ta êm đẹp một cái manh hoa, nói thành yêu quái, ngươi này nhân cũng thật là. Thiệt thòi ngươi một người còn là một cái đại lao gia, lão nương nếu không phải đánh không lại ngươi, hiện tại liền lên quất ngươi, dám nói đáng yêu như vậy manh hoa, hốt chết của ngươi tùy nhiên phân. Chính là à, như thế nào đi nữa, cũng không thể nói vơ nói bẩn đi, ta nhìn tiểu hài tử rất tốt ta, luôn luôn yên lặng ngồi ở chỗ đó, hắn cái nào chọc giận ngươi rồi. Chương 359, tiểu yêu quái vẫn là tiểu thần tiên. Một bên tiếp viên hàng không nhìn thấy nhà mình cơ trưởng bị đám người đối lời nói đều nói không ra miệng, nhất thời gấp. Các ngươi sao có thể nói như vậy cơ trưởng, hắn nói đều là thật, trước mấy ngày, chính là cái này tiểu hải tử, ở giữa không trung hướng phía chúng ta chào hỏi. Thanh âm của nàng rơi xuống, đám người càng là cười nhạo không thôi. Vẫn còn ở giữa không trung cùng bọn hắn chào hỏi. Hoang đường như vậy ngôn ngữ nàng vậy mà cũng có thể nói ra được. Nhưng vừa lúc đó, một trận soạt soạt âm thanh, bất thình lình chuyển tới. Đám người quay đầu nhìn lại, nhất thời đều trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn quay bảo bảo giống vậy dị manh, lúc này đang tại ban hạ chỗ ngồi lan can, đặt ở trong miệng soạt soạt cắn. T. Một đám hành khách nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp viên hàng không thấy thế, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Thấy không? Tiểu hài này chính là yêu quái, chúng ta không có nói sai. Âm thanh rơi xuống, toàn trường nhất thời một mảnh yên tĩnh. A. À à, bạn bảo bảo chỉ bất quá ăn các ngươi một cái lan can, muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Vậy mà nói bạn bảo bảo là yêu quái. Diệp manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên, để cho bốn phía hành khách triệt để im lặng. Đây là hẹp hòi không keo kiệt vấn đề sao? Người nào mẹ nó gặp qua, ngay cả phi cơ trên ghế ngồi phủ lan can cũng ăn. Đây không phải yêu quái là cái gì? Nghĩ đến đây, chúng hành khách vừa hãi vừa sợ, hốt hoảng âm thanh vang lên. Tuần cơ trưởng, vừa mới là chúng ta trách lầm người, ngươi bây giờ nhanh đi thông chi đặc vụ đội đi, để bọn hắn tới diệt yêu a. Đúng vậy a tuần cơ trưởng, cái này vừa bay cơ hành khách, vạn nhất đều bị tiểu yêu này quái ăn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tuần cơ trưởng, Chu lão huynh, ngươi động tác nhanh lên đi, ta mẹ nó bị hủ chân đều mềm nhũn, nếu là tiểu yêu quái tới, ta nhưng chạy đều chạy không được. Các ngươi đã quên, phi cơ đã bay lên, bây giờ đang vạn mét trên không, đi đâu đấy tìm đặc vụ đội a? Tuần cơ trưởng cũng luống cuống, hắn hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Diệp Manh bên người Tô Khiếu Thiên bọn người, nghe được lời của mọi người về sau, nhất thời dở khóc dở cười. Chư vị, yên tĩnh. Viên chức là Nam Giang phủ phụ chủ Tô Khiếu Thiên, bên cạnh ta vị này, là ân sư của ta, hắn cũng không phải gì đó yêu quái. Tô Khiếu Thiên vừa nói, một mặt đứng lên, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Chúng hành khách cùng tuần cơ trưởng nửa tin nửa ngờ, đồng thời cũng thận trọng nhìn xem Tô Khiếu Thiên. Lúc này, một tên thanh tú nữ tử xem xét cẩn thận Tô Khiếu Thiên vài lần, chợt gật đầu cao giọng nói ra. Mọi người tốt, ta cũng là Nam Giang phủ người. Vừa mới ta xác nhận thoáng một phát, vị này chính là Tô phụ chủ. Gặp có người làm chứng, đám người bao nhiêu yên lòng một chút đến. Diệp Manh lắc đầu, liếc cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Thật là, sớm biết bản bảo bảo chính mình ngồi phong hỏa luân trở về, cái này phá phi cơ, lại chậm lại phá, còn không cho phép bản bảo bảo ăn cái gì, thử. Mãi thanh mãi khi đồng âm chuyển vào trong thai mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Cái này phi cơ tốc độ nhanh như vậy, tiểu yêu quái lại còn nói chậm. Bất quá, chờ một chút, vừa mới cái kia tiểu yêu quái nói cái gì ấy nhỉ? Phong hỏa luân. Phong hỏa luân tam tự vừa ra, không ít hành khách đã kinh hô lên. Phong Hỏa Luân, trong truyền thuyết Na Trà pháp bảo, chẳng lẽ tiểu hài này không phải yêu quái, là thần tiên? Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ tới tới, vừa mới tuần cơ trưởng không phải cũng đã nói thần tiên sao? Chỉ bất quá ta xem tuần cơ trưởng chính mình cũng không dám xác định thôi. Cũng đúng a, nếu là yêu quái lời nói, làm sao có khả năng bộ dạng như thế đáng yêu? Đúng vậy a, đáng yêu như vậy manh hoa, nhìn xem cũng không giống yêu quái, hắn nhất định là tiểu thần tiên á. Nói không chừng hắn còn cùng Na Trà là thân thiết đâu, tiểu thần tiên ta nói đúng hay không? Chương 360, tử sĩ muốn tự bạo rằng co hơn nửa ngày, mọi người thấy Diệp Mạnh trừ ăn ra chỗ ngồi ghế dựa lan can, cùng luôn luôn hướng về trong miệng đút lấy vật ly kỳ cổ quái ở ngoài, tựa hồ cũng không có bất cứ uy hiếp gì, một trái tim, nhất thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Lúc này, đại đa số hành khách ngược lại là tin tưởng Diệp Mạnh là tiểu thần tiên thuyết pháp. Chỉ bất quá y nguyên vẫn là có bộ phận nhỏ người, đối Diệp Mạnh biểu thị hoài nghi, nhưng những người này cũng đều là nhân tinh, ngoại trừ âm thầm duy trì cảnh giác ở ngoài, trên mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Không biết qua bao lâu về sau, đại đa số hành khách đã mơ mơ màng màng, lâm vào trong ngủ mê. Lúc này, hét lớn một tiếng, đột nhiên vang lên. Tô Khiếu Thiên, nạp mạng đi. Âm thanh rơi xuống, một bóng người trong nháy mắt đánh về phía Tô Khiếu Thiên. Suy suy tiếng xé gió bên trong, hàn mang lấp loé. Tô Khiếu Thiên bỗng nhiên giật mình, hắn đang muốn xuất thủ lúc, Diệp Minh đã di chuyển. Đang tại rỗi danh nhảm chán Diệp Minh, cái nào cho phép Tô Khiếu Thiên đoạt hắn đồ chơi. Diệp Minh phốc từng ngụm nước phun ra. Trong máy bay, đột nhiên xuất hiện một đạo sóng nước, chợt hướng phía bóng người kia vào đầu tới rơi. Này nhân hiển nhiên không ngờ tới, sẽ có lần này biến cố, né một cái không kịp, lập tức bị ngâm cái ướt sũng. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, làm cho người sợn hết cả gai úc. Bốn phía hành khách, sớm tại người kia hét lớn thời điểm, thì đã bị bừng tỉnh. Lúc này nhìn thấy này nhân bị đột nhiên xuất hiện sóng nước, cấp tốc ăn mòn thành nhân không giống người, quỷ không giống quỷ dáng vẻ về sau, đều âm thanh kêu to lên. A! Quỷ a! Đây là cái gì? Cái xác không hồn sao? Không không không, hắn là người, mới vừa rồi còn thật tốt, chính là bị nước kia dao động xối đến về sau, mới biến thành dáng vẻ như vậy. Mau nhìn, nước này dao động hảo lợi hại, ngay cả kim trúc đều bị ăn mòn hết. Mọi người trong tiếng kinh hô, một người chỉ lấy phi cơ mặt đất ngạc nhiên nói ra. Trên mặt đất đã bị sóng nước ăn mòn gồ ghề, nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. A, a a, bản bảo bảo kỹ năng, uy lực lớn điểm, may mắn không có đem phi cơ đều ăn mòn. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ngượng ngùng, tựa như hắn nói như vậy, hắn kỹ năng sắc thực uy lực lớn điểm. Nhưng người này hiển nhiên không phải chỉ có một cái đồng bọn. Sau một khắc, lại có hai bóng người trong nháy mắt đánh tới. Lần này Tô Khiếu Thiên phản ứng rất là thần tốc, hắn đoạt tại Diệp Minh trước đó, thì đã hướng phía hai người kia nên đón. Một cái khác bài trên chỗ ngồi Miêu Liệt cũng xoay người nhảy vào thông đạo, từ phía sau lưng hướng về hai người kia công đi qua. Hai người kia thấy thế, bất thình lình điên cuồng cười ha ha. Chợt, hai người bọn họ trên thân phát ra nhàn nhạt bạch mang. Là tử sĩ. Tô Khiếu Thiên cùng Miêu Liệt liếc nhau, trên mặt thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng vào lúc này, hai người kia trên người bạch mang càng tràn đầy, nhức mắt cơ hồ khiến người hoàn toàn thật mở mắt không ra. Không tốt, bọn hắn sợ rằng phải tự bạo. Tô Khiếu Thiên bỗng nhiên giật mình, cả người nhất thời dưới sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu là hai người này tự bạo, cái kia chân khí trong cơ thể nổ tung lên, uy lực của nó tuyệt đối có thể so với một quả đạn tháo. Cái này phi cơ, chỉ sợ lập tức sẽ bị nổ thành vài phiến. Đến lúc đó, đầy phi cơ hành khách, tuyệt đối không có người có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Tô Khiếu Thiên gấp như con kiến trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Bây giờ hai người kia chân khí đã thuộc về tự bạo trạng thái, Tô Khiếu Thiên dù là lập tức đánh chết trời bọn hắn, đều đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Bốn phía hành khách còn không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, vẫn còn đang len lén nhìn xem Tô Khiếu Thiên bọn người. "Ân sư, ngài có biện pháp chưa vậy?" "Không có biện pháp Tô Khiếu Thiên, chỉ có thể hướng phía Diệp Minh xin giúp đỡ dâng lên." Chương 361, thần tiên cũng vô dụng. Diệp Minh thở dài, tay nhỏ mở ra, Thảo Ni Mã lập tức xuất hiện ở trong thông đạo. "Thu a." Thảo Ni Mã gọi tiếng vang lên, cái kia hai tên chân chính điên cuồng vận chuyển chân khí, sẽ tự bạo người, nhất thời ầm ầm ngã xuống đất. Tô Khiếu Thiên cùng Miêu Liệt thấy thế, phi thân nhào tới, tay nâng chừng rơi, cầm hai người kia trong nháy mắt đánh chết. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ phương hướng tâm thần. Nhưng ngay vào lúc này, khoang điều khiển bên kia lại chuyển tới một thanh âm. A, có người phá hủy phi hành công trình. Thanh âm này tựa hồ là cái tiếp viên hàng không. Nhưng nàng âm thanh vừa mới rơi xuống, liền im bặt mà dừng, chợt tiếng ngã xuống đất truyền ra. Một tên ăn mặc đội bay người điều khiển phục sức nam tử đi ra. Diệp Minh, Tô Khiếu Thiên, không nghĩ tới vì đối phó các người, cuối cùng ngay cả thân phận của ta đều bại lộ. Trong nháy mắt này, đầy kho hành khách toàn bộ trong nháy mắt một bước. Cái này phi cơ người điều khiển, vậy mà cũng là Lưu Minh. Với lại bọn hắn tựa hồ là vì đối phó Tô Khiếu Thiên, cùng một cái gọi Diệp Minh người. Người điều khiển nhìn chung quanh đám người, thấy mọi người trên mặt đều kinh hoàng một mảnh, không khỏi cười lạnh liên tục. Coi như các ngươi số mệnh không tốt, chờ tiến vào địa ngục về sau, chính các ngươi tìm Tô Khiếu Thiên cùng Diệp Minh báo thù đi. Đến lúc này, như chúng hành khách còn không biết cái gì xảy ra lời nói, vậy bọn hắn cũng quá ngu. Tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng loạn. Ta không muốn chết, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Các ngươi muốn tìm Tô Khiếu Thiên, Diệp Minh, tại sao muốn kéo lên chúng ta? Tô Khiếu Thiên, Diệp Minh, là các ngươi hại chết ta, ta làm quỷ cũng sẽ không dung tha các ngươi. Lão giả ta cả một đời không có làm qua một kiện chuyện ác, sắp đến lão, vậy mà xảy ra loại chuyện này, không phải là thiên ý hay sao? Có người đang cầu khẩn, có người đang oán trách, còn có người tại chỉ lấy Tô Khiếu Thiên chửi ầm lên. Hành khách bên trong một cái ngây thơ tiểu nữ hải, nghẹo đầu nói ra: "Mama, vừa mới các ngươi không phải nói tiểu ca ca là thần tiên à, tại sao không để cho thần tiên cứu chúng ta?" Ngây thơ tiếng nói vang lên, để cho hốt hoảng đám người trong nháy mắt định trụ. "Đúng a, trên máy bay không phải còn có tiểu thần tiên có ở đây không? Tiểu thần tiên, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a." "Đúng vậy a tiểu thần tiên, ngài là thần tiên, hiện tại người xấu xuất hiện, ngài sao có thể không xuất thủ đâu?" "Tiểu thần tiên, ta không cầu gì khác, chỉ cầu ngài có thể cứu ta hài tử, nàng còn nhỏ a." Sở hữu hành khách đều hướng phía Diệp Minh bắt đầu cầu khẩn. Tên kia người điều khiển nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, tiểu thần tiên, chỉ sợ các ngươi không biết đi, hắn chính là Diệp Minh, chúng ta hậu thổ muốn xuất thủ người đối phó chính là hắn." Âm thanh rơi xuống, đầy thương tích hành khách đều sợ ngây người. Nguyên lai, là tiểu thần tiên liên lụy đến bọn hắn. Tô Khiếu Thiên đang nghe hậu thổ hai chữ về sau, càng là đồng tử co rụt lại. "Hậu thổ, nguyên lai là Đô gia ám sĩ, không ai có thể cứu được các ngươi, liền xem như Diệp Minh đều vô dụng." Chờ một lát về sau, mất đi khống chế phi cơ thay đổi hội chạy hướng hàng đạo, sau đó ầm ầm rơi xuống. "Ha ha ha, Diệp Minh, ta cũng không tin, dạng này đều giết không chết người tiểu thần này." Người điều khiển mang trên mặt vẻ điên cuồng thần sắc. Hắn là Đỗ gia ám sĩ, vì hoàn thành chủ gia nhiệm vụ, đối với hắn mà nói, đánh đổi mạng sống tính là gì? Ân sư, ngài biết lái phi cơ sao? Tô Khiếu Thiên sắc mặt cũng biến thành ngẩm đạm, hai nạn máy bay, cũng không phải nói đùa, cái này liên lụy tới vừa bay cơ hành khách sinh mệnh a. Người điều khiển sau khi nghe được, cười lạnh một tiếng. Lái phi cơ? Ha ha, liền xem như có người lái phi cơ lại như thế nào. Dụng cụ đều bị ta hủy sạch, các ngươi đi mở a, ha ha. Hắn chuyển ra về sau, trong buồng phi cơ tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người là không ở ôm lấy hy vọng, coi như thần tiên, đối mặt cục diện như vậy, cũng hoàn toàn không cách nào cải biến. Chương 362, khiên phi cơ bay trùng với nhau Diệp Manh. Diệp Manh lại tính là cái gì? Hiện tại cục diện này là tử cục, không người có thể giải. Ha ha ha. Lái phi cơ thành viên điên cuồng cười lớn. Bốn phía hành khách đều đối với hắn hận đến nghiến răng, nhưng là mảy may bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tựa như hắn nói như vậy, đây là tử cục, không ai có thể phá giải được. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm, Diệp Manh mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Ai nha à, lại phải đến phiên bản bảo bảo xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh đã chậm rãi đứng lên. Trên máy bay hành khách, trong lòng không khỏi tuôn ra một tia kỳ vọng, Diệp Manh thế nhưng là tiểu thần tiên, có lẽ hắn thật có biện pháp à? Không, tiểu thần tiên nhất định sẽ có biện pháp, hắn là thần tiên, có lẽ có thể lại biến ra một khung phi cơ đây. Mấy tên hành khách hơi có chút ngây thơ tự lẩm bẩm dâng lên. Người điều khiển nghe vậy, lại cười không chỉ. Ha ha, các ngươi thật đúng là coi hắn là thần tiên. Nói cho các ngươi biết, dù là hắn thần kỳ đến, lại biến ra một khung phi cơ, các ngươi cũng đổi thừa không được. Tốc độ cao phi hành bên trong phi cơ, ai dám mở cửa, không sợ khí lưu tiến vào, phi cơ lập tức giải thể sao? Nghe được người điều khiển lời nói về sau, đám người vừa mới sinh ra một tia hy vọng, trong nháy mắt lại triệt để dập tắt. Tử cục, thật sự là tử cục, không cách nào phá giải. Diệp Manh nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói. Xem bản bảo bảo. Sau khi nói xong, Diệp Manh một cái nhấc lên tên kia người điều khiển. Ngươi muốn làm gì? Tên kia người điều khiển thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Diệp Manh không để ý đến hắn, thân hình bỗng nhiên động, hắn hướng phía cơ đỉnh ầm ầm đánh tới. Ầm. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, phi cơ mui lập tức phá xuất một cái lỗ thủng, Diệp Manh trong nháy mắt theo trong lỗ thủng lao ra ngoài. Ha ha ha, tự tìm chết, khí lưu vừa vào phi cơ, lập tức phi cơ hủy người vòng, các ngươi chờ xem. Nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, Diệp Manh trở tay thì đã hướng phía lỗ thủng, ném đi tiểu đồ đi qua. Một khối đen thui mảnh kim loại, suy một tiếng, bao trùm đến lỗ thủng chỗ. Chợt, cái này kim loại đen, cơ hồ chỉ ở không. Không 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 một giây bên trong, liền cùng phi cơ đỉnh lỗ thủng, triệt để dính liền dâng lên, kín kẽ, không có bất kỳ cái gì khe hở xuất hiện. Liên phảng phất khối này kim trúc, bản thân liền là phi cơ một bộ phận tựa như. Người điều khiển thấy con mắt trừng miệng há to ngốc, cả người triệt để ngớ ngẩn. Cái này sao có thể? Trong máy bay hành khách, thậm chí đều không có phát giác được bất kỳ chỗ không đúng nào. Bọn hắn chỉ thấy, Diệp Manh thân thể tựa như giật giật, sau đó bóng người đã không thấy tăm hơi. Căn bản cũng không biết, vừa mới phi cơ mui xuất hiện cái lỗ thủng. Tiểu thần tiên đâu? Hắn đi đâu? Làm sao bây giờ? Tiểu thần tiên hắn từ bỏ chúng ta. Không, ta không tin, tiểu thần tiên nhất định sẽ giải cứu chúng ta. Vô dụng. Cái kia người điều khiển không phải đã nói rồi sao, coi như thật có thần tiên cũng cứu không được chúng ta. Trong máy bay lần nữa rơi vào trong lúc bối rối, những hành khách đó nhìn thấy Diệp Manh biến mất không thấy gì nữa, trong lòng hoảng sợ, tự cũng không còn cách nào kiềm chế. Diệp Manh dẫm lên phong hỏa luân, lơ lửng tại tốc độ cao phi cơ bên cạnh, ngẹo đầu hướng phía trong tay người điều khiển nói câu: "Xem bản bảo bảo lợi hại." Âm thanh rơi xuống, hắn đang điều khiển thành viên sợ hãi, ánh mắt nghi hoặc bên trong, đột nhiên chui vào phi cơ dưới đáy. Chợt, lệnh người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Manh giơ tay lên, một tay lấy phi cơ nâng lên, sau đó dẫm lên phong hỏa luân, bay thẳng trước. Không, điều đó không có khả năng. Người điều khiển hoàn toàn không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Đây hoàn toàn lật đổ hắn tăng quan. Khiến mắt khống chế trước phi cơ đi. Trời ạ, tiểu hài này, là thế nào nghĩ ra được? Hắn còn là người sao? Chương 363, thế nào, đội phục bản bảo bảo sao lái phi cơ thành viên, triệt để đã ngớ ngẩn. Cả người hắn trong gió lộn xộn, trong lòng giống như trăm vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Cường hắn còn tự nhận là, phá hủy phi hành công trình, có thể kéo lấy Diệp Manh, Tô Khiếu Thiên đồng quy vu tận. Nhưng không nghĩ tới Diệp Manh tên yêu nghiệt này vậy tiểu hài tử, khủng bố đến trình độ như vậy. Hắn vậy mà có thể khiêng phi cơ, cùng hắn bay trùng với nhau. Như thế nào đây? Bội phục bản bảo bảo sao? Diệp Manh nghiến răng một cái, hướng phía lái phi cơ thành viên nhìn thoáng qua. Người điều khiển nghe vậy, thật thà nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đang điên cuồng gầm thét. Gia chủ a, ngươi đến cùng chọc phải một cái dạng gì yêu nghiệt? Đây là trời muốn diệt ta Đỗ gia sao? Lúc này lái phi cơ thành viên, tâm như cho tàn, cả người thất hồn lạc phách. A, ngươi coi như bội phục bản bảo bảo đều vô dụng, ai bảo ngươi là bản bảo bảo địch nhân đâu? Vung bởi cái tiêu kéo. Diệp Manh cười hì hì nhìn xem người điều khiển, ngại thanh mại khí nói một câu. Chợt, hắn buông lỏng tay ra. A. Nhọn tiếng kêu sợ hãi, vạch phá bầu trời. Người điều khiển trong nháy mắt theo vạn mét trên bầu trời rơi xuống dưới. Cao như vậy độ cao, coi như người điều khiển là có được dẫn khí cảnh tu vi, cũng mảy may vô dụng. Lưu cho hắn kết cục, chỉ có một cái, bên điên là thịt nát xương tan. Lái thành viên ném đi về sau, Diệp Manh thân hình nhất động đi tới phi cơ cánh, hắn ôm lấy phi cơ cánh, cứ như vậy cứng rắn kéo lấy phi cơ tại tới trước. Trong máy bay, một cái đã triệt để lâm vào tuyệt vọng hành khách, hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trong lòng một mảnh cho tàn. Nhưng đột ngột ở giữa, hắn bỗng nhiên xoa xoa hai mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Diệp Minh thân ảnh chính là xuất hiện trong mắt hắn. "Tiểu thân tiên." Tên kia hành khách nghẹn ngào. Phi cơ bên ngoài Diệp Minh, tựa hồ cảm giác được tên kia hành khách ánh mắt, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cười hì hì hướng phía tên kia hành khách phất phất tay. Hành khách trong nháy mắt trợn tròn mắt. "Tiểu thần tiên đây là đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thật vứt bỏ chúng ta, chính mình chạy trốn đi sao?" "Cũng đúng, tiểu thần tiên hắn biết bay, phi cơ coi như mất khống chế, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, hắn thật từ bỏ như vậy giải cứu chúng ta sao?" Tên kia hành khách ngơ ngác nghĩ đến. Lúc này, những hành khách khác cũng phát hiện Diệp Minh thân ảnh, cả đám đều sợ hãi kêu. Đang tại trấn an hành khách Tô Khiếu Thiên, nghe được mọi người âm thanh về sau, cũng quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Ân sư hắn đang làm gì? Tô Khiếu Thiên là không tin Diệp Minh hội bỏ xuống bọn hắn, một người chạy trốn. Suy tư một lát sau, Tô Khiếu Thiên trên mặt đống nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ thân sắc, hắn đã nghĩ được một cái khả năng. Ân sư hắn tại kéo lấy chúng ta chiếc máy bay này. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Tô Khiếu Thiên trong lúc khiếp sợ, trong lòng ý nghĩ buột miệng nói ra. Thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền khắp cả khoang. Trong máy bay hành khách đang nghe về sau, nhất thời sợ ngây người. Một lát sau, tất cả mọi người giống như là vỡ tổ tựa như, ở bị lên. Tiểu thần tiên kéo lấy chúng ta phi cơ tại bay. Cái này sao có thể? Ta liền biết tiểu thần tiên sẽ không vứt bỏ chúng ta, ha ha ha, cái này được cứu rồi, lần này thật sự có cứu được. Ô ô ô, chúng ta được cứu sao? Quá tốt rồi, cảm tạ dưới đế. Cảm tạ quặp lông dưới đế, các ngươi Âu Hoàng Tinh người dưới đế coi là một cậu, chỉ có chúng ta Quý Lam Tinh tiểu thần tiên mới lợi hại nhất. Muốn hay không trước tiên xác nhận một chút? Vạn nhất, ta đúng đúng nói, vạn nhất Tô phủ chủ đoán sai rồi đâu. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, phi cơ tay lái phụ thành viên, ngạc nhiên âm thanh truyền ra. Phi cơ đã lệch hướng hàng đạo, không không không, là không có dựa theo hàng đạo đang phi hành, cái này. Điều này nói rõ, Tô phủ chủ lời thật, tiểu thần tiên tại kéo lấy trước phi cơ đi. Chương 364, toàn bộ Nam Giang phi trường đều luôn cuống Nam Giang phi trường chỉ huy trung tâm. Thao tác viên trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia kinh hoàng. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách, nghe được xin trả lời. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách, nghe được xin trả lời. Liên tục hò hét mấy lần về sau, trong máy bộ đàm, thủy chung không gặp bất kỳ đáp lại nào. Thao tác viên chán nản ngã ngồi, hơi ngây người về sau, tiếng kinh hô vang lên. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách, mất liên lạc. Tiếng kinh hô phá vỡ toàn bộ chỉ huy trung tâm. Sau một khắc, tất cả mọi người hoảng loạn. Phi cơ mất liên lạc, ý vị như thế nào? Rất nhiều người đã không dám suy nghĩ. Phi trưởng lãnh đạo nghe hỏi về sau, vội vàng đã tìm đến. Đến cùng tình huống như thế nào? Ai tới trả lời ta? Lãnh đạo tiếng gầm gừ vang lên về sau, bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước tên kia thao tác viên dùng tuyệt vọng ngữ khí hồi đáp. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách chạy hướng hàng đạo, đồng thời mất liên lạc. Lãnh đạo nghe vậy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người kém chút ngã sắp xuống. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách, đến cùng cái gì xảy ra? Là có người cướp máy bay? Vẫn là máy bay hành khách xuất hiện trục trặc? Nhưng vô luận là loại tình huống nào, cũng là đại sự động trời. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ở thời điểm này, ai cũng không dám tùy tiện phát ra âm thanh. Nhưng ngay vào lúc này, một tên người phụ trách đống nhiên kinh hô lên. Tô phủ chủ cũng ngồi lần này chuyến bay. Trời ạ. Phi trưởng lãnh đạo nghe vậy, quát to một tiếng, chớp mắt, ngã ngửa lên trời. Phi cơ mất liên lạc, lãnh đạo ngất, toàn bộ chỉ huy trung tâm, nhất thời hoảng loạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tên phụ trách giám thị tất cả máy bay hành khách đường biển thao tác viên, đống nhiên nhảy dựng lên. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách xuất hiện, nó thẳng đến phi trường mà đến, ông trời của ta, tốc độ của nó thật nhanh. Vừa mới yếu ớt tỉnh lại phi trường lãnh đạo, sau khi nghe được, lập tức đằng thoáng một phát đứng lên. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian cùng Huyền 108 số 3 máy bay hành khách liên hệ với. Thao tác viên nghe vậy, vội vội vàng vàng lần nữa kêu gọi dâng lên. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách, nghe được xin trả lời. Huyền 108 số 3 máy bay hành khách, nghe được xin trả lời. Nhưng là tùy ý hắn làm sao kêu gọi, trong máy bộ đàm thủy chung không thấy đáp lại. Lãnh đạo, liên lạc không được. Thao tác viên một mặt bất đắc dĩ hồi đáp. Một tên khác phụ trách theo dõi thao tác viên, đã gấp đầu đầy mồ hôi. Liên lạc không được. Vậy làm sao bây giờ? Dựa theo Huyền 108 số 3 tốc độ, nó lập tức liền cầm đến phi trường, tại nhanh như vậy dưới tình huống, nó như thế nào hạ cánh khẩn cấp? Chỉ sợ đến lúc đó không cẩn thận, muốn phi cơ bị người mất. Nói đến phần sau, tên kia thao tác viên đã lớn âm thanh giống lên. Tất cả mọi người không có cách nào trả lời hắn, máy bay hành khách liên lạc không được, để bọn hắn làm sao đi chỉ huy? Nhanh, thực hành các biện pháp khẩn cấp. Phi trường bên kia làm tốt hết thể cấp cứu chuẩn bị. Chuyện cho tới bây giờ, phi trường lãnh đạo đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể an bài cấp cứu chuẩn bị. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Phi trường bên kia, mỗi cái chi nhánh tất cả đều làm ra nhanh nhất phản ứng. Dập lửa xe đến đông đủ, cầm pháp cục đến đông đủ, y liệu xe đến đông đủ, thậm chí ngay cả đặc vụ đội võ giả cũng chạy đến không ít. Có đặc vụ đội võ giả tại, có lẽ đến lúc đó có thể cỡ nào giải cứu mấy cái hành khách. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, tất cả mọi người dùng tâm tình nặng nề đợi. Cái này đem là một trận bất lực ngăn trở thảm kịch. Mấy phút sau, Huyền 108 số 3 máy bay hành khách thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốc độ của nó vẫn như cũ rất nhanh, sắp tới mức độ khó mà tin nổi. Không chút nào giống sẽ hạ cánh khẩn cấp bộ dáng. Xong, máy bay rơi tựa hồ không cách nào tránh khỏi. Tất cả mọi người trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Chương 365, bản bảo bảo rất thưởng thức ngươi ngay tại tất cả mọi người đều cho là huyền 108 số 3 máy bay hành khách sẽ rơi vỡ, không cách nào tránh khỏi thảm kịch thời điểm, một cái nho nhỏ bóng người, đột nhiên theo phi cơ dưới đáy chui ra đến. Đây là phi trường tất cả công tác nhân viên đều trợn tròn mắt. Làm sao có cái tiểu hải tử theo phi cơ dưới đáy chui ra? Chờ một chút, lòng bàn chân hắn dưới đạp là cái gì đồ vật? A. Theo phi cơ dưới đáy chui ra ngoài về sau, Diệp Minh nghiến răng một cái. Chợt, hắn trong nháy mắt bay đến trước phi cơ bừng, đưa hai tay ra, một lần phát lực. Nguyên bản tốc độ cao tiến lên, sẽ rơi xuống phi cơ, trong nháy mắt bị ngừng. Diệp Minh nâng lên phi cơ, nhảy xuống, cầm huyền 108 số 3 máy bay hành khách, nhẹ nhàng để xuống. Một trận ai cũng vô pháp hóa giải máy bay rơi thảm án, cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái tùng bị Diệp Minh cấp giải quyết. Tất cả mọi người nhìn thấy triệt để si ngốc rơi. Từng cái dùng ánh mắt bất khả tư nghị, ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Minh. Phi cơ cửa bị mở ra, kích động hành khách, thoáng một phát phi cơ, lập tức hướng phía Diệp Minh nào tới. Tiểu thần tiên, ngài đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn khó quên. Nếu không có tiểu thần tiên, sợ là chúng ta vừa bay cơ người, đều không thể may mắn thoát khỏi. Thần tiên à, thật sự là thần tiên à, trước kia ta luôn luôn không tin trên đời này có thần tiên, nhưng bây giờ ta tin. Tiểu thần tiên, tỷ tỷ sẽ cho ngươi, chờ ngươi sau khi lớn lên, tỷ tỷ gả cho ngươi. Dẹp đi đi, tiểu thần tiên mới nhìn không lên ngươi, hắn còn là tiểu tiên nữ theo đuổi. Tại một đám hành khách kêu la om sòm âm thanh bên trong, phi trưởng lãnh đạo và rất nhiều công tác nhân viên nhao nhao kịp phản ứng. Đứa trẻ này không phải tiểu thần tiên, hắn giải cứu tất cả mọi người, hắn tránh khỏi một trận bi kịch phát sinh. Phi trưởng lãnh đạo run lập cập chen lên trước, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Diệp Minh. Tiểu thần tiên, ta đại biểu Nam Giang phi trưởng cùng Nam Giang công ty hàng không cảm ơn ngài. Nói, phi trưởng lãnh đạo sâu đậm hướng phía Diệp Minh cúi mình vái chào. Một bên Tô Khiếu Thiên thấy thế nhẹ gật đầu. Không tệ, các ngươi phi trưởng ứng biến tốc độ thật nhanh, các hạng cấp cứu biện pháp cũng còn được phi thường đúng chỗ, bản phụ rất hài lòng. Tô Khiếu Thiên tiếng nói rơi xuống, phi trưởng lãnh đạo càng là kích động không thôi. Phụ chủ ngài quá khen, đây đều là chúng ta bản chức công tác, phải. Không chỉ là phi trưởng lãnh đạo, những các bộ khác môn người phụ trách cũng đều nhao nhao tiến lên, hướng phía Diệp Minh không ngừng cảm ơn đạo đức. Ở thời điểm này, mặc kệ khích lệ, khen ngợi, đều không quá phở. Dù sao Diệp Minh hắn nhưng là cứu vớt sắp tới 200 cái hành khách cái mạng, lại thế nào khen ngợi cũng là nên được. Diệp Minh vui vẻ nghiến răng một cái, ngoe ngoe nói: "Ai nha à, các ngươi như thế cảm tạ bản bảo bảo đều không có ý tứ, nếu không, các ngươi mời bản bảo bảo có một bữa cơm no đủ." Làm ăn hàng Diệp Minh, hắn là đến chỗ nào đều quên không được ăn một bữa. Phi trưởng lãnh đạo nghe vậy, liên tục gật đầu. Có một bữa cơm no đủ. Phải, ta đã để cho người ta sắp xếp xong xuôi đến hội. Vừa nghe đến có ăn, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý mừng càng rõ ràng. Không tệ, ngươi này nhân làm việc thật đáng tin, bản bảo bảo rất thưởng thức ngươi. Nghe được Diệp Minh, Tô Khiếu Thiên bọn người là lộ ra một tia thần sắc dở khóc dở cười. Nhưng phi trưởng lãnh đạo, nhưng là một mặt vinh hạnh bộ dáng. Đây chính là tiểu thần tiên khích lệ, hắn có thể không đắc ý sao? Hàn huyên một lát sau, phi trưởng một đám lãnh đạo, người phụ trách, cầm Diệp Minh, Tô Khiếu Thiên bọn người đón bảo. Còn lại hành khách, tự nhiên cũng có người an bài, dù sao lần này chuyến bay ra lớn như vậy cái soạn, phía phi trường mặt như là không để cho những này hành khách làm ra chút ít đền bù tổn thất, làm sao cũng nói bất quá đi. Chương 366, lối ăn này, đây tính toán là cái gì? Diệp Minh bị một bọn phi trường lãnh đạo vây quanh, vào quán rượu. Tiệc rượu đã sớm sắp xếp xong xuôi, tất cả giống như thức ăn bị xen vào nhau thích thú bày đặt tại bàn tròn lớn phía trên. Nhìn thấy mỹ thực, Diệp Minh reo hò một tiếng, bỏ rơi bên cạnh phi trường những người lãnh đạo, lao thẳng tới bàn tròn. Tô Khiếu Thiên thấy thế, lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Lại đi an bài một bàn đi, liền một bàn này, còn chưa đủ lân sư của ta một người ăn." Bên trên phi trường lãnh đạo nghe vậy, sửng sốt một chút. "Ta không nghe lầm chứ? Cái này mẹ nó hoàn toàn một bàn lớn thức ăn, lại còn không đủ tiểu thần tiên một người ăn. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi an bài a." Nói thật, đã trải qua trên máy bay kinh tâm động phách mấy tiếng, Tô Khiếu Thiên đều tự giác có chút đói bụng, hắn khi nhìn đến Diệp Minh đã bắt đầu ăn uống nghiến ăn uống thả cửa sau khi đứng lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Phi trưởng lãnh đạo lập tức một cơ giật mình, gọi phục vụ viên về sau, lại để cho một lần nữa mở một bàn. A ô. Diệp Minh tướng ăn từ trước đến nay không tốt lắm, dùng ăn như hổ đói, quét sạch, đều đã vô pháp để hình dung hắn. Ngay cả đồ ăn mang bàn một mạch ăn hết, đã là Diệp Minh thói quen. Nhưng phi trường đám người, nhưng là cái nào từng gặp. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, xoạt 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 cắn nát hay, nuốt vào bụng, đều kinh hãi bật phần. Tiểu thân tiên, hắn làm sao ăn hay? Một tên phi trường người phụ trách, lắp bắp nói ra. Cái này quá khoa trương, gặp qua tướng ăn kém, nhưng xưa nay chưa thấy qua, ngay cả khay đều muốn gặm không còn một mảnh. Chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, đầy bàn rau trộn đã bị Diệp Minh quét sạch. Toàn bộ trên cái bàn tròn, không có vật gì, đừng nói thức ăn cùng khay, thậm chí ngay cả đũa những thứ khác bộ đồ ăn đều đã bị Diệp Minh ăn sạch, một điểm không dư thừa. Mọi người đã kinh ngạc, hoàn toàn không biết làm sao. Tô Khiếu Thiên thấy thế, mỉm cười. "Chư vị, bình tĩnh. Đây đều là tiểu nhi khoa thôi, so với ân sư nghiêm túc bắt đầu ăn thời điểm, các ngươi bây giờ thấy được, tính là gì?" Đám người nghe vậy, cảm thấy càng là kinh ngạc. Cái này mẹ nó đều đã biến thân khá quỷ chết đói, lại còn chỉ là tiểu nhi khoa. Nhìn thấy tất cả mọi người dùng kinh nghi ánh mắt nhìn mình, Tô Khiếu Thiên cười không nói. Sau lưng hắn miêu liệt sao có thể không rõ nhà mình phụ chủ tâm tư, thế là, hắn lập tức tiếp đối đầu. muốn nói ăn, chỉ sợ toàn bộ trong liên minh cũng không có người có thể so sánh được Diệp sư. Các ngươi như biết, Diệp sư đã từng đến qua xe tăng. Đám người sau khi nghe được, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ăn xe tăng? Cái này là cái quỷ gì? Xe tăng còn có thể ăn? Hoàng Tháo làm con trứng, bánh xích ở trước mặt đầu, xe tăng thân máy bay xem như bánh kem, vừa nghĩ tới Diệp sư như thế hành động vĩ đại, ta Miêu Liệt liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào a. Phúc! Mọi người vừa nghe, kém chút một cái lao huyết phun ra. Cái này Miêu Liệt, khóa thực biết vuốt mông ngựa, thường nhân nhìn thấy loại tình huống này, ai sẽ không bị sợ rơi hơn phân nửa cái mạng, ngươi mẹ nó còn nóng máu sôi trào. Miêu Liệt nhàn nhạt phủi đám người một chút, trên mặt ngăn không được lộ ra một tia thần sắc khinh bỉ. Cái này dọa, ta nói với các ngươi, ăn xe tăng còn không tính cái gì. Diệp sư ăn hết bản thành thiết thác, đó mới gọi kinh thiên hành động vĩ đại đây. Âm thanh rơi xuống, mọi người tại đây đều triệt để ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì? Bản thành thiết thác là tiểu thần tiên ăn hết? Đoạn thời gian trước liền nghe nghe, bản thành thiết thác không thấy, ta còn tưởng rằng là bị mở ra đâu, ai nghĩ tới lại là bị tiểu thần tiên ăn hết. Trời ạ, ngay cả thiết thác đều có thể ăn hết, tiểu thần tiên hắn nho nhỏ cái bụng, có thể chứa đến dưới mấy trăm mét thiết thác. Không phải mấy trăm mét, là 33 mét, toàn bộ liên minh thứ 3 cao thiết thác. Chương 367, treo lên đánh tiểu nguyệt người anh hùng, tất cả mọi người trong lòng đều ngăn không được nổi lên một tia hoang đường cảm giác, cái này tiểu thần tiên, làm sao nghe được không giống thần tiên, ngược lại càng giống yêu thú đâu. Nào có thần tiên, hội giống cái kia giống như tham ăn. Miêu Liệt đắc ý phủi đám người một chút, tiếp tục nói, tối hôm qua tin tức quan trọng phát sóng trực tiếp, các ngươi đều thấy a? Phi trưởng lãnh đạo nghe vậy, lập tức liên tục gật đầu. Tin tức quan trọng phát sóng trực tiếp, mỗi ngày phải nhìn. Miêu Liệt khẽ bước cằm, hơi mất tự nhiên mở miệng nói ra. Tất nhiên nhìn, vậy ngươi hẳn phải biết, trung gian tạm thời sát bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng a. Phi trưởng lãnh đạo đáp, là có sát bá, bất quá ta lúc ấy đang nghe điện thoại, không có nhìn kỹ, chỉ nghe nói là một đứa bé, đem tiểu nguyệt dung tông trụ sở cấp làm cho không có, với lại đứa trẻ này. Nói đến đây, phi trưởng lãnh đạo sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghẹn nào. Chẳng lẽ tiểu hài này, chính là tiểu thần tiên. Miêu Liệt vê dâu cười dài, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Nhưng cũng, chính là Diệp sư, hắn đem tiểu nguyệt dung tông trụ sở cả tòa cao ốc, an không còn một mảnh, cái này hành động vĩ đại, quả thật 1000 vị trí đầu cổ không có, trắng hai. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Tối hôm qua tin tức quan trọng tiếp âm bên trong xác bá tin tức, bọn hắn ít nhiều đều có nghe thấy. Chỉ bất quá, trong tin tức nhưng không có nói, tiểu nguyệt dung tông trụ sở là bị người ăn hết. Một lát sau, tất cả mọi người kích động. Tiểu thần tiên thật sự là tốt, đem tiểu nguyệt trụ sở đều ăn. Thật không hổ là ta Quý Lam tinh thần tiên, xinh đẹp. Quá hết giận, mỗi lần nhìn thấy tiểu nguyệt người tại chúng ta Quý Lam ngôi sao trước mặt người, vênh vào hống hách bộ dáng, ta liền hận không thể đem bọn hắn bạo đánh một trận, tiểu thần tiên gây nên, quả nhiên là hành động vĩ đại. Không tệ, đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm à, thật nghĩ tận mắt xem những tiểu nguyệt đó người, bị tiểu thần tiên ăn hết trụ sở về sau, lại là một bộ dạng gì biểu lộ. Tiểu nguyệt nhân hòa Quý Lam ngôi sao người ở giữa, cừu oán cực sâu, mọi người ở đây mặc dù không phải là võ giả, nhưng vẫn như cũng 10 phần cửu thị tiểu nguyệt người, bởi vậy tại vừa nghe đến tin tức này về sau, sao có thể không kích động. Lúc này, Tô Khiếu Thiên mỉm cười, nói ra, tiểu nguyệt người biểu lộ, các ngươi là không thấy được, bọn hắn à, toàn bộ ân sư một pháo nổ chết. T. Đám người sau khi nghe được, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Nguyệt Dung Tông tên tuổi thế nhưng là cực kỳ băng dội, cho dù là Quý Lam ngôi sao người, cũng không thể không thừa nhận, Dung Tông thực lực cực kỳ mạnh, bình thường người căn bản không dám dễ dàng đi chọc tới Tiểu Nguyệt Dung Tông trên đầu. Nhưng mà tiểu thần tiên, nhưng là một pháo đem Dung Tông chỗ ở sở hữu Tiểu Nguyệt Dung người cấp nổ chết, đây quả thực là to gan lớn mật. Tiểu thần tiên chọc tới Dung Tông, có thể bị nguy hiểm hay không? Phi trưởng lãnh đạo có chút lo âu dâng lên, chần chờ nói ra. Tô Khiếu Thiên lắc đầu, một mặt không cho là đúng biểu lộ. Ẩn sư thủ đoạn, như thế nào chỉ là Tiểu Nguyệt người có thể so sánh? Ta tin tưởng, Dung Tông nếu là dám tìm ân sư phiền phức, sau cùng xui xẻo tuyệt đối là bọn hắn. Đám người nghe vậy, trong lòng ngăn không được tuôn ra một cỗ nhiệt huyết dâng trào cảm giác, hẳn không thể cũng có thể giống như tiểu thần tiên, treo lên đánh tiểu nguyệt người. Chỉ tiếc, bên hai truyền tới cổ quái tiếng ai, nhưng là có chút lớn sát phong cảnh. Âm thanh truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, vừa nhìn phía dưới, nhất thời dở khóc dở cười. Lúc này Diệp Manh, tựa hồ là ghét bỏ tiểu điếm đồ ăn tốc độ quá chậm, vậy mà bắt đầu ăn bàn tròn. To lớn bàn tròn đã bị hắn ăn hơn phân nửa, còn dư lại hé mở mặt bàn, cũng bị gặm gồ ghề, vô cùng thê thảm. Hắn thật sự là treo lên đánh tiểu nguyệt người anh hùng, cứu vãn công dạ chẳng khó khăn tiểu thần tiên sao? Chương 368, Diệp Manh bị tiểu nguyệt dung người theo dõi tại mọi người lại là cổ quái, lại là hoang đường trên nét mặt, cái này một bữa yến hội cuối cùng kết thúc. Kết thúc yến hội về sau, Diệp Manh liền đi theo Tô Khiếu Thiên bọn người quay trở về Tô phủ. Tô bên ngoài phủ, hai tên thân cao hơi lùn, khuôn mặt có chút thô bị nam tử, nhìn chằm chằm Tô phủ. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Manh đi theo Tô Khiếu Thiên bọn người đi vào thời điểm, hai người nhất thời kích động. Đại Sơn các hạ, vừa mới đi vào tiểu hải tử, có phải hay không chính là Diệp Manh? Không tệ, hắn chính là Diệp Manh, tiểu hải các hạ, chúng ta muốn hay không hiện tại liền hành động? Được xưng là tiểu hải bị ổi nam, lắc đầu, nói ra. Không không không, còn phải đợi nhất đẳng, hiện tại thời gian còn sớm, Tô phủ cao thủ, còn không có nghỉ ngơi, bọn họ đề phòng cũng không có thư giãn hạ xuống. Nhà đông. Tiểu hải các hạ nói rất có đạo lý, sử dụng một câu ý lam người ngạn ngữ, đó chính là chúng ta muôn ngàn lần không thể làm, đánh rắn kinh sợ cỏ sự tình. Tiểu hải nghe vậy, khoe miệng giật giật. Đại Sơn các hạ, của ngươi ý lam thành ngữ còn cần thật tốt học thoáng một phát, không phải đánh rắn kinh sợ thảo, mà là đả thảo kinh xà. Ai nha? Đại Sơn sau khi nghe được, bất thình lình bưng kín khuôn mặt, một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Hai cái tiểu người vừa tán gẫu lấy, một mặt chờ đợi thời gian trôi qua. Mai mới chờ đến lúc sau khi đến nửa đêm, Đại Sơn lại không kịp chờ đợi hỏi: "Tiểu Hải các hạ, hiện tại chúng ta có thể hành động sao?" Tiểu Hải nghe vậy, trầm tư một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc này đã gần đến nửa đêm, ta đoán chừng Tô phủ cao thủ đều đã ngủ say, chúng ta yên lặng ẩn vào đi, cầm cái kia diệp manh trộm ra, quả nhiên là thần không biết, quỷ không hay. Đại Sơn nhất thời đại hỉ, nói liên tu: "Ta là Dung Tông phong hệ cho người, nếu bàn về tiềm hành, ta am hiểu nhất, Tiểu Hải các hạ, nhưng giúp ta trông chừng, ta đi cầm cái kia diệp manh cấp trộm ra." "Tốt, Đại Sơn các hạ, ngàn bạn phải cẩn thận." Tiểu Hải thấp giọng dặn dò một câu. Đại Sơn vô vô lồng ngực, nói ra: "Tiểu Hải các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không đánh xả kinh sợ thảo." Sau khi nói xong, Đại Sơn thân hình nhất động, bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. 3. Nhảy vào trong Tô phủ về sau, Đại Sơn cực kỳ cẩn thận nhảy tuất lên một cây đại thụ dưới sự ẩn nút. Hắn quan sát chốc lát, xác nhận bốn phía không có Tô phủ cao thủ về sau, lúc này mới quỷ quỷ tùy tùy đi ra. Diệp manh tiểu hài này, không biết ngủ ở chỗ nào. Đại Sơn trong lòng thầm nhủ thoáng một phát, bắt đầu bốn phía bắt đầu tìm kiếm. Tiểu Nguyệt Dung Tông phong hệ cho người, quả thật có một chút thủ đoạn. Trên tay bọn họ tựa hồ có chuyên môn dùng để dò xét đạo cụ, vẹn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Manh gian phòng liền bị Đại Sơn tìm ra. Quá tuyệt vời, chính là chỗ này. Đại Sơn vui mừng trong bụng, cả người bẹo một cái, chui vào trong âm u. Lặng lẽ tiềm hành đến Diệp Manh bên ngoài gian phòng, Đại Sơn bỗng nhiên dừng thân, lần nữa bốn phía quan sát. Mục tiêu đang ở trước mắt, ta nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể đánh rắn kinh sợ thảo, trước hay là kiên nhẫn quan sát một hồi thì tốt hơn. Ưa thích dùng linh tinh thành ngữ Đại Sơn, kiên nhẫn phải đợi 5-6 phút đồng hồ. Phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên trong căn phòng Diệp Manh tựa hồ cũng đã ngủ say. Tâm hắn bữa sau lúc đại hỉ, vươn tay, hướng phía cửa phòng nhẹ nhàng nói vẽ. Cửa phòng lập tức liền bị hắn mở ra. Đại Sơn một cái bước xa, nhảy vào gian phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Động tác của hắn cực kỳ cẩn thận, thủy chung đều không phát ra một tia tiếng vang. Ánh mắt bắn về phía bên trong căn phòng giường lớn, Đại Sơn đã phát hiện đang tại ngủ say Diệp Manh. Hắn rón rén tới gần bên giường, hướng phía Diệp Manh đưa tay ra. Chương 369, ngươi là kẻ trộm. Đại Sơn trong tay cầm một cái giống như đèn tin cầm tay vật phẩm, hướng phía Diệp Manh đụng phải đi qua. Đồ vật trong tay của hắn là Dung Tông cố ý theo Mễ Liên Tinh dẫn vào Hắc Hoa Ký đạo cụ, chỉ cần thứ này đụng chạm lấy nhân thể, có thể khiến người trong nháy mắt lâm vào hôn mê, dù là võ giả đều không thể chống cự. Núi lớn một trái tim không tự chủ ùng ùng nhảy dựng lên. Tuy nhiên hắn biết rõ, chỉ cần trong tay mê muội bổng đụng phải Diệp Manh, là hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cầm Diệp Manh cấp tốc đi. Nhưng lúc này, Đại Sơn nhưng trong lòng ngăn không được tuôn ra một cỗ không ổn cảm giác đến. Ta nhất định sẽ thành công, cái này mê muội bổng thế nhưng là Mễ Liên Tinh Hắc Hoa Ký sản phẩm. Chưa từng nghe nói qua có thất thủ ví dụ, nhất định là ta quá khẩn trương mới có thể suy nghĩ lung tung. Đại Sơn cường tự cho mình an ủi một phen, nắm lấy mê muội bổng tay, tiếp tục hướng phía Diệp Manh đưa tới. Mê muội bổng đụng phải Diệp Manh trong nháy mắt đó, Diệp Manh bất thình lình mở mắt ra, chớp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò nhìn Đại Sơn. Đại Sơn giật mình nảy người, kém chút thất thanh hô lên: "Tiểu hài này, vừa mới không phải vẫn còn ngủ say bên trong sao? Làm sao bất thình lình liền tỉnh lại? Ngươi là kẻ trộm?" Diệp Manh tò mò hướng phía Đại Sơn hỏi thăm. Đại Sơn nghe vậy, mặt mơ đỏ ửng, trong lòng nhịn không được oán thầm: "Ngươi mới là tiểu đâu, cả nhà ngươi cũng là tiểu đâu. Không phải tiểu thâu a? Đó là à, bản bảo bảo biết rồi, ngươi nhất định là biến thái, loại kia chuyên môn trộm đồ lót biến thái, chính là dáng dấp giống như ngươi xấu." Đại Sơn đã siết chặt quyền đầu, trước mắt cái này tiểu thí hải, quá ghê tởm, hắn đường đường cho người, lại bị nói thành trộm đồ lót biến thái, thật là quá đáng, một chút cũng không có cân nhắc đến cảm thụ của ta. "Ngươi đừng kích động, bản bảo bảo đoán được thân phận của ngươi cũng không tính là cái gì, ngươi không cần kích động." Diệp Manh lắc lắc tay nhỏ, sau đó ánh mắt lại rơi vào Đại Sơn trên tay mê muội bổng bên trên. "Đây là cái gì? Lấy ra cấp bản bảo bảo chơi đùa." Âm thanh rơi xuống, hắn đã một cái theo Đại Sơn trong tay túm lấy mê muội bổng. Đại Sơn bỗng nhiên quá sợ hãi, tiểu hài này cướp đi hắn mê muội bổng, chính mình vậy mà một điểm lực phản kháng đều không có. Ngay tại Đại Sơn vẫn còn ở chấn kinh thời điểm, Diệp Manh nắm lấy mê muội bổng, đã lập tức chọc đến Đại Sơn trên thân. Một cỗ tê tê dại dại điện lưu cảm giác, trong nháy mắt chuyển khắp Đại Sơn toàn thân, ngay sau đó, Đại Sơn trong đầu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người không tự chủ được ngã xuống. Mễ Liên Tinh Hắc Hoa Kỹ sản phẩm, quả nhiên tên hư bất truyền. Ưa thích khoe khoang thành ngữ, nhưng lại chỉ là kiến thức nửa vời. Đại Sơn trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, về sau tiện nhân sự tình không biết. "Ai nha à, thứ này rất thú vị." Diệp Manh nhìn thấy mê muội bổng hiệu quả, vui vẻ nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy xuống giường, cầm cái này mê muội bổng tiếp tục hướng Đại Sơn đâm tới. Một cỗ điện lưu không ngừng đánh út về phía Đại Sơn, để cho hôn mê Đại Sơn toàn thân một trận run rẩy, cả người giống như bị tinh phong ngăn không được có gắp. Cầm mê muội bổng chơi một hồi, Diệp Manh liền cảm thấy không thú vị, hắn đá Đại Sơn, lại phát hiện Đại Sơn vẫn hôn mê bất tỉnh. "Mau dậy đi, tiếp tục tiếp bản bảo bảo chơi." Diệp Manh đạp Đại Sơn nhất cước, quyệt miệng nói ra. Đáng thương Đại Sơn sớm đã lâm vào cấp độ sâu hôn mê, sao có thể nghe được Diệp Manh. Diệp Manh thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhất thời trầm xuống. "Tốt ta, ngươi dám không để ý tới bản bảo bảo, vậy bản bảo bảo làm sao thu thập ngươi?" Âm thanh rơi xuống, Diệp Manh cổ tay khẽ đảo, một nhánh toàn thân trắng như tuyết hiện lên trong suốt hình dáng bút lông, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Diệp Minh đang chia giải hết Tô Khiếu Thiên trong thư phòng văn phòng tứ bảo về sau, hợp thành ra đồ chơi. Đại vương bát. Bản bảo cho ngươi họa một cái đại vương bát. Chương 370, cái này Diệp Minh, quả thực là yêu ma. Diệp Minh một mặt nói một mình, một mặt tại đại sơn trên mặt vẽ lên một cái đại vương bát. Đặt bút về sau, núi lớn trên mặt dần dần ngưng tụ ra một cái thật thể con rùa. Nó không ngừng vũ động tứ chi, nhưng lại làm sao cũng không thể rời bỏ núi lớn khuôn mặt. Liên phảng phất cái này đại vương bát là sinh trưởng ở đại sơn trên mặt, cùng đại sơn là một thể giống như, vô pháp tách rời. Đây là Diệp Minh hợp thành ra chiếc bút lông này chỗ thần kỳ, vẽ đồ vật đều có thể hình thành vật thật. Hi hi, chơi vui. Diệp Minh cười hì hì phủ tay, bắt đầu tràn đầy phấn khởi tiếp tục họa. Một lát sau, núi lớn trên thân bị Diệp Minh vẽ đầy con rùa. Sở hữu con rùa, tất cả đều ngưng tụ ra thực thể, dáng tại đại sơn trên thân, khoa tay múa chân. Lúc này đại sơn tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Có thể tưởng tượng, nếu là một người toàn thân cao thấp mọc đầy tất cả lớn nhỏ con rùa, là bực nào dọa người. Chỉ sợ mặc cho ai nhìn thấy, đều muốn bị hù ngất đi. Bản bảo vẽ lên ngươi nhiều như vậy con rùa, lại còn bất tỉnh, thật là. Nhìn thấy đại sơn y nguyên còn tại trong hôn mê, Diệp Minh quệt miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn một cái níu núi lớn tóc, mở cửa phòng, đông thoáng một phát, cầm đại sơn ném ra ngoài. Hôn mê đại sơn, trên không trung chợt đi một khoảng cách, sau đó hung hăng giáng xuống. Đông, to lớn rơi đập tâm thành, phá vỡ đêm bình an. Trong Tô phủ, không ít gian phòng đều đã đèn sáng. Trốn ở Tô bên ngoài phủ Tiểu Hải thấy thế, cảm thấy nhất thời thẩm đều không ổn. Xem ra đại sơn các hạ nhất định là thất bại. Ta liền biết, ta hẳn là cùng theo một lúc tiến vào, đại sơn các hạ từ trước đến nay lô mãng, hắn có thể xong khá nhiệm vụ mới là lạ. Trong đầu hiện lên một chút hối hận, Tiểu Hải liền muốn yên lặng rời đi. Lúc này, Tô phủ cao thủ đều đã bị kinh động, hắn ở được cũng vô dụng, chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. Ngay tại Tiểu Hải vừa mới di chuyển cước bộ lúc, một cái quái vật xuất hiện ở trước mắt hắn. Quái vật vội vàng chạy tới, kinh hoàng âm thanh cũng đồng thời truyền ra. Tiểu Hải các hạ, ta thất bại, đứa trẻ này thật là đáng sợ. Đã âm thầm đề phòng, chân khí ngậm mà không phát Tiểu Hải, đang nghe thanh âm này về sau, trong nháy mắt sợ ngây người. Trời ạ, ngươi lại là đại sơn các hạ. Ngươi làm sao sẽ biến thành quái vật? Mặc dù biết người trước mắt này là đại sơn, nhưng Tiểu Hải cảm thấy vẫn như cũ nhịn không được vì đó sợ hãi. Thật sự là trước mắt đại sơn, quá mức dọa người, toàn thân hắn mọc đầy tất cả lớn nhỏ ô quy, nhìn một cái, người không giống người, quỷ không giống quỷ, cực kỳ dọa người. Chỉ bằng đại sơn bộ dáng bây giờ, nói hắn là yêu quái, tuyệt đối tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Bởi vì trên đời này, liền không có một cái nhân loại hội trưởng khá dạng này. Tiểu Hải các hạ, ta. Đại sơn nhìn về phía Tiểu Hải ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thân thể của hắn càng là ngăn không được giật mình lùi lại mấy bước. Ngươi đứng ở nơi đó nói, đừng tới đây. Tiểu Hải run lập cập hướng phía Đại Sơn quát to một tiếng. Tuy nói hắn là Đại Sơn, nhưng người nào biết rõ bây giờ đã biến thành bộ này quỷ bộ dáng về sau, ngọn núi lớn này có thể hay không cùng tính đại phát, thậm chí ăn thịt người đều nói không chừng. Bởi vậy Tiểu Hải vẫn cảm thấy cách Đại Sơn xa một chút tương đối tốt. Tiểu Hải các hạ, ngươi. Đại Sơn thấy thế, trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cũng biến thành bộ dáng này, hắn đồng bọn lại còn ghét bỏ hắn. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Minh đem hắn chỉnh ra bây giờ bộ này kinh người bộ dáng lúc, Đại Sơn cảm thấy càng thêm kinh hoàng bất an. Ta cũng không nên đến Ý Lam Tinh, cái này Diệp Minh quả thực là yêu ma. Chương 371, Tô Chỉ Nghiên thỉnh cầu Đại Sơn cùng Tiểu Hải hai người tại Tô bên ngoài phủ thổi dạ phong thời điểm. Trong Tô phủ, Tô Khiếu Thiên, bốn kim cương mấy người cũng vọt tới Diệp Minh gian phòng bên trong. Bọn họ đều là thực lực không kém võ giả, đang nghe tiếng nổ lớn về sau, trước tiên liền đánh giá ra, thanh âm này tuyệt đối là có người hướng phía bên ngoài vứt đồ vật. Hơn nữa nhìn góc độ phương vị tới nói, nhất định là xuất từ Diệp Minh gian phòng. Bởi vậy Tô Khiếu Thiên bọn người không dám thất lễ, đều đội vàng chạy tới Diệp Minh gian phòng bên trong. "Ân sư, đã xảy ra chuyện gì?" Tô Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Minh không việc gì về sau, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tò mò hỏi. Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, ngáp một cái, nói ra: "Không có việc gì, không có việc gì." Bản bảo ném xuống một cái đại bồn bát. Tô Khiếu Thiên bọn người tự nhiên nghe không hiểu Diệp Minh, chỉ bất quá đám bọn hắn khi nhìn đến Diệp Minh không có việc gì, cũng sẽ không tại hỏi nhiều. Dù sao Diệp Minh luôn luôn cổ quái quái, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp, bao nhiêu đã có chút ít không cảm thấy kinh ngạc. Hàn huyên một lát sau, tất cả mọi người tản, Diệp Minh cũng ngáp, một lần nữa ngọt ngào tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đáng thương Đại Sơn cùng Tiểu Hải đang thổi hơn phân nửa dạ lênh phong, mới rốt cục hiểu rõ, Đại Sơn biến thành dạng này cũng là Diệp Minh làm ra. Tiểu Hải trong lòng tự nhiên sợ hai và phần, rốt cuộc để không nổi phải hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Đại Sơn càng là đã quyết định đi, hai người thảo luận một chút, lập tức vội vàng rời đi Nam Giang phủ, trở về Tiểu Nguyệt ngôi sao. Tô Khiếu Thiên một lần nữa phục hồi như cũ con trước, những ngày này chất chứa chính vụ, một mạch hướng về hắn bay tới, cả người hắn nhất thời lâm vào bận rộn bên trong. Bốn kim cương làm Tô Khiếu Thiên trợ thủ đắc lực, tự nhiên cũng chia thân thiếu phương pháp. Về phần Lục Tông viện an bài Đan Nhi, Song Nhi, các nàng vốn là kiệm lời ít nói, Diệp Minh cũng không thích cùng với các nàng. Thế là, Diệp Minh lại một lần nữa thuộc về không người bầu bạn trạng thái. Nhan cực nhàm chán Diệp Minh, đang lo lắng có phải hay không trở về bản thành Hoa tiểu thư tỷ Liêu Phỉ Phỉ lúc, Tô Chỉ Nghiên đi đến. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Minh về sau, liền thần bí hề hề kéo qua Diệp Minh, nhỏ giọng cầu khẩn. Sư gia gia, bạn học ta mời ta đi tham gia tụ hội, nhưng cha ta biết có nam đồng học cũng ở đây bên trong, liền không đồng ý để cho ta đi. Nếu không ngài giúp ta hướng về cha ta ban mày đi, cha ta nhất nghe lời của ngài. Tô Khiếu Thiên đối với Tô Chỉ Nghiên quản giáo đến cũng không phải phi thường nghiêm trang, nếu có một điểm ngoại trừ, cái kia chính là Tô Khiếu Thiên tuyệt không cho phép nàng cùng nam sinh có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vậy, giống nàng vừa mới nói loại kia tụ hội, lần nào cũng không một ngoại lệ bị Tô Khiếu Thiên cấp cự tuyệt. Diệp Minh nhìn thấy Tô Chỉ Nghiên thần thần bí bí bộ dáng, vốn đang coi là sẽ có cái gì không dậy nổi sự tình, lúc này nghe xong, nhất thời không cho là đúng khoát tay áo. Bản Bảo Bảo còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Không chính là tụ hội à? Bản Bảo Bảo cùng ngươi đi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Minh trong lòng âm thầm mừng thầm dâng lên, hắn muốn là dỗi danh nhằm chán, này lại có chuyện làm, tự nhiên là hưng phấn lên. Về phần cùng Tô Khiếu Thiên đi nói, Diệp Minh không hề nghĩ tới, hắn Diệp Minh đều đổi tiếp Tô Chỉ Nghiên đi tham gia tụ hội, Tô Khiếu Thiên dám không đáp ứng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú hướng phía Tô Chỉ Nghiên nói ra: "Tiểu đồ tôn, đi nhanh đi, đại đồ đệ nếu là dám ngược lại, bản bảo bảo phải cho hắn đẹp mặt." Tô Chỉ Nghiên nghe vậy, liên tục gật đầu, trên mặt chất đầy ý mừng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ tham gia dáng dấp giống như tụ hội, lần này có sư gia gia làm bạn, nàng cuối cùng có thể thể hội một chút. Đi ra hai bước về sau, Tô Chỉ Nghiên đột nhiên nghĩ đến, nếu như chính mình ngay trước mặt bạn học xưng hô Diệp Minh sư gia gia, tựa hồ có chút mất mặt. Nghĩ tới đây, Tô Chỉ Nghiên lại do dự dự hướng phía Diệp Minh hỏi: "Sư gia gia, ngài xem một hồi tại trước mặt bạn học, ta có thể hay không trước tiên không để ngươi sư gia gia?" Chương 372, bộ bẩm thiếu nữ bản bảo bảo biết rồi, tiểu đồ tôn ngươi là sợ mất mặt, hì hì, bản bảo bảo đáp ứng ngươi. Diệp Minh cười hì hì nhìn Tô Chỉ Nghiên một chút, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tô Chỉ Nghiên nghe vậy trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, chợt nàng vừa cảm kích hướng phía Diệp Minh nói ra: "Sư gia gia, đa tạ ngài á." Hai người đang khi nói chuyện đã đi ra Tô phủ. Một chiếc màu đen Úy Lam Kiệu Xa sớm đã đứng ở Tô bên ngoài phủ. Cửa sổ xe bị quay xuống về sau, một người dáng dấp hơi bụ bẩm thiếu nữ lộ ra đầu đến. Nàng hướng phía Tô Chỉ Nghiên phất phất tay: "Chỉ Nghiên, bên này." Tô Chỉ Nghiên nghe vậy, kéo Diệp Minh lập tức bước nhanh tới. Mới vừa ngồi trên xe, tên kia bụ bẩm thiếu nữ thì đã ríu rít nói: "Chỉ Nghiên, ta còn tưởng rằng ngươi không ra được đâu, không nghĩ tới cha ngươi hôm nay sẽ thả ngươi tham gia tụ hội, thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. À, tiểu hài này là ai?" "Đệ đệ ngươi." Lời mới vừa nói ra miệng, nàng liền cũng đã lắc đầu nói: "Không đúng, ta nhớ được ngươi thật giống như không có đệ đệ." Tô Chỉ Nghiên nghe vậy, hơi chậm lại. "Nói vậy, hắn chính là ta đệ đệ, ừ, là biểu đệ, ngươi đương nhiên không nhận ra." Tô Chỉ Nghiên lung tung cấp Diệp Minh viện cái thân phận. Bố bẩm thiếu nữ nghe vậy, lập tức có chút mất hứng. "Chỉ Nghiên, ngươi thật không đủ ý tứ, thiệt thòi ta vẫn là ngươi tốt khuê mật, ngươi thậm chí ngay cả có biểu đệ đều không nói với ta." Nghe được bố bẩm thiếu nữ, Tô Chỉ Nghiên đành phải tiếp tục lại biên tiếp: "À, là như vậy, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy biểu đệ đâu, biểu đệ là An Thành Nhân Thị, hắn lần đầu tiên tới Nam Giang phủ, có phải hay không à, biểu đệ?" Tô Chỉ Nghiên nói, quay đầu nhìn Diệp Minh một chút, sợ nàng nói như vậy, Diệp Minh hội không cao hứng. "Ai muốn?" Diệp Minh vốn không có để ý, hắn cười hì hì nói: "Đúng a, bản bảo bảo lần thứ nhất đến Nam Giang phủ đây." Bố bẩm thiếu nữ nhìn thấy Diệp Minh một bộ ngoe ngoe dáng vẻ, tiếng nói chuyện càng là mại thanh mại khí, không khỏi híp mắt lại. "Hoa, thật đáng yêu bảo bảo, ta rất ưa thích." "Chỉ Nghiên, ngươi cái này đệ cho ta mượn chơi 2 ngày a?" Tô Chỉ Nghiên nghe vậy, kém chút phun máu. "Còn mượn ngươi chơi 2 ngày, ngươi cho ta đệ đệ, không đúng, coi ta sư già già là đồ chơi à?" "Được rồi, thật sao?" Bố bẩm thiếu nữ không buông tha bắt đầu dính lên Tô Chỉ Nghiên đến. Tô Chỉ Nghiên bất đắc dĩ, nàng đang không biết trả lời như thế nào thời điểm, Diệp Minh âm thanh vang lên: "A, à à, xe làm sao ngừng?" Diệp Minh lời này vừa mới nói xong, luôn luôn chuyên tâm lái xe, im lặng không lên tiếng tài xế, quay đầu, hướng phía bụ bẩm thiếu nữ nói ra: "Tiểu thư, phía trước giống như xảy ra tai nạn xe cộ, chúng ta chỉ có thể đi vòng." Bố bẩm thiếu nữ nghe được tai nạn xe cộ hai chữ về sau, trên mặt vui cười, nhất thời biến mất. "Lý thúc, ngài là võ giả, tất nhiên phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, nếu không ngài đi hỗ trợ nhìn xem." Võ giả bao nhiêu biết một chút đơn giản cấp cứu thuật, bởi vậy bụ bẩm thiếu nữ mới có lời ấy. Lý thúc nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Được rồi, tiểu thư." Sau khi nói xong, Lý thúc mở cửa xe, xuống xe, hướng phía hiện trường tai nạn xe cộ đi đến. Một bên Diệp Minh sớm đã kìm nén không được, như một làn khói cũng chạy ra ngoài. Chợt, hắn nho nhỏ thân ảnh xâm nhập trong đám người. Bụ bẩm thiếu nữ chớp hai mắt nói ra: "Chỉ Nghiên, ngươi cái này đệ giống như rất thích náo nhiệt." Tô Chỉ Nghiên trợn trắng mắt, trong lòng oán thầm: "Sư gia gia nào chỉ là thích náo nhiệt, hắn nhất định chính là sự tình tinh." Ngay tại hai tên thiếu nữ nói thầm thời điểm, Lý Thúc đã xâm nhập đám người, hướng phía hiện trường nhìn thoáng qua, chợt liền khẽ lắc đầu một cái. "Đây là đơn giản chạm đôi mà thôi, chưa từng xuất hiện người chết, chỉ có một tên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí nam tử, hơi thụ điểm vết thương nhẹ, căn bản không cần hắn xuất thủ." Chương 373, lao vùn bộ xe đua, một quyền đánh bay Lý Thúc lắc đầu, đang muốn rời đi, đống nhiên ở giữa, một trận tiếng nổ thật to truyền đến. Nơi xa mấy cái hắc ảnh nhanh chóng hướng phía bọn hắn chạy như bay tới. Ầm ầm ầm, động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, từ xa mà đến gần, cơ hội chớp mắt liền đến. Bốn phía vây xem đám người nghe được âm thanh về sau, sớm đã nhao nhao tản ra. Tên nam tử bị thương kia cũng như một làn khói chạy chậm đến bên đường. Lại là đám kia hoàn khố đệ tử tại đua xe. Nổ nước bọn một câu về sau, Lý Thúc hướng phía xe của mình đi đến. Tuy nhiên không quen nhìn những cái kia chạy như gió lốc hoàn khố, nhưng việc không liên quan đến mình, hắn cũng không nguyện ý đi để ý tới. Tiếng oanh minh đã gần trong gang tấc, lộ diện đều tựa hồ xuất hiện một trận rung động. Một chiếc màu lửa đỏ xe đua ở bên trái đường rẽ một cái trôi đi về sau, hướng phía đầu này trực đạo bèn nhỉ phở lì ảnh tới. Nhưng đợi hồi hắn mới vừa trôi đi hơi lớn một chút, đến mức xe thể thao của hắn, rẽ ngoặt về sau, đã gần sát cạnh ngoài làn xe, mà hắn phía trước cách đó không xa đúng lúc là cái kia hai chiếc dừng sát ở ven đường chạm đuôi xe. Biến cố này, ngoài dự liệu của mọi người. Tốc độ của xe thể thao là bực nào nhanh chóng, hắn cùng chạm đuôi xe ở giữa khoảng cách, cũng bất quá ngắn ngủi 20-30 mét. Lần này, trên xe đua tên kia hoàn cố, căn bản là không kịp làm ra phản ứng, trơ mắt nhìn mình xe sẽ đụng phải ven đường đậu chạm đuôi xe. Làm võ giả, Lý Thúc phản ứng thần tốc, hắn vừa định xoay người lại, lại đột nhiên nhớ tới, chính mình tuy nhiên mới thông mạch cảnh mà thôi, đối mặt xe đua, hắn lực lượng hoàn toàn là phí công. Thảm rồi, cái này không biết là nhà nào hoàn cố. Ai? Lý Thúc rơi vào đường cùng, cũng chỉ có chán nản thở dài. Đám người chung quanh sớm đã kinh hô lên, tiếng thét chói tai vang lên một mảnh. Hôm nay, nơi này liên tiếp phát sinh hai lần tai nạn xe cộ, cũng thật sự là gặp quỷ. Một mực đang nhìn náo nhiệt Diệp Manh, lúc này cũng di chuyển. Bất kể thế nào nói, làm tốt bảo bảo Diệp Manh, tự nhiên không hy vọng tại trước mắt hắn có xe họa xuất hiện. Diệp Manh thân hình nhất động, đống nhiên vọt đến chạm đuôi xe trước đó. Bốn phía tiếng kêu sợ hãi càng lớn, cơ hồ người người đều ngạc nhiên biến sắc. Vừa mới không có xuống xe Tô Chỉ Nghiên cùng bụ bẩm thiếu nữ, sau khi thấy, sắc mặt xoạt thoáng một phát trắng ra. Dù là Tô Chỉ Nghiên biết rõ Diệp Manh rất lợi hại, nhưng xe đua khoảng cách gần như vậy trùng kích, chỉ sợ ngay cả võ giả đều không chịu nổi đi. Vạn nhất sư gia gia xảy ra chuyện gì, ta làm như thế nào giống cha dặn dò? Tô Chỉ Nghiên một trái tim trong nháy mắt hoảng loạn. Lý Thúc cũng là nhìn đột nhiên biến sắc, tiểu hài này là phụ chủ gia thân thích, hắn tất nhiên thấy được, lại có thể thấy chết không cứu. Hít sâu một hơi về sau, Lý Thúc vừa muốn xuất thủ, Diệp Manh đã hướng phía xe đua, ầm ầm đánh ra một quyền. Trời ạ, tiểu hài này điên rồi sao? Nắm tay nhỏ đánh chạy xe. Hắn không muốn sống nữa a. Ông trời của ta, cái này phải xảy ra nhân mạng a. Đáng yêu như vậy tiểu hài tử, hắn. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, xe đua đã hung hăng đụng phải Diệp Manh. Vâng. Đám người trong dự đoán Diệp Manh bị đánh bay tràng diện cũng không có xuất hiện, ngược lại là chiếc này hỏa hồng sắc xe đua bị Diệp Manh một quyền đánh bay ra ngoài. T. Đám người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu hài này vậy mà như thế đáng sợ. Ngay cả tốc độ cao lao vùn vụt xe đua đều bị hắn một quyền đánh bay. Xe đua bay về phía bầu trời, bên trong xe hoàn cố sớm đã bị hù hồn phi phách tán. Lần này, hắn sợ không phải lập tức muốn xe hư người chết. Nhưng ngay tại hắn sợ hãi ở giữa, Diệp Manh thân hình nhất động, đột nhiên xuất hiện ở xe đua dưới đáy. Chợt, hắn rũa ra tay nhỏ, một cái ngăn chặn xe thể thao sàn xe, sau đó miễn cưỡng cầm sẽ rơi xuống xe đua cấp tiếp nhận. Chương 374, bản bảo bảo muốn các ngươi xe đua cầm xe đua sau khi để xuống, đằng sau chạy nhanh đến xe đua lại lấy đánh tới. Những này hoàn cố, hoàn toàn không có dự liệu được phía trước xảy ra kinh tâm động phách như vậy sự tình, chờ bọn hắn trôi đi đi vòng về sau, còn muốn phản ứng cùng không còn kịp rồi. Ai nha à, lại phải bản bảo bảo xuất thủ. Diệp Manh cọ sát lấy răng, nói thầm một tiếng, lay động thân hình ở giữa, bắt trước làm theo, cầm sau này xe đua tất cả đều cản lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Những cái kia chạy như gió lốc hoàn cố, vây xem người qua đường, Lý Thúc, cùng Tô Chỉ Nghiên cùng bụ bẩm thiếu nữ, tất cả đều ngây ngốc nhìn xem Diệp Manh. Vốn là một trận thiên đại tai họa, lại bị tiểu hài này một người hóa giải. Hơn nữa nhìn hắn thành thạo bộ dáng, tựa hồ vừa mới liên tục đánh bay mấy chiếc xe đua, đối với hắn mà nói, giống như là tại gãi ngứa chơi tựa như, cực kỳ dễ dàng. Diệp Manh gõ gõ cửa sổ xe, hướng phía bên trong xe hoàn cố nghiến răng một cái. Bạn bảo bảo thế nhưng là cứu được ngươi, ngươi làm như thế nào báo đáp bạn bảo bảo? Trong xe thể thao tên kia hoàn cố vẫn như cũ còn không có lấy lại tinh thần, hắn chưa tỉnh hồn nhìn Diệp Manh một chút, ngu hỏi: "Báo đáp thế nào?" "A, bạn bảo bảo là đang hỏi ngươi à?" Đần độn. Diệp Manh nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Lúc này, cái khác trên xe đua hoàn khố cũng đều xuống xe, người người cũng là trên mặt trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Nói thật, nếu không phải đứa trẻ này, bọn hắn vừa mới tuyệt đối chính là xe hư người chết kết cục. Dù sao, ngắn như vậy khoảng cách, chờ bọn hắn vòng qua đường rẽ, lúc phát hiện đã không còn kịp rồi. Vừa nghĩ tới vừa mới tại Quỷ Môn Quan bồi hồi một vòng, chúng hoàn khố đều đối Diệp Manh sâu đậm cảm kích. Lý Thúc, Tô Chỉ Nghiên, Vũ Bẩm thiếu nữ cùng người qua đường cũng đều vây quanh. Diệp Manh không để ý đến những người khác, hắn tiếp tục khuôn mặt gõ chiếc kia màu lửa đỏ xe đua. "Này, bản bảo bảo nói chuyện với ngươi đâu, ngươi báo đáp thế nào bản bảo bảo a?" Tên kia hoàn khố lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là cảm kích nhìn Diệp Manh một chút, sau đó luôn miệng nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi muốn cái gì đều có thể, ta Phương Nham tánh mạng vẫn là giá trị ít tiền." Hắn mặc dù không tốt như vậy nghe, nhưng ý tứ nhưng là rất rõ ràng. Hắn Phương Nham mệnh tướng đang trừ tiền, mặc kệ Diệp Manh muốn cái gì thù lao, hắn đều có thể đáp ứng. Diệp Manh sau khi nghe được, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ thần sắc. Hắn gõ gõ xe đua, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Bạn bảo bảo muốn người chiếc xe này." Phương Nham nghe vậy, không khỏi vì đó sững sờ. Cũng không phải hắn không nỡ chiếc xe sở kia, nói chuyện xe đua, trong nhà hắn còn ngừng lại không ít đây, xe đua đối với hắn mà nói, cũng bất quá là kiện đồ chơi thôi. Hắn là không nghĩ tới, Diệp Manh tiểu hài tử này, vậy mà lại đưa ra muốn chạy xe, hắn mới như thế điểm số tuổi, biết lái xe không? Có thể lái xe sao? Ngươi không trả lời, bản bảo bảo làm ngươi đáp ứng. Diệp Manh cũng không chờ đợi Phương Nham đáp ứng, vui vẻ nói ra. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn cái khác hoàn khố một chút. Các ngươi xe đua, bản bảo bảo cũng muốn. Nói, hắn tại mọi người kinh nghi ánh mắt bên trong, đánh về phía chiếc kia màu lửa đỏ xe đua. Bố bẩm thiếu nữ cầm cánh tay thọc Tô Chỉ Nghiên. Nhìn không ra đệ đệ ngươi vẫn rất tinh nha, tuổi còn nhỏ liền biết xảo trá thứ tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải đệ đệ ngươi, đám này hoàn khố chỉ sợ một cái đều không sống được. Đúng rồi, đệ ngươi làm sao lợi hại như vậy? So với ngươi còn có lợi hại một chút. Bố bẩm thiếu nữ âm vừa mới rơi xuống, Tô Chỉ Nghiên thì đã một tay bị khuôn mặt, thở dài dâng lên. Ta liền biết, hắn muốn chạy xe nhất định là đánh chủ ý này. Chương 375, hắn muốn ăn ta làm bùa hộ ý nhỉ? Nghe được Tô Chỉ Nghiên âm thanh, bố bẩm thiếu nữ tò mò hướng phía Diệp Minh nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, nàng nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này Diệp Minh đã nằm ở đó chiếc màu lửa đỏ bảo phân nhanh trên xe đua, bắt đầu không chút kiêng kỵ gặm. Tên kia gọi là Phương Nham Hoàn Cố, bị hù đặt mông ngồi ngay đó. Tiểu hài này, đem hắn bảo phân nhanh xe đua ăn. Còn lại Hoàn Cố cùng nhau lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn qua Diệp Minh. Lý Thúc vốn định tiến lên làm Diệp Minh kiểm tra một phen, nhìn xem có hay không chịu đến tổn thương gì, nhưng hắn vừa nhìn thấy Diệp Minh vui mừng nhanh gặm xe đua, nhất thời lảo đảo một cái, ngã chó đỡ cước. Ai nha, cái này tiểu tổ tông, ta cái này tay chân lẩm cẩm nhưng chịu không được đánh ngã a. Lý Thúc chật vật bò lên, vẻ mặt đau khổ nghĩ đến. Đám người chung quanh càng là triệt để xôn xao. Ta thi, ta thấy được cái gì? Hắn đang ăn xe đua. Ai nha, đây chính là Âu Hoàng Tinh chứ danh nhất bảo phân nhanh xe đua, tiểu gia hỏa này làm sao bắt hắn cho ăn đâu? Chờ một chút, ta mẹ nó, hắn có thể ăn xe. Quá kinh khủng, hắn ăn tốc độ thật nhanh, lúc này mới một chút thời gian, liền đem một chiếc bảo phân nhanh xe đua ăn được chỉ còn lại có địa bàn cùng bánh xe rồi. Tiểu hài này, không phải là người a? Trên thế giới này nào có ăn xe nhân loại? Chẳng lẽ hắn là yêu thú hay sao? Phương Nham lơm lớp lo sợ đứng lên, kinh hãi chỉ lấy xe đua sàn xe. Cái này, đây là ta bảo phân nhanh xe đua. Cái này quá không khoa học, người ăn xe đua còn chưa tính, nhưng sao có thể ăn nhanh như vậy đâu? Như thế một đại đống đồ vật, bụng của ngươi bên trong đến, dưới. Bản bảo ăn ngươi xe đua, ngươi đau lòng. Nghe được Phương Nham âm thanh, Diệp Minh ngẩng đầu phủi hắn một chút. Phương Nham nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Không không không, không có chuyện, ngươi ăn hết mình. Đùa gì thế, tiểu hài này, ngay cả xe đua đều ăn, vạn nhất câu trả lời của mình, để cho hắn không hài lòng, hắn đem chính mình cũng ăn, vậy coi như gặp. Xe thể thao này cũng cùng mì sợi bao không sai biệt lắm, cảm giác không có xe tăng tốt đây. Diệp Minh vừa ăn, một mặt lẩm bẩm một câu. Bốn phía đám người nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Bọn hắn coi là tiểu hài này ăn xe đua đã rất nhu bức, nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả xe tăng đều ăn qua. Cái này mẹ nó người nào nha? Phương Nham càng là một cái lao huyết kém chút phun tới. Hắn bảo phân nhanh xe đua, tốt xấu cũng đáng chừng 500 vạn ý lam tiền, lại bị tiểu hài này so sánh mì sợi bao. Thân đặc biệt mì sợi bao, trên đời này có mắt như vậy mì sợi bao sao? Bình thường giống như chiếc xe thể thao này cảm giác bình thường thôi, chờ đợi bản bảo nếm thử mặt khác mấy chiếc. Diệp Minh ăn xong bảo phân nhanh xe đua về sau, ánh mắt lại theo dõi một chiếc màu đen làm bùa vựa ỉ nhỉ xe đua. Hắn muốn ăn ta làm bùa vựa ỉ nhỉ. Một tên khác hoàn cố, nhìn thấy Diệp Minh hướng phía hắn làm bùa vựa ỉ nhỉ xe đua đi đến, nhất thời trợn trắng mắt. Đối với bọn hắn những này hoàn cố mà nói, một chiếc xe đua thật đúng là không thế nào quan tâm, nhưng bọn hắn tình nguyện đem xe đua đưa xong, cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn xem bị người ăn hết à. Ừm, cái này cũng không tệ lắm, thật giống như có điểm chô cô lết bị. Diệp Minh đem làm bùa vựa ỉ nhỉ xe đua cắn một cái về sau, lại hướng phía bên cạnh một chiếc khác màu xanh ngọc phạ dạ cuốn cắn. Cái mùi này cũng còn tốt, vợ lù hệ vợ gì vị. Bốn phía vây xem đám người đã thấy choáng, từng cái hai chân như nhũn ra, cơ hồ động đều không động được. Cái kia mấy tên hoàn cố càng là đã ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn đi, không dám nhìn Diệp Minh một chút. Ngoại trừ bảo phân nhanh, làm bùa hủa in y, pha giả cùn ở ngoài, ngoài ra còn có một chiếc mặt thả để cuống, một chiếc chạy chỉ, tất cả đều bị Diệp Minh muốn rơi mất một cái. Diệp Minh ngón tay không ngừng ở đó mấy chiếc trên xe đua rời tới rời lui, mại thanh mại khí đồng âm vang lên. A, chocolate vị, vợ lù hệ vợ gì vị, phía tây giữ vị. Còn có trái xoài vị, bản bảo đến cùng ăn trước cái nào đâu. Chương 376, có quyền bảo tại, các ngươi sợ cái gì? Diệp Minh âm thanh truyền ra, đang tại góc tường vẽ vòng tròn chúng hoàn cố, đều điên cuồng cầu nguyện. Ngô mét tóc, mau để cho đứa trẻ này ăn no rời đi đi, coi như ngươi đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta trái tim nhỏ cũng chịu không được ngươi như vậy tàn phá à. Bốn phía người qua đường thì là xì xào bàn tán. Ta nói, chúng ta muốn hay không đem đặc vụ đội gọi tới, ta luôn cảm thấy đứa trẻ này, không giống như là người. Đừng tạm biệt, vạn nhất tiểu hài này không phải yêu thú, chúng ta chẳng phải là đắc tội với người. Ngươi không thấy những này đám công tử bột đều đã sợ đến như vậy, vạn nhất đứa bé kia ăn xong xe đua, lại muốn tới ăn chúng ta làm sao bây giờ? Nói như vậy, vẫn là liên hệ đặc vụ đội tương đối tốt, tuy nhiên ai đi liên hệ? Đám người thương nghị phải chăng muốn liên lạc với đặc vụ đội, nhưng thương lượng đến cuối cùng nhất, nhưng là không người nào nguyện ý bên ngực. Một bên Lý Thúc thấy thế, vội vàng hướng phía bọn hắn quát. Các ngươi đều ở đây nói bậy chút ít thứ gì? Tiểu hài này là Tô phủ chủ thân thiết, cũng không phải cái gì yêu thú. Lý Thúc âm thanh truyền ra, người qua đường trong nháy mắt không dám nói thêm nữa. Tô phủ chủ thân thiết, cũng không phải bọn hắn có thể kỳ bye bye. Gặp Diệp Minh lại ăn hết chiếc chạy trì về sau, còn phải tiếp tục ăn hết, Tô Chỉ Nghiên nhịn không được lên tiếng. Sư, Diệp Minh, chúng ta còn muốn tham gia tụ hội đâu, những xe này chớ ăn có được hay không? Nghe được Tô Chỉ Nghiên, Diệp Minh ngẩng đầu, ồ một tiếng, lưu luyến không rời nhìn chằm chằm còn dư lại mấy chiếc xe đua nhìn thoáng qua. Những này ăn ngon không mang đi, thật sự là lãng phí. Diệp Minh trong lòng âm thầm nói thầm. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn bỗng nhiên tay nhỏ vung lên. Sau một khắc, treo lên đại đầu chọc đầu nhược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện chọc đầu nhược, lại để cho đám người phát ra một tràng tốt lên. Vẽ vòng tròn chúng hoàn cố, Tuy nhiên nghe được tiếng kinh hô, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cường tự chịu đựng lòng hiếu kỳ, không nhìn tới Diệp Minh. Ngô Mặc Óc, không nhìn, không nhìn, chúng ta cũng không xem, nhìn trái tim nhỏ liền sẽ không chịu nổi. Trong đầu nhược, giúp bản bảo bảo đem những này ăn ngon đều cắt thành miếng, bản bảo bảo phải dẫn làm đồ ăn vặt. Diệp Minh nhất chỉ còn dư lại xe đua, hướng phía chọc đầu nhược phân phó nói:
"Vâng, nghe thiếu gia."
Chọc đầu nhược nghe vậy, lập tức lên tiếng. Hắn liền đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, huy động cơ điện.
"Ông, ông, ông."
Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên về sau, trên bầu trời vô số hàn mang hiện lên. Cơ hồ chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, chọc đầu nhược cũng đã cầm cái kia mấy chiếc xe đua, cắt thành chỉnh chỉnh tề tề khối bông nhỏ. Mỗi một khối, lớn nhỏ chỉ có tiểu bánh kem tên kia lại. "Làm tốt, chọc đầu nhược." Diệp Minh tán dương chọc đầu nhược một tiếng, vui vẻ cầm tất cả xe đua khối vụn thu vào hệ thống không gian. Chợt, Diệp Minh tay nhỏ bung lên, chọc đầu nhược nhất thời hóa thành bạch quang biến mất trong mắt mọi người. Lần này, bốn phía người qua đường cùng bụi bẩm thiếu nữ, Lý Thúc, tất cả đều nhìn ngớ ngẩn. Nhân vật lợi hại như thế, vậy mà không phải là người. Nếu là cái kia đầu chọc là người, làm sao có khả năng biến thành bạch quang đâu? Đám người bách tư bất đắc kỳ giải. Diệp Minh đi đến Tô Chỉ Nghiên trước mặt, cơ cơ tay nhỏ. "Chỉ Nghiên tỷ tỷ, ngươi không phải nói tụ hội sắp trễ rồi sao? Tại sao còn chưa đi?" Âm thanh rơi xuống, Tô Chỉ Nghiên nhất thời lấy lại tinh thần. "A, còn lại 5 phút đồng hồ thời gian, sắp trễ rồi." Bố bẩm thiếu nữ cũng lập tức hét dầm lên. "Ai nha, chúng ta nếu là tới trễ, nhất định sẽ bị Đỗ Tuyết các nàng cười nhạo. Trận này tụ hội, thực ra quan hệ đến Tô Chỉ Nghiên, bố bẩm thiếu nữ cùng một cái khác giúp thiếu nữ ở giữa cạnh tranh. Người nào nếu là đến trễ, tuyệt đối sẽ chịu đến mặt khác một đám người chế giễu công kích." Lý Thúc nghe vậy, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nơi này cách lắp đặt hâm lầu, chỉ ít 20 phút đồng hồ đường xe, lại thế nào nhanh, cũng không kịp. Mắt thấy Tô Chỉ Nghiên cùng bố bẩm thiếu nữ đều lâm vào lo lắng bên trong. Diệp Minh cười hì hì nói: "Có quyền bảo bảo tại, các ngươi sợ cái gì?" Chương 377, An Hâm lâu Diệp Minh âm thanh rơi xuống, đã một tay một cái, cầm lên Tô Chỉ Nghiên cùng bụ bẩm thiếu nữ. Dưới lòng bàn chân lửa cháy hừng hực phun ra, hắn dẫm lên phong hỏa luân, vèo một cái phá không mà đi. Chỉ để lại Lý Thúc cùng chúng vây xem đám người, trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Một lát sau, lấy lại tinh thần đám người, mới xôn xao: "Ta thi, đây không phải trong truyền thuyết phong hỏa luân sao? Tiểu hài này chẳng lẽ Na Cha?" "Không không không, hắn nhìn xem so với Na Cha tiểu, có lẽ hắn là Na Cha thân thiết. Chúng ta coi hắn là thành yêu thú, ai muốn hắn lại là tiên đồng, thật sự là bất ngờ a. Có thể ăn như vậy tiên đồng, vẫn là lần đầu nghe nói, chẳng lẽ hiện tại tiên giới đều nghèo nàn khá như vậy, ngay cả đồ vật đều ăn không được sao?" Nghe được vây xem đám người lời nói, Lý Thúc cười khổ lắc đầu, chợt lên xe, chậm rãi hướng phía An Hâm lâu chạy mà đi. Hiện trường tai nạn xe cộ khoảng cách An Hâm lâu hơn 20 phút lộ trình, bất quá đối với có được phong hỏa luân Diệp Minh mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Lấy phong hỏa luân tốc độ, toàn lực ra tốc về sau, chỉ cần vài giây đồng hồ, liền có thể đuổi tới. Tô Chỉ Nghiên cùng bụi bẩm thiếu nữ còn chưa tới kịp chấn kinh, sau một khắc, các nàng liền phát hiện người đã ở tại An Hâm lâu ngoài cửa. "Thật nhanh a." Bụi bẩm thiếu nữ ổn định lại, ngơ ngác nói ra. Trong lúc nói chuyện, nàng đã sợ hãi nhìn Diệp Minh một chút, cảm thấy đã không dám đem cái này tiểu hải tử xem như chơi vui manh hoa. "Đi vào đi." Tô Chỉ Nghiên hít sâu một hơi, sau đó kéo bụi bẩm thiếu nữ cùng Diệp Minh liền hướng phía An Hâm lâu đi đến. An Hâm lâu là Nam Giang phủ lâu năm nhất tiểu lâu, có thể ở tại đây dùng cơm người không phú thì quý, dân chúng tầm thường muốn vào An Hâm lâu đại môn đó là không cần nghĩ. Diệp Minh cùng Tô Chỉ Nghiên, bụi bẩm thiếu nữ vừa mới đi vào An Hâm lâu, lập tức thì có một cái cung trang mỹ nữ tiến lên đón. "Mấy vị thế nhưng là có hẹn trước?" Bụi bẩm thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra: "Lầu 3, Thiên Tiêu Các." Cung trang mỹ nữ nghe vậy, nhất thời giật mình. Nguyên lai mấy vị là Thiên Tiêu Các khách quý, mời tới bên này. An Hâm lâu tổng lục tầng, ngoại trừ tầng cao nhất không mở cho bên ngoài, chỉ dùng tới tiếp đãi sủng hạnh Nam Giang Liên Minh lão đại ở ngoài, cái khác tầng 5 cũng là đại biểu riêng phần mình bất đồng địa vị. Lầu 5 nhã sĩ các, chỉ có vạn giới bên trong chứ danh văn nhân nhã sĩ mới có tư cách tiến vào, những người khác, dù là có tiền nữa có thế, đều không biện pháp nhập tọa nhã sĩ các. 4 lầu thì là quần anh các, lấy hắn quần anh hội tụ tâm ý, đây là chuyên môn đối chư thiên vạn giới tất cả nghề nghiệp tinh anh mà thiết lập. Lầu 3 Thiên Tiêu Các thì là vì quyền quý, con em thế gia mà thiết lập một cái nơi trốn, tại Nam Giang phủ, một cái đỉnh cấp hoàn cố, nếu là ngay cả An Hâm lâu Thiên Tiêu Các đều không đi qua, vậy cũng đừng đùa hoàn cố vòng. Còn giữ lại lầu 1, lầu 2 liền không có hạn chế, chỉ cần có tiền, liền có thể tiến vào. Cung trang mỹ nữ đem Diệp Minh ba người mang lên Thiên Tiêu Các về sau, lặng lặng lui ra ngoài. Thiên Tiêu trong các, sớm đã tụ tập không ít người, trong đó có mấy người hóa thành đặc trang tiểu nữ, khi nhìn đến Tô Chỉ Nghiên cùng bụi bẩm thiếu nữ về sau, hơi khinh thường âm thanh nhất thời vang lên. "Ôi ôi ôi, Tô đại phủ chủ Thiên Kim, ngày bình thường không phải luôn luôn trước mắt, chúng ta những đứa bé này ông nội tụ hội sao? Hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra, có thể để ngươi cái này mắt cao hơn đầu đại tiểu thư đến dự, vậy nhưng thật sự là không dễ dàng à." "Ha ha, Tô tiểu thư luôn luôn cũng là người bận rộn, hôm nay làm sao lại có rảnh rỗi tới tham gia tụ hội?" Mấy tên thiếu nữ âm thanh vừa mới vang lên, Tô Chỉ Nghiên bọn người còn chưa kịp phản ứng, chính là lập tức thì có một cái dung mạo cực kỳ thiếu niên anh tuấn, nhíu mày quát: "Tất cả mọi người là đồng học, có các ngươi nói như vậy sao?" Chương 378, doa chạy một cái đỉnh cấp hai đời tên kia thiếu niên anh tuấn nói, lại hướng Tô Chỉ Nghiên nhọn miệng cười: "Chỉ Nghiên, không nghĩ tới ngươi hôm nay có thể tới tham gia lần tụ hội này, phụ chủ gần đây không phải là phản đối ngươi có mặt nơi như vậy sao?" Trong lúc nói chuyện, hắn đã hướng phía Tô Chỉ Nghiên đi đến. Cái khác đặc trang thiếu nữ nhìn người nọ nói chuyện về sau, tất cả đều không dám nhiều lời. Nếu có một cái hóa thành Yên Vân trang thiếu nữ, nhưng là cười lạnh. Thượng An Kiệt, ngươi muốn hướng phía ngươi tôn nữ thần xun xoe ta mặc kệ, nhưng cũng đừng cho là ta Đỗ Tinh Tinh sợ ngươi. Thượng An Kiệt là thượng gia con em, Thượng Tiểu Kiệt đệ đệ, Đỗ Tinh Tinh thì là Đỗ gia dòng trưởng mạch đại tiểu thư, hai người thân phận địa vị tương đương, Đỗ Tinh Tinh đương nhiên sẽ không e ngại Thượng An Kiệt. Thượng An Kiệt nghe vậy, lắc đầu, hắn cũng lười để ý Đỗ Tinh Tinh, ánh mắt nhưng là không tự giác rơi vào Diệp Minh trên thân. Đây là Diệp Minh. Thượng An Kiệt nhìn thấy Diệp Minh dáng vẻ về sau, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chợt biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Hắn hoảng sợ lùi lại mấy bước, thần sắc kinh hoàng vô cùng. Diệp Minh hai chữ vừa ra khỏi miệng, Đỗ Tinh Tinh cũng đã nhảy dựng lên. Diệp Minh, tiểu hài này chính là Diệp Minh. Diệp Minh nhưng làm Đỗ gia cấp hạ chết, Đỗ Tinh Tinh chợt vừa nghe đến tên Diệp Minh về sau, nhất thời vừa hãi vừa sợ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Thiên tiêu trong các bầu không khí, không tự giác trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh, Thượng An Kiệt, Đỗ Tinh Tinh ba người. Bọn hắn thật không nghĩ đến Thượng An Kiệt, Đỗ Tinh Tinh hai cái này nam rằng cao cấp nhất hai đời, thế mà đối một đứa bé, e ngại đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ đứa trẻ này có lai lịch lớn hay sao? Không ít người trong lòng đều ngăn không được nghĩ như vậy. Vũ Bẩm thiếu nữ, hiển nhiên cũng không ngờ tới, Diệp Minh vậy mà có thể đem Thượng An Kiệt cùng Đỗ Tinh Tinh đều sợ đến như vậy, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Minh cọ sát lấy răng, nhìn về phía Đỗ Tinh Tinh, nhếch miệng. Người cái này nữ sự quỷ, đi về cùng Đỗ lao đầu nói, bạn bảo bảo qua mấy ngày đi tìm hắn. Đỗ Tinh Tinh nghe vậy, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Làm Đỗ gia dòng trưởng mạch đại tiểu thư, nàng tự nhiên biết rõ Diệp Minh đem bọn hắn Đỗ gia chỉnh là như thế nào thê thảm, cho tới bây giờ, Đỗ gia đám người vừa nhắc tới Diệp Minh tên, đều ngăn không được vì đó thật sâu ngạc nhiên. Đỗ gia mọi người tại rất thù hận Diệp Minh đồng thời, trong lòng cũng tránh không được thật sâu hối hận. Nhất là gia chủ Đỗ Bắc Minh, càng là vì chính mình lúc trước quyết định hối hận bạc phần. Nếu là sớm biết Diệp Minh lợi hại như thế, Đỗ Bắc Minh nói cái gì cũng sẽ không đi an toàn thành chi mạch ra mặt. Diệp Minh xuất hiện, để cho Đỗ Tinh Tinh cũng không còn tâm tư tham gia cái gì tụ hội. Nàng và mấy tên đặc trang thiếu nữ nói vài câu về sau, liền đội vàng rời đi. Hai đại đỉnh cấp hai đời, bây giờ đi một cái, nhìn qua vẫn là bị cái này gọi là Diệp Minh tiểu hài tử dọa cho đi. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng bọn hắn cảm thấy nhưng là cảm thán. Tiểu hài này như bức a, câu nói đầu tiên đem Đỗ gia đại tiểu thư đều cho hù chạy. Tâm niệm chớp động ở giữa, mọi người ánh mắt không tự giác vừa nhìn về phía Thượng An Kiệt. Đỗ tiểu thư bị sợ chạy, không biết Thượng thiếu gia có thể hay không cũng bị dọa chạy. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, Thượng An Kiệt ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi tốt, Diệp Minh, ta là Thượng An Kiệt, thượng gia con em. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như. À, là thượng gia à, bản bảo bảo còn giống như nhớ kỹ, các ngươi thượng gia còn thiếu bản bảo bảo ăn một bữa. Âm thanh rơi xuống, Thượng An Kiệt biểu lộ trong nháy mắt cứng lại. Đáng chết, ta thật tốt nói cái gì thượng gia, hiện tại ngược lại nhắc nhở Diệp Minh, nếu là Lao Ba biết rõ, hắn có thể hay không cắt ngang chân của ta à. Chương 379, ngươi vì sao sợ hãi bản bảo bảo sau một khắc, Thượng An Kiệt tấp đúng nói câu. Ta còn giống như có chút việc, ta đi trước xử lý xuống. Nói liền muốn vội vàng mà đi. Đám người thấy thế, im lặng đã đến, nam giang hai cái cao cấp nhất hai đời, vậy mà toàn bộ bị Diệp Minh bị hủ chạy. Muốn hay không khoa trương như vậy, tiểu hài này đến cùng lai lịch gì? Hắn tựa hồ cũng không nói cái gì ngoan thoại loại hình a. Không cho phép đi, bản bảo bảo để cho ngươi đi rồi sao? Nhìn thấy Thượng An Kiệt muốn đi, Diệp Minh khẽ quát một tiếng. Vốn là đều đã đi đến cửa thang lầu Thượng An Kiệt, sau khi nghe được, thân hình nhất thời vì đó trì trệ. Ngươi tại sao phải sợ bản bảo bảo? Diệp Minh thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Thượng An Kiệt, mài lên hàm răng. Tiếng nghiến răng truyền ra, Thượng An Kiệt vừa nghĩ tới Diệp Minh đem Đỗ gia ăn hết một nửa nghe đồn, cả người nhất thời đánh lên run rẩy. Diệp Minh cái kia không phải muốn ăn ta đi. Thượng An Kiệt hoảng loạn đứng ở nơi đó, động cũng không dám động một cái. Những người khác thấy thế, cảm thấy càng kinh nghi, cái này Diệp Minh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một câu nói, liền để Thượng An Kiệt cũng không dám động đậy. Đừng nhìn Thượng An Kiệt một bộ ngọc thụ lâm phong, tao nhã lịch sự bộ dáng, nhưng hắn tính chân thực nhân cách sắc thực bá đạo vô cùng, ngoại trừ trước tiên nam giang lớn thứ nhất thiếu thượng tiểu kiệt có thể ổn áp hắn một đầu ở ngoài, những người khác căn bản không bị Thượng An Kiệt để vào mắt. Nhưng bây giờ một cái 5-6 tuổi nãi hoa em bé, vậy mà có thể làm cho đều e ngại khá dạng này, trong lòng mọi người lại thế nào không cảm thấy chấn kinh đây. Diệp Minh, ngài còn có cái gì phân phó? Dưới sự sợ hãi, Thượng An Kiệt lời nói cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Bản bảo bảo hỏi ngươi, ngươi tại sao phải sợ, chẳng lẽ ngươi là sợ bản bảo bảo ăn ngươi phải không? Diệp Minh vừa nói, một mặt đã theo hệ thống không gian bên trong lấy ra xe đua khối bụng, xoạt 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 bắt đầu ăn. Thượng An Kiệt nghe vậy, nhất thời giật mình. Ta còn chính là sợ ngươi ăn ta. Bất quá, câu nói này Thượng An Kiệt cũng không dám nói đi ra, chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn đã cân nhắc nói ra. Ngài là tiểu tiên đồng, An Kiệt nhìn thấy ngài trong lòng còn có kính sợ. Diệp Minh nghe xong, hài lòng gật đầu một cái. Sớm nói như vậy không phải tốt. Thật là. Sau khi nói xong, Diệp Minh liền không ở để ý tới Thượng An Kiệt tự mình một người ăn xe đua khối bụng đến. Thượng An Kiệt thấy thế, lúng túng đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Diệp Minh đều không lên tiếng, hiện tại hắn nào dám đi. Một bên Tô Chỉ Nghiên sau khi thấy, trong lòng có chút không chịu nổi, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Minh. Sư. Diệp Minh, ngươi bỏ qua cho Thượng An Kiệt đi. Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tô Chỉ Nghiên một chút. A. bản bảo bảo cũng không có nói muốn đem hắn như thế nào, là chính hắn sợ chứ. Lời này vừa ra, Thượng An Kiệt nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Diệp Minh không phải muốn đem ta như thế nào a, ta đây là mình tại dọa mình. Yên tâm lại Thượng An Kiệt, không nghĩ tới rời đi, thiên điêu trong các bầu không khí cũng dần dần khôi phục lại. Một đám hai đời nhóm không tự chủ bắt đầu cười nói, Thượng An Kiệt lần nữa khôi phục đại thiếu phong độ, đi theo đám người chuyện trò vui vẻ, thẳng thắn nói. Nghe nói, 5 năm một lần các phủ thi đấu, lập tức phải bắt đầu, Thượng thiếu, có phải hay không có chuyện này? Chuyện phía bên trong, một tên mặt mũi tràn đầy đầu đầu hai đời, bất thình lình nhắc lên các phủ thi đấu sự tình. Thượng Tiểu Kiệt nhìn đầu đầu hai đời một chút, ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Không tệ, thi đấu ở nơi này mấy ngày. Nghe nói, phủ chủ bên kia đã đều an bài thỏa đáng. Chỉ tiếc, ta Nam Giang phủ từ trước đến nay võ phong không thịnh, lần trước tại phủ chủ dưới sự điều khiển, tuy nhiên thoát khỏi hạng chót, nhưng cũng chỉ là tại đếm ngược thứ ba. Chương 380, Nam Giang đệ nhất thiên tài, là Diệp Minh bốn phía chúng hai đời nghe vậy, từng cái cảm thán. Đúng vậy a, ta Nam Giang phủ văn phong thịnh hành, nhưng võ đạo luôn luôn không quá coi trọng, đến mức suy yếu lâu ngày đã lâu, nếu không có 10 năm trước Tô phủ chủ nhậm chức về sau, thay đổi ngày xưa sách lược, đem trọng tâm đặt ở võ đạo, chỉ sợ lần trước chúng ta y nguyên vẫn là hạng chót ngồi xuống ở. Lần này, là Tô phủ chủ nhậm chức về sau, giới thứ hai võ đạo đại hội, muốn đến chúng ta bài danh hẳn là lại có thể đi lên nói lại đi. Úy Lam ngôi sao cùng sở hữu 1800 cái phủ, cường nhược khác biệt tự độ, ta Nam Giang phủ tuy nhiên võ đạo phát triển cấp tốc, nhưng so với những uy tín lâu năm đó mạnh mẽ phủ đến, lại như cũ kém quá nhiều. Thượng thiếu, lần này nghe nói ngươi cũng ở đây dự thi trong danh sách. Nếu là có thượng thiếu, chúng ta lần này hy vọng, sợ rằng phải cao hơn rất nhiều. Cảm khái ở giữa, chúng hai đời lại dần dần thổi phồng lên Thượng An Kiệt đến. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không phải không có chút nào danh giới cuối cùng thổi phồng Thượng An Kiệt, cái này Thượng An Kiệt hôm nay tu vi cũng là đã đạt đến dẫn khí cảnh, lấy hắn loại đến tuổi này, có thể đột phá đến dẫn khí cảnh, đã là phi thường xuất chúng thiên tài. Phải biết lúc trước cái kia Đỗ Liệt Dương tại đột phá đến dẫn khí cảnh thời điểm, đã có hơn 100 tuổi, nhưng coi như thế, Đỗ Liệt Dương cũng gọi là an thành đệ nhất nhân. Nhưng mà cái này Thượng An Kiệt mới bao nhiêu tuổi, nhiều nhất tuy nhiên 16, 7, 8 dáng vẻ, hắn liền đã đạt đến dẫn khí cảnh một tầng, tự nhiên sẽ bị đám người coi như là hy vọng. Đương nhiên Thượng An Kiệt cùng Diệp Minh so ra, nhưng là kém xa, chỉ bất quá Diệp Minh là biến thái, yêu nghiệt, không thể dựa theo thường lệ mà tính. Thượng An Kiệt nghe vậy, trên mặt bôi qua vẻ đắc ý thần sắc, đang muốn nói chút ít hào tình trang trí, nhưng khỏe mắt lướt qua, lại không cẩn thận viết gặp Diệp Minh. Hắn lời ra đến khỏe miệng, nhất thời đều thu về. Không không không, các vị lời này nhưng có phủng sát ta hiểm nghi à, ta Thượng An Kiệt có tài đức gì, tuy nhiên mới vào dẫn khí cảnh mà thôi, so với cái khác các phụ thiên tài đến, nhưng là phải kém xa. Sau khi nói xong, Thượng An Kiệt thận trọng phủi Diệp Minh một chút, sợ Diệp Minh lại bởi vì đám người thổi phồng chính mình mà tức giận. Dù sao, nếu bàn về thiên tài, sợ rằng đều không kịp nổi cái này Diệp Minh. Thượng thiếu, ngươi quá khiêm nhường, ngươi thế nhưng là chúng ta Nam Giang phủ đệ một ngày mới, nếu ngay cả ngươi cũng không thể làm vì ta Nam Giang phủ làm vẻ vang, cái kia những người khác thì càng không có tư cách. Đúng vậy, a 18 tuổi dẫn khí cảnh, dù là đặt ở toàn bộ Nam Giang trong lịch sử, chỉ sợ cũng có thể xếp vào trước ba giáp. Thượng thiếu không chỉ có xuất thân cao quý, thực lực càng là bất phàm, chính là chúng ta mẫu mực. Nếu là thượng thiếu có thể thay Nam Giang phủ ở nơi này mới thi đấu bên trong thu hoạch được một cái hạng cao, ta tin tưởng phủ chủ nhất định sẽ không keo kiệt khen thưởng. Không tệ không tệ, nói không chừng đến lúc đó phủ chủ vui vẻ cầm nữ thần, ha ha ha, thượng thiếu phải hiểu. Chúng hai đời chỉ nói Thượng An Kiệt đang cố ý khiêm tốn, bởi vậy cả đám đều càng thêm không muốn mạng bắt đầu tân bốc. Thượng An Kiệt nghe được một trận kinh hoàng, phải biết ở chỗ này còn ngồi một cái kinh khủng hơn tiên tài đâu, hắn nhưng là 6 tuổi dẫn khí cảnh a, đám người này không có một chút nhãn lực đỉnh, ta đều nói như vậy biết bọn hắn lại còn không có lĩnh hội. Thượng An Kiệt âm thầm kêu khổ, chợt liên tục khoát tay, hơi sợ hãi nói ra: các ngươi sai lầm, Nam Giang đệ nhất thiên tài cũng không phải ta, mà là chúng ta tiểu tiên đồng Diệp Minh. Hắn mới 6 tuổi, cũng đã là dẫn khí cảnh, ta sao có thể cùng hắn so với a? Chúng hai đời nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới bọn hắn vô nửa ngày mông ngựa, nhưng là đóng sai rồi đối tượng, tại đây còn có một cái kinh khủng hơn thiên tài tại. Chương 381, Túc An phủ cung lỗi cùng Vương Duyệt đám người đang mắt trợn tròn thời điểm, một cái hơi khinh thường âm thanh truyền vào. Ha ha, một đám Nam Giang thái kê ở chỗ này tự biên tự diễn. Cung đại ca ngươi nói có thể hay không cười. Âm thanh rơi xuống, hai đạo nhân ảnh đẩy cửa vào. Một bên An Hâm Lâu thị nữ, một mặt không biết làm sao, muốn ngăn cản bọn hắn, cũng đã muộn. Thượng An Kiệt vừa nhìn thấy hai người kia, nhất thời biến sắc. Túc An phủ cung lỗi, Vương Duyệt. Cung lỗi nhàn nhạt phủi mọi người tại đây một chút, khóe miệng câu lên một tia nụ cười khinh thường. Vừa mới ta giống như nghe được cái gì Nam Giang đệ nhất thiên tài. Làm sao, các ngươi Nam Giang phủ, lần trước thi đấu thoát ly hạng chót vị trí, trở nên trong mắt không người. Cung lỗi bên cạnh Vương Duyệt, cũng cười lạnh tiếp nối. Cung đại ca, Nam Giang phủ hiện tại như bức tôi, thượng giới bài danh 1.797 tên, có thể treo lên đánh người. Lời của hai người vừa ra khỏi miệng, tại chỗ những hai đời đỏ nhóm, nhất thời giận tím mặt. Các ngươi ai vậy? Chạy thiên tiêu các đến rượu võ dương oai, các ngươi có tư cách sao? Chúng ta Nam Giang phủ thượng giới bài danh mặc dù không tốt, nhưng không có nghĩa là lần này vẫn là như vậy, các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta? Thượng thiếu đã có dẫn khí cảnh tu vi, các ngươi đâu, chỉ sợ vừa mới thông mạch cảnh đi, còn dám tại trước mặt chúng ta trang bước. Những nhị đại này đại đa số đều không phải là võ giả, căn bản không phân rõ hai người trước mắt là cái gì cảnh giới. Cung đại ca nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn căn bản không thèm để ý những này, ngay cả võ giả đều không phải là hai đời nhóm. Nhưng hắn bên người Vương Duyệt, nhưng là không kiềm chế được. Ngươi tên gì Thượng An Kiệt đúng đấy? có phải hay không lần trước bị ta đánh còn chưa đủ, không có nhớ kỹ đúng đấy? Thượng An Kiệt sắc mặt lần nữa biến đổi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tại hơn một tháng trước từng đi theo Đỗ Bắc Minh tiến đến Túc An phủ thăm bạn, dọc đường trên đường gặp Cung Lỗi cùng cái này Vương Duyệt. Ba người cũng là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, trong ngôn ngữ hơi có không hợp, liền tỉ thí. Cuối cùng Thượng An Kiệt bị Vương Duyệt bạo đánh một trận. Vương Duyệt cầm Thượng An Kiệt đánh xong về sau, chỉ để lại hai người tên về sau, liền cùng Cung Lỗi nên ngang rời đi. Bởi vậy Thượng An Kiệt vừa nhìn thấy hai người, lập tức liền đem bọn hắn nhận ra được. Bốn phía hai đời nhóm gặp Thượng An Kiệt không nói lời nào, cảm thấy nhất thời ám đạo không ổn. Hiển nhiên thiếu niên này theo như lời nói là thật, nếu không lấy Thượng An Kiệt tính tình, làm sao có khả năng lại là cái bộ dáng này. Vừa nghĩ tới ngay cả Thượng An Kiệt đều không phải là trước mắt hai người này đối thủ, hai đời nhóm đều sợ hãi. Nói chuyện à, tại sao không nói chuyện, thật là một cái phế phẩm. Vương Duyệt cười lạnh liên tục, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Thượng An Kiệt khuôn mặt sớm đã đỏ bừng lên, hắn chưa từng bị đứng như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Hai đời trong có mấy cái hòa Thượng An Kiệt quan hệ vô cùng tốt người, cảm thấy không tâm lòng, nhịn không được nói ra: các ngươi còn có hết hay không? Chúng ta ở chỗ này nói lời nói, lại làm phiền các ngươi cái gì? Thiếu niên, nói chuyện đừng quá sông. Coi như các ngươi thắng Thượng thiếu lại như thế nào? Chúng ta tại đây còn có Nam Giang đệ nhất thiên tài. Lại một lần nữa nghe được Nam Giang đệ nhất thiên tài, Vương Duyệt bên mép khinh thường, càng rõ ràng. Ha ha, Nam Giang đệ nhất thiên tài, thật sự là hảo lợi hại, không nếu như để cho ta kiến thức kiến thức. Trong lúc nói chuyện, Vương Duyệt ánh mắt theo trên thân mọi người đã qua. Người đâu? Đã nói xong Nam Giang đệ nhất thiên tài đâu? Đứng ra a. Tuy nhiên Vương Duyệt không có cái gì âu ngôn ngữ, nhưng hắn như vậy khinh thị bộ dáng, để cho những hai đời đó đâu còn kiềm chế được. Tiểu Tiên Đồng, ngài là chúng ta Nam Giang đệ nhất thiên tài, người này ở trước mặt đục nhã ngài, đây là không cho người mặt mũi a. Chương 382, Nam Giang phủ, phế phẩm phủ thôi. Tại chỗ hai đời nhóm đều không phải kẻ ngu dốt, bọn hắn tự giật mình cùng Diệp Minh không quen, vì kích động Diệp Minh ra mặt, cứng rắn cầm Vương Duyệt, xuyên tạc khá là đang làm nhục Diệp Minh. Tại hai đời nhóm muốn đến, Diệp Minh bất quá là một năm sáu tuổi tiểu thí hải, bọn hắn còn không phải tùy tiện qua mặt thoáng một phát, đem hắn bị chọc giận. Diệp Minh ngẩng đầu, phủi chúng hai đời một chút. Các ngươi dạng này lừa gạt tiểu hải tử, được không? Sau khi nói xong, Diệp Minh không để ý chúng hai đời, tự mình ăn xe đua khối vụ. Hắn mới không để ý tới biết những cái kia phá sự đâu, những này hai đời, muốn coi hắn là thương sự, thật đúng là nghĩ quá ngây thơ rồi. Vương Duyệt thấy thế, ha ha nở nụ cười. Ngay cả một bên Cung Lỗi cũng nhếch mép. Bọn hắn không nghĩ tới, những này hai đời trong miệng Nam Giang phủ đệ một ngày mới, lại là một tiểu thí hải. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy buồn cười là, cái này tiểu thí hải còn không thấy chúng hai đời, đem hai đời nhóm nghẹn đều số không ra lời. Đi thôi, không có gì để mắt, Nam Giang phủ cũng chỉ như vậy. Cung Lỗi nói một tiếng, liền muốn quay người mà đi. Vương Duyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cung đại ca nói không sai, Nam Giang phủ, phế phẩm phủ thôi, căn bản không đáng giá chúng ta chú trọng. Vốn đang cho là có năng lại danh xưng là Tô Khiếu Thiên, sẽ đem Nam Giang phủ đưa đến một cái độ cao mới, hiện tại xem ra, cái này Tô Khiếu Thiên cũng bất quá chỉ có kỳ danh. Nói, Vương Duyệt xoay người, đuổi theo Cung Lỗi. Một mực không để ý đến Cung Lỗi cùng Vương Duyệt Diệp Minh, bất thình lình đứng lên. Chờ một chút đi, bản bảo bảo đại đồ đệ, cũng đến phiên các ngươi nói. Ngại thanh mãi khi đồng âm vang lên về sau, Cung Lỗi cùng Vương Duyệt thân hình nhất thời dừng lại. Vương Duyệt xoay người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Làm sao? Ngươi cái này Nam Giang đệ nhất thiên tài, còn muốn giao hơn chúng ta hay sao? Diệp Minh nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đúng thế, bản bảo bảo chính là muốn giao hơn ngươi nhóm thoáng một phát, ai bảo các ngươi nói bản bảo bảo đại đồ đệ nói xấu. Vương Duyệt nghe vậy, ngăn không được cười lớn tiếng. Ha ha ha, ngươi muốn giao hơn ta? Chỉ bằng ngươi cái này tiểu thí hải. Cung Lỗi cũng là nhịn không được cười lên, tiểu hài này, thật đúng là đủ tự tin, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giao hơn Vương Duyệt. Ừ, tuy nhiên tiểu hài này, có được dẫn khí cảnh tu vi, quả thực để cho người ta có chút giật mình, nhưng cũng đã bước vào dịch cân cảnh một tầng, dẫn khí cảnh võ giả, ở trước mặt hắn chỉ xứng bị treo lên đánh. Ngươi không tin a? Vậy bản bảo bảo liền động thủ nha. Diệp Minh trên mặt lộ ra ngoe ngoe mỉm cười. Âm thanh vừa mới rơi xuống, hắn liền đưa tay chộp một cái. Đối phó cái dịch cân cảnh nhất trọng võ giả, Diệp Minh thậm chí ngay cả kỹ năng đều chẳng muốn dùng. Vương Duyệt nhìn thấy Diệp Minh chộp tới, cười nạo một tiếng, vừa định chào phúng vài câu, hắn cũng đã phát hiện chính mình đã rơi vào trong tay đối phương. Trên mặt hắn cười nhạo, trong nháy mắt cứng lại. Bên cạnh Cung Lỗi, trừng lớn hai mắt, một bộ ngày husky bộ dáng. Một cái dẫn khí cảnh tiểu hải tử, vậy mà có thể dễ dàng cầm dịch cân cảnh võ giả, bắt. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Tô Chỉ Nghiên sau khi thấy, thầm kêu một tiếng tốt. Dám nói cha ta là có tiếng không có miếng. Đáng đời. Thượng An Kiệt thấy thầm kinh hãi, cái này Diệp Minh quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng lợi hại, dịch cân cảnh Vương Duyệt, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị Diệp Minh bắt được. Diệp Minh vừa đem Vương Duyệt cấp nhấc lên, chợt hung hăng hướng về mặt đất đập xuống. Đông. Vương Duyệt đầu đụng vào mặt đất, đông cảm giác mắt nổi đồng đóm, trong đầu một mảnh chóng mặt. Hắn muốn dây rủa, nhưng là không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Đông. Lần nữa bị Diệp Minh đập một cái về sau, một bên Cung Lỗi nhất thời giống giận. Khá lắm tiểu hải tử, mau đưa Vương Duyệt buông xuống. Chương 383, bản bảo bảo khổ cực phí đâu. Ngươi cũng muốn để cho bản bảo bảo nện một chút không? Diệp Minh quay đầu, phủi Cung Lỗi một chút. Sau một khắc, thân hình hắn nhất động, Cung Lỗi trong nháy mắt bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Đông. Đông. Hai cái có hình người đại bữa, bị Diệp Minh điên cuồng đập. Tê. Bốn phía hai đời nhóm, thấy tê cả da đầu, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. đứa trẻ này tốt bạo lực. Vũ Bẩm thiếu nữ trừng lớn hai mắt, hướng phía Tô Chỉ Nghiên nhỏ giọng hỏi, đệ đệ ngươi luôn luôn đều bạo lực như vậy sao? Tô Chỉ Nghiên nghe vậy nhếch miệng, chút thủ đoạn này nhất định tiểu nhi khoa à, sư gia gia thật phát đi lên, đó mới gọi bạo lực. Rơi vào Diệp Manh trong tay cũng lỗi, lúc này vẫn là một mặt một bức, hắn thậm chí ngay cả chính mình làm sao bị Diệp Manh nắm lên đều không biết rõ ràng. Cảm nhận được trên đầu ẩn ẩn truyền tới đau đớn, Cung Lỗi khóc không ra nước mắt. So với hắn, Vương Duyệt muốn thảm hại hơn một chút, đã bị đập đầu đầy là bao, mặt mũi bầm dập. Diệp Manh cầm hai người đập sau khi, chợt ném xuống đất. Hai người vượng vượng hồ hồ ngẩng đầu, vừa định muốn bỏ dậy, liền lại nghe được bên tai truyền đến Diệp Manh âm thanh. Hiện tại, các ngươi cái kia cấp bản bảo bảo khổ cực phí. Cung Lỗi, Vương Duyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt một bức. Khổ cực phí? Đúng thế, bản bảo bảo đập các ngươi lâu như vậy, các ngươi không nên cấp bản bảo bảo khổ cực phí sao? Diệp Manh trừng mắt Cung Lỗi cùng Vương Duyệt, một mặt đương nhiên bộ dáng. Cung Lỗi cùng Vương Duyệt nghe vậy, một cái lao huyết phun ra. Chúng ta bị ngươi đập dừng lại, trái lại còn phải cho ngươi khổ cực phí. Dưới gầm trời này, còn có đạo lý như vậy? Nhanh lên cấp, không phải vậy bản bảo bảo muốn các ngươi để mắt. Uy hiếp Cung Lỗi, Vương Duyệt một tiếng, Diệp Manh tiện tay kéo qua một cái ghế, gặm. Cung Lỗi cùng Vương Duyệt thấy thế, giật mình nảy người, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin thần sắc. Tiểu hài này, đang ăn cái ghế. Trời ạ, hắn làm sao ngay cả cái ghế đều có thể ăn? Ngay tại Cung Lỗi cùng Vương Duyệt chấn kinh thời điểm, Tô Chỉ Nghiên âm thanh vang lên. Ai nha, ngươi làm sao ăn cái ghế tới? Mới vừa xe đua ngươi cũng đã ăn xong. Cái gì? Không chỉ có là Cung Lỗi, Vương Duyệt, ngay cả tại chỗ hai đời nhóm đều giật nảy mình. Bọn hắn kém chút hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Bản bảo bảo thay đổi khẩu vị mà thôi. Diệp Manh dửng dưng lắc lắc tay nhỏ. Nghe được Diệp Manh, Cung Lỗi, Vương Duyệt cùng hai đời nhóm tất cả đều giật mình tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Quá kinh khủng đi, ngay cả xe đua đều có thể ăn. Đây là người sao? Chỉ có Thượng An Kiệt nhưng là siết chặt quyền đầu, toàn thân hơi hơi phát run. Quả nhiên, nghe đồn quả nhiên là thật, Đỗ gia thật sự là bị Diệp Manh ăn một nửa. Sau này trở về, ta nhất định thật tốt cùng phụ thân nói một chút, muôn ngàn lần không thể chọc tới Diệp Manh, nếu không ta Thượng gia sớm muộn cũng sẽ bị hắn ăn sạch. Nhìn thấy Cung Lỗi, Vương Duyệt một bộ ngượng bức bộ dáng, Diệp Manh khuôn mặt nhỏ kéo xuống. Thật sự là hiếm thấy vô cùng, bản bảo bảo chẳng phải ăn cái ghế dựa nhà, xem đem các ngươi bị hủ. Mau cho bản bảo bảo khổ cực phí, không phải vậy bản bảo bảo đem các ngươi cũng ăn. Nghe nói như thế, Cung Lỗi cùng Vương Duyệt nhất thời giật mình. Nhanh nhanh cấp, chúng ta cấp. Đùa gì thế, tiểu hài này nhìn qua có thể ăn như vậy, vạn nhất thật đem bọn hắn cũng cho ăn, vậy bọn hắn khóc cũng không kịp. Diệp Manh nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái, trên dưới đánh giá đến Cung Lỗi, Vương Duyệt đến. Ngươi, treo trên cổ, cấp bản bảo bảo lấy xuống. Còn ngươi nữa, trên thân ẩn giấu cái gì? Mau cho bản bảo bảo lấy ra. Chương 384, mới kỹ năng, tiểu Diệp phi đao Cung Lỗi, Vương Duyệt không dám thất lễ, ngoan ngoãn cầm Diệp Manh chỉ rõ đồ vật, cầm hạ xuống. Một cái là Cung Lỗi trong cổ treo một cái điếu truy, nhìn qua trong suốt như trong trắng đẹp đẽ, bề ngoài bất phàm. Một cái khác thì là Vương Duyệt phi đao túi đeo, bên trong còn cắm vài thanh mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén phi đao. Phi đao Diệp Manh tự nhiên nhận biết, nhưng Cung Lỗi điếu truy có làm được cái gì, hắn nhưng là không biết. Đây là dùng để làm gì? Diệp Manh lung lay trong tay điếu truy, hỏi. Nhìn thấy điếu truy, Cung Lỗi trên mặt lộ ra một tia đau lòng biểu lộ. Cái này, đây là dùng để cao linh khí tốc độ hấp thu, tu luyện nhanh hơn thanh tâm truy. Hai đời nhóm vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng Thượng An Kiệt nhưng là lấy làm kinh hãi. Giống như vậy bà bối, cũng không phải tùy tiện liền có thể có. Bọn hắn Thượng gia tại Nam Giang phủ sừng sững lâu vài năm, nhưng cũng không có bảo bối như vậy, nhưng mà cái này Cung Lỗi, vậy mà tùy thân đeo. Cái này Cung Lỗi, hiển nhiên địa vị cũng không nhỏ. Phi, bản bảo bảo còn tưởng là thứ tốt gì, nguyên lai là một rác rưởi. Diệp Manh xì một tiếng kinh miệt, tay nhỏ vừa dùng lực, lập tức cầm cái này thành tâm truy tạo thành một nhẹ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phân giải thanh tâm truy, thu hoạch được điếu truy toái phiến 20. Đối Diệp Manh mà nói, cái này gà mờ giống vậy thanh tâm truy, hắn căn bản không cần đến, hoàn toàn là cái rác dưới mặt hàng, tự nhiên không chút do dự liền phân giải hết. Cung Lỗi sững sờ nhìn xem hóa thành bộ thanh tâm truy, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này thanh tâm truy thế nhưng là hắn hao tốn rất lớn đại giới mới thu vào tay, bây giờ lại bị Diệp Manh làm hỏng. Một bên Vương Duyệt đã âm thầm cầu nguyện, khẩn cầu Diệp Manh ngàn vạn cũng đừng đem hắn phi đao hủy diệt. Nhưng hắn hiển nhiên khẩn cầu sai rồi thần linh, Diệp Manh rút ra một cái phi đao, đánh giá vài lần về sau, ao cắn một cái. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ kỹ năng phàm. Tiểu Diệp phi đao, kỹ năng tự động mắt cấp. A, lại bước phát triển mới kỹ năng. Bất quá này tiểu Diệp phi đao là cái gì tình huống? Không phải là tiểu Lý phi đao sao? Tuy nhiên lúc này, Diệp Manh cũng không để ý đi lên xem kỹ năng, hắn vui vẻ cầm phi đao đều rút ra, sau đó nhét vào trong miệng. Vương Duyệt một trái tim nát hai bên, hắn phi đao bị Diệp Manh ăn. Vừa nghĩ tới sở hữu phi đao đều đã rơi vào Diệp Manh cái bụng, Vương Duyệt liền ngăn không được điên cuồng oán thầm. Nói lắp, để cho ngươi ăn, nguyên rủa ngươi bị phi đao mở ngược một bụng. Cầm phi đao toàn bộ ăn hết về sau, Diệp Manh nhấc lên Cung Lỗi, Vương Duyệt tay hất lên, đem bọn hắn hai người theo trong cửa sổ ném ra ngoài. Đông. Một tiếng vang thật lớn về sau, Cung Lỗi cùng Vương Duyệt hai người rơi đập trên mặt đất. Bốn phía người đi đường sau khi thấy, đều kinh hô lên. Không xong, có người nhảy lầu á. Cung Lỗi cùng Vương Duyệt xem bốn phía người qua đường đều đã bắt đầu xuống lại, vội vàng một mạch bỏ lên, bèo một cái, biến mất vô ảnh vô tung. Đối với bọn hắn hai người mà nói, hôm nay đại khái là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, xui xẻo tận cùng. giải quyết Cung Lỗi cùng Vương Duyệt hai người về sau, bốn phía hai đời nhóm lại nhìn Diệp Minh ánh mắt đã khác biệt. Nếu nói ngay từ đầu bọn hắn còn không thể lý giải Thượng An Kiệt cùng Đỗ Tinh Tinh tại sao lại sợ Diệp Minh, sợ đến trình độ như vậy, vậy bây giờ bọn hắn đều đã biết. Ra như thế một chuyến tử sự tình, đám người tụ hội tâm tư, tựa hồ cũng không có. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu cũng đã có người dự cảm, lần này tụ hội chỉ sợ chưa hẳn gió êm sóng lặng, nhưng lại vẫn như cũ không nghĩ tới, quấy lên mưa gió, là một cái 6 tuổi nãi hoa em bé, thật sự là hoàn toàn ngoài dự liệu. Chương 385, Diệp Minh cũng muốn dự thi lại nhảy lại tiếp tục hàn huyên một lát sau, thì có hai đời nhóm bắt đầu mở miệng cáo tử. Một trận tụ hội còn chưa bắt đầu, liền triệt để kết thúc. Cái này khiến thật vất vả, chạy đến lần thứ nhất tham gia tụ hội Tô Chỉ Nghiên, cảm thấy thất vọng tới cực điểm. Trở về trình bên trong, Diệp Minh ngẩng đầu, vui vẻ hướng phía Tô Chỉ Nghiên nói ra: "Tiểu Đồ Tôn, bản bảo bảo lần sau lại cùng ngươi tới tham gia tụ hội." Âm thanh rơi xuống, Tô Chỉ Nghiên liên tục khoát tay: "Không, không cần, sư gia gia ngài bận rộn như vậy, Chỉ Nghiên nào dám luôn luôn làm phiền ngài a." "Đùa gì thế, Tô Chỉ Nghiên đánh chết cũng không dám lại để cho Diệp Minh theo nàng tham gia loại tụ hội này, nếu không đến lúc đó chỉ sợ lại muốn bị hắn cấp giảo hoàng." Trở lại Tô phủ về sau, bận rộn Tô Khiếu Thiên căn bản không phát hiện, nữ nhi bảo bối của mình đã vụng trộm chuẩn đi lượn một vòng, hắn còn tưởng rằng Tô Chỉ Nghiên một mực đang ngoan ngoãn bồi tiếp Diệp Minh đây. "Ẩn sư, ngài đến rất đúng lúc, Khiếu Thiên có kiện sự tình, đang muốn thương lượng với ngài." Tô Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Minh về sau, lập tức gấp giọng nói ra. Diệp Minh nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc tò mò. "Chuyện gì a, nói đến cấp bản bảo bảo nghe một chút." Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh đã tự mình kéo qua một cái ghế ngồi xuống. "Là như vậy, Ẩn sư, 5 năm một lần võ đạo đại hội, ngài hẳn nghe nói qua a." Tô Khiếu Thiên mở miệng giải thích. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Ta Nam Giang phủ luôn luôn võ phong không thịnh, từ khi ta tiếp trưởng Nam Giang phủ về sau, đã thay đổi chữa dị thể chính sách, nhưng ngắn ngủi 10 năm, vẫn như cũ vô pháp triệt để thay đổi Nam Giang võ đạo không xương tình huống. Bây giờ võ đạo đại hội sắp đến, như lần này, Nam Giang phủ vẫn như cũ vô pháp thu hoạch được dáng dấp giống như thành tích, Khiếu Thiên cũng không mặt mũi đối Nam Giang phủ lão. Bởi vậy, Khiếu Thiên muốn đem ân sư cũng báo danh ra đơn. Ân sư ngủ lại An Thành, vừa vặn cũng là ta Nam Giang phủ nhân thị, ngài xuất chiến, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Không chi ân sư ý như thế nào?" Tô Khiếu Thiên đây cũng là hoàn toàn không có biện pháp, hắn lúc trước đổi chính sách thời điểm, thế nhưng là cùng Nam Giang tất cả đại gia tộc làm ra qua ước định, nếu là thời gian 10 năm, vẫn như cũ còn không cách nào làm cho Nam Giang phủ thu hoạch được dáng dấp giống như võ đạo đại hội bài danh, cái này chính sách liền tự động kết thúc. Bởi vì, đối với Nam Giang phủ chúng gia tộc mà nói, võ đạo bất quá là thất phu nói, bọn hắn để ý hơn là tu văn. Đây là Nam Giang phủ đã qua vạn năm sớm đã hình thành bầu không khí, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Bởi vì văn đạo tại toàn bộ liên minh cũng không phải là chủ yếu, bởi vậy Nam Giang phủ tại Úy Lam ngôi sao 1800 cái trong phủ, địa vị cực thấp, đến mức Nam Giang bách tính đều cả sôi trào. Đây cũng là liên minh phái Tô Khiếu Thiên cái này năng lại, nhậm chức Nam Giang phủ nguyên nhân. Dù sao, tại hôm nay chư thiên vạn giới, võ đạo mới là chủ yếu, võ đạo mới là căn bản. Nghe xong Tô Khiếu Thiên, Diệp Minh đã vui vẻ nở nụ cười. "Ai nha à, bản bảo bảo vừa mới còn muốn nói cho ngươi, bản bảo bảo cũng muốn tham gia võ đạo đại hội đây." Tô Khiếu Thiên nghe vậy, nhất thời mừng rỡ và phấn. Hắn còn sợ Diệp Minh đối với võ đạo đại hội không có hứng thú đâu. Hiện tại xem ra đây chỉ là chính hắn lo lắng vớ vẩn thôi. "Ân sư, cái kia Khiếu Thiên cái này giúp ngài báo danh ra đơn." Nói, Tô Khiếu Thiên cũng đã vui vẻ vọt ra khỏi ngoài cửa. Có ân sư tại, lần này Nam Giang phủ sợ là phải rất nổi tiếng. Nhìn thấy Tô Khiếu Thiên tật phong cháy lửa bộ dáng, Diệp Minh ha ha nở nụ cười. "A, võ đạo đại hội có nhiều như vậy người, nếu là bản bảo bảo đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, chẳng phải là có thể thu đến rất nhiều khổ cực phí." Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi thần sắc. Chương 386, Liêu Phỉ Phỉ tới võ đạo đại hội mỗi 5 năm một lần, cũng không phải nói đùa. Cái này đã thành Úy Lam ngôi sao long trọng nhất một cái việc quan trọng. Lần này võ đạo đại hội chủ nhà chính là Nam Giang phủ. Vốn là phía Nam Giang phủ tư cách là hoàn toàn không đủ tổ chức võ đạo đại hội, nhưng Tô Khiếu Thiên sau khi nhậm chức, đại lực tiến tạo các loại cỡ lớn võ đạo quán, lại tăng thêm liên minh vì đem cải biến Nam Giang phủ không tu võ đạo bầu không khí, bởi vậy mới đem tổ chức quyền cho Nam Giang phủ. Tranh tài trang quán, tự nhiên không cần quan tâm. 10 năm này, Tô Khiếu Thiên tại Nam Giang phủ cùng mỗi cái cấp dưới thành thị không biết kiến tạo bao nhiêu cỡ lớn võ đạo quán, ngay cả An Thành loại này thành nhỏ đều có một tòa có thể chứa được 10 vạn người chẳng quán. Hiện tại thiếu sót duy nhất là Nam Giang phủ thiếu khuyết tổ chức loại này cỡ lớn thi đấu kinh nghiệm thôi. Tô Khiếu Thiên đang khẩn cấp điều đi mỗi cái cấp dưới thành phố đặc vụ đội về sau, cuối cùng miễn cưỡng đem bắt đầu thi đấu trước các hạng công tác chuẩn bị vận chuyển. Người người đều đang bận rộn thời điểm, Diệp Minh tự nhiên lại trở nên nhàn cực nhàm chán. Hắn hoảng du một người tại trong Tô phủ quay trở ra, ngẫu nhiên thấy cái gì hình thù kỳ quái đồ vật, liền chạy lên cắn một cái, ngược lại cũng có chút tự giải trí. Đang lúc Diệp Minh cùng đại gấu mèo một dạng, vươn lấy một cây cây trúc, tại vui vẻ gặm thời điểm, Trầm Hoài Nghiệp, Ngụy Hướng Vinh, Lý Thành Minh bọn người đi đến, hắn sau lưng bọn họ, thì đi theo Liễu Phỉ Phỉ cùng Trầm Tiểu Vũ nhị nữ. Diệp Minh thấy một lần, nhất thời nhảy dựng lên. "Tiểu tỷ tỷ, muốn chết bản bảo bảo." Diệp Minh cắn cây trúc, hàng hồ không rõ phát ra một tiếng reo hò, chợt hướng phía Liễu Phỉ Phỉ nhào tới. Đám người thấy thế, đều nhịn không được cười lên. Nhiều ngày không thấy Diệp Minh, đám người cảm thấy tự nhiên cũng có chút tưởng niệm. Liễu Phỉ Phỉ càng là giống mất hồn tựa như, cả ngày mặt ủ mày chau. Cho nên lần này Trầm Hành Nghiệp bọn người đến đây Nam Giang phủ thời điểm, nàng cũng đi theo. Diệp Minh, trung thực nói cho tỷ tỷ, những ngày này ngươi có hay không ra ngoài gặp rắc rối? Tuy nhiên phi thường tưởng niệm Diệp Minh, nhưng Liễu Phỉ Phỉ vẫn như cũ bày ra một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng.
A, bản bảo bảo ngoan như vậy, làm sao lại gặp rắc rối đâu?
Diệp Minh nghe vậy nhếch miệng, lắc đầu nói,
thật sao?
Liễu Phỉ Phỉ nhìn Diệp Minh một chút, trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thân sắc.
Ai nha, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo nhưng cho tới bây giờ không nói láo.
Diệp Minh một mặt cắn cây trúc, một mặt nói lẩm bẩm,
dạng này a,
cái kia không biết là ai đem đố ra ăn hết một nửa.
Liêu Phỉ Phỉ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Diệp Minh.
A, tiểu tỷ tỷ làm sao biết rồi?
Lao Trầm, nhất định là ngươi nói, đúng hay không?
Diệp Minh nghe vậy, cọ sát lấy hàm răng, hướng phía Trầm Hoành Nghiệp hỏi.
Trầm Hoành Nghiệp lắc đầu liên tục, nói, tiểu huynh đệ, oan uổng à, ta nhưng đối với ngươi trung thành tuyệt đối, làm sao nói lung tung?
Là Ngụy Lao Đầu, là hắn nói.
Tốt ta, ngươi cái Ngụy Lao Đầu, cũng dám nói vớ nói bẩn.
Bản bảo bảo muốn ngươi để mặt.
Diệp Minh cọ sát lấy hàm răng, hướng phía Ngụy Hướng Minh uy hiếp nói.
Ngụy Hướng Minh thấy thế, một mặt dở khóc dở cười bộ dáng, hắn đương nhiên biết đây là Diệp Minh thuận miệng nói một chút thôi.
Một bên Liễu Phỉ Phỉ vươn tay gõ gõ Diệp Minh đầu.
Không biết lớn nhỏ, tỷ tỷ là thế nào dạy ngươi, hảo hài tử phải hiểu lễ phép.
Thoáng qua hơi,
Diệp Minh thè lưỡi làm một nhăn nhó, nghiêng đầu gầm lên cây trúc đến.
Trên đời này chỉ sợ cũng liền Liễu Phỉ Phỉ có thể đối Diệp Minh cái này hùng hài tử có chút uy hiếp lực.
Trước tiên chớ đội ăn, tỷ tỷ hỏi ngươi, kinh sư Dung Tông trụ sở lại là chuyện gì xảy ra?
Liễu Phỉ Phỉ âm thanh rơi xuống, khuôn mặt đã trầm xuống.
Chương 387, cắn giòn không phải Liễu Phỉ Phỉ phải ngay mặt của mọi người cố ý răn dạy Diệp Minh, mà là Diệp Minh hiện tại càng ngày càng vô pháp vô thiên.
Giống cái kia dạng gây chuyện khắp nơi, vạn nhất có một ngày hắn chọc phải thông thiên đại nhân vật trên thân, vậy rất có thể liền vô pháp thu trạng.
Tại Diệp Minh rời đi mấy ngày nay, Liễu Phỉ Phỉ mấy lần gặp ác mộng làm đến Diệp Minh bị mỗi cái đại nhân vật đánh chết, bởi vậy Liễu Phỉ Phỉ trong lòng tự nhiên càng ngày càng lo lắng.
Nghe được Phỉ Phỉ, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ủy khuất.
Tiểu tỷ tỷ, cái này cũng không nên trách bản bảo bảo đại đồ đệ bị bắt đi. Bản bảo bảo đương nhiên muốn đi cứu a.
Đối với Tô Khiếu Thiên sự tình, hiện tại cũng đã rõ ràng, nàng méo méo Diệp Minh khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói:
"Tỷ tỷ không phải trách cứ ngươi tinh lịch, chỉ là về sau gây phiền toái thời điểm, có thể hay không suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, vạn nhất ngươi nếu là xảy ra chuyện, để cho tỷ tỷ làm sao bây giờ?"
Nói đến đây, Liễu Phỉ Phỉ trong đôi mắt đã hơi phát hồng.
Nàng xem như cô nhi xuất thân, nương tựa theo của mình kiên quyết, lên đường thi lên đại học, sau khi tốt nghiệp, cũng tìm được một phần tương đối mà nói tốt công tác, an thành vườn trẻ quý tộc cấu sư. Vốn là không ràng buộc, một thân một mình Liễu Phỉ Phỉ tại nhặt được Diệp Minh về sau, liền thời gian dần trôi qua quen thuộc bên người thêm Diệp Minh cái này kỳ kỳ quái quái hùng hải tử. Tuy nhiên hai người ở chung thời gian không dài, mới ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng Liễu Phỉ Phỉ bây giờ đã coi Diệp Minh là thành thân cận nhất người, không ai có thể thay thế Diệp Minh tại trong mắt của nàng vị trí. Cho nên nàng mới có thể đặc biệt làm cực có thể gây chuyện, gây họa Diệp Minh lo lắng.
Bốn phía Trầm Hoành Nghiệp, Ngụy Hướng Minh, Lý Thành Minh bọn người nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ lộ ra chân tình bộ dáng, cảm thấy đều khóc nước nở cảm thán.
Tiểu tỷ tỷ, đừng lo lắng, bản bảo bảo thật rất lợi hại, không ai có thể đánh thắng được bản bảo bảo.
Diệp Minh nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ dáng vẻ, không khỏi mở miệng an ủi.
Cũng may Liễu Phỉ Phỉ cũng không phải cô gái tầm thường, hơi thương cảm về sau, liền thu liễm lại tâm tình, lần nữa nhéo nhéo Diệp Minh khuôn mặt nhỏ.
"Tỷ tỷ cũng biết ngươi rất lợi hại, tuy nhiên về sau làm việc trước đó, suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ không phải một người, còn có tỷ tỷ cùng mọi người."
Diệp Minh nghe vậy liên tục gật đầu, vui sướng ăn cây trúc đến.
Gặp Liễu Phỉ Phỉ đã răn dạy xong Diệp Minh, Trầm Hoành Nghiệp túi người gật đầu đi lên trước.
"Tiểu huynh đệ, lần này ta nhưng mang cho ngươi tới đồ tốt."
Dòng dã ngàn cân vân tay huyết hoa thép, cắn giòn, mùi vị kia tuyệt đối cực kỳ tốt.
Trầm Hoành Nghiệp tiếng nói rơi xuống, Diệp Minh thì đã hoan hô lên.
A, vẫn là Lao Trầm ngươi tốt nhất.
Lý Thành Minh, Ngụy Hướng Minh bọn người thì là nghe liền trợn trắng mắt, tâm đạo, cái này Trầm Lao thất phu, thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc không quên định nọ Diệp Minh, khó trách hắn trên đường đi thần bí hề hề để cho Trầm Ngũ gia hỏa này lái xe hàng tới.
Liêu Phỉ Phỉ cũng là lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới luôn luôn đi theo sau lưng bọn họ xe tải, vậy mà kéo cũng là Diệp Minh đồ ăn.
Cái này Trầm Hoành Nghiệp, thật đúng là có tâm.
Lao Trầm, ngươi bây giờ cũng đã là dẫn khí cảnh, bản bảo bảo nhìn ngươi còn không có binh khí tiện tay, một hồi bản bảo bảo giúp ngươi làm cho một kiện đi ra.
Diệp Minh suy nghĩ một chút, hướng phía Trầm Hoành Nghiệp nói ra.
Diệp Minh cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ, hắn chỉ biết là Trầm Hoành Nghiệp đối với hắn luôn luôn rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không quên.
Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, lập tức vui vẻ cảm ơn một tiếng, chợt dương dương đắc ý hướng phía Ngụy Hướng Vinh nhíu mày.
Tiểu huynh đệ, đợi ta Trầm Hoành Nghiệp quả nhiên là không lời nói, ngươi Ngụy lao đầu, có thể đụng không lên ta nha.